Chương 136, bị sét đánh. Chương 136, bị sét đánh. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi đưa bàn tay chuyển qua gỗ mun hộp phía bên phải, điều chỉnh góc độ, đầu ngón tay sờ nhẹ đến hộp một cái chỗ lõm xuống. Hắn có chút dùng sức, nhẹ nhàng đẩy, trong miệng thì thầm, nếu như không sai, lần này chính là phía đông nam cao, phía tây bắc thấp, chỉ phía tây bắc Càn Cung đối ứng mở cửa. Càn Cung là bắt quái đứng đầu, ngũ hành thuộc kim, ngũ ý vạn vật ban đầu, mở cửa đại cát. Kèm theo một tiếng thanh thúy cơ hội mở rộng âm thanh, Lý Hạo Nhiên trong tay gỗ mun hộp khẽ chấn động một cái. Lý Hạo Nhiên lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên mỉm cười, hắn rõ ràng cảm giác được hộp nội bộ phát sinh biến hóa. Hắn nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa dùng sức, nhìn chằm chằm gỗ mun hộp, muốn nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Một giây sau, bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Gỗ mun hộp mặt ngoài vậy mà bắt đầu rạn nứt, từng đạo ngay ngắn vết rạn giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ hộp mặt ngoài, phảng phất một cái ma phương bị cưỡng ép mở ra. Lý Hạo Nhiên con ngươi đột nhiên phóng to, kinh ngạc há to miệng. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm gỗ mun hộp, muốn nhìn rõ nó đến tột cùng lại biến thành cái gì. Theo một tiếng vang nặng nề, gỗ mun hộp mặt ngoài một tấm ván gỗ đột nhiên rơi, lộ ra bên trong một cái hình vuông hộp. Cái hộp này đồng dạng là dùng gỗ mun chế tạo mà thành, mặt ngoài cũng điêu khắc phức tạp hoa văn. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, hắn liền vội vàng đem rơi tấm ván gỗ lấy ra, cẩn thận trong quan sát hình vuông hộp. Hắn phát hiện cái này hình vuông hộp cũng cùng gỗ mun hộp đồng dạng, mặt ngoài hiện đầy ngay ngắn vết dạng, chỉ là vết dạng độ rộng cùng chiều sâu đều so gỗ mun hộp vết dạng muốn nhỏ một chút. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một cái hình vuông hộp, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên lần nữa, hình vuông hộp mặt ngoài một tấm ván gỗ cũng theo đó rơi, lộ ra bên trong một cái nhỏ nhắn tinh xảo đồ sơn hộp. Đồ sơn hộp mặt ngoài hiện ra đỏ tươi rực rỡ, ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt quỷ dị, giống như máu tươi đồng dạng. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng sắp ngoác đến mang tai, hắn hưng phấn đem hộp cầm lên, cẩn thận tưởng tận xem xét. Cái này gỗ mun hộp lấy kinh hãi tổn thương chết ba môn bị dẫn, lấy mở cửa kết thúc, bộ ý chết thì mới dừng, chết đi sống lại, hướng chết mà sinh. Làm như thế phức tạp, trong hộp đồ vật nhất định đáng giá. Phát Lý Hạo Nhiên hưng phấn tự lẩm bẩm, hắn không kịp chờ đợi muốn mở hộp ra, nhìn xem bên trong đến cùng chứa cái gì. Cái này hộp bao bên ngoài trang vẫn là duy nhất một lần, một khi mở ra, muốn phục hồi như cũ sợ là không có hy vọng, đóng gói như thế chắc chẽ, trong hộp nhất định chứa khó lường vật phẩm. Lý Hạo Nhiên trong lòng giống như mèo con nắm, bắt loạn, ngón tay hắn từ đồ sơn hộp đỉnh vạch qua, thông qua xúc giác hướng dẫn tinh thần lực đem hộp toàn bộ bao lại, nếu như mở hộp quá trình bên trong có bất kỳ nguy hiểm, chính mình liền có thể ngay lập tức được đến phản hồi, để làm ra phản ứng. Tại xác nhận hộp bên ngoài không có dị thường phía sau, Lý Hạo Nhiên đầy cõi lòng chờ mong đem hộp mở miệng hướng về bên kia dùng tay bắn lên. Nắp hộp bị mở ra một sát na, Lý Hạo Nhiên toàn thân lông tơ một nháy mắt dựng thẳng lên, nguy hiểm cảnh báo trực tiếp tại trong đại não nổ tung. Đậu phộng, phát ngay. Một ý niệm, Lý Hạo Nhiên vô ý thức nhắm mắt lại, quanh thân bị bạch quang bao phủ, toàn bộ doanh địa tại cái này một khắc sáng như ban ngày. Ngay sau đó một tiếng nổ vang tại Lý Hạo Nhiên bên tai nổ tung, chỉ cảm thấy hai tai vang lên ong ong, thân thể bị giống như bị một cái châu điên rắn rắn chắc chắc đụng cái đầy cõi lòng, lập tức bay ngược mà ra. Cái hót trùng điệp đâm vào xà nhà hai bên dùng để trang trí thủy thú nhô lên, khẽ xịu phía trước chỉ cảm thấy toàn thân giống như đốt lên liệt hỏa, một cỗ thiêu đốt cảm nhận sâu sắc đâm xuyên cổ sống ép thẳng tới bộ não. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Lại một lần nữa trốn vào hắc ám, Lý Hạo Nhiên nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, một giây trước còn kịch liệt đau nhức khó nhịn, bây giờ lại mất đi tất cả cảm giác. Hắn nhịn không được thấp giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ cùng chờ mong, bây giờ nghĩ lại, đâm thân điệu nào ích lợi đúng là diệu a, nếu như bất luận cái gì thương thế đều có thể dạng này khôi phục, vậy ta chẳng phải là vô địch. Không biết gãy tay gãy chân lời nói, có hay không cũng có thể khôi phục, nếu là có thể, vậy liền không cần lại e ngại Mộ Hàn San, nàng nếu dám đối tiểu gia gà chống độc thủ, cái kia tiểu gia ta liền để gà con đến cái tại chỗ phục sinh, dạng này chẳng phải là có khả năng tức chết nàng. Riêng là suy nghĩ một chút liền đặc biệt mang cảm giác, tương lai có hy vọng a. Tiến vào tam phẩm ngưng thần cảnh phía sau, thần cung mở ra, theo tinh thần lực càng thêm hùng hậu, liền xem như ngã vào hắc ám cũng đã có khả năng bảo trì tự thân ý thức, chỉ là ý thức vận đục giống như ngã vào vũng bùn. Lý Hạo Nhiên đối với cái này từng có giả như khả năng sẽ theo tinh thần lực tăng lên, về sau trong bóng đêm chính mình độ tự do khả năng sẽ càng thêm dư dả. Nhưng mà, hắn không hề biết chính mình lần này hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình ngủ thật say, lại nặng nề tỉnh lại. Hắn cố gắng muốn mở to mắt, nhưng mí mắt lại nặng nề vô cùng, phản phất bị cự thạch ngàn cân ngăn chặn, không cách nào mở ra. Hắn đếm thử di động thân thể, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, giống như bị phong ấn đồng dạng. Hắn muốn kêu to, lại phát hiện chính mình ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Liên tại hắn sắp mất đi ý thức thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm xông lên đầu, để hắn nháy mắt khôi phục khí lực. Hắn mở choàng mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm mềm dẻo trên giường, xung quanh là tinh xảo trang trí, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một cái xa lạ trong phòng. Hắn thử đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình y nguyên có chút suy yếu, chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường. Hắn cố gắng muốn nhớ lại hôn mê phía trước phát sinh sự tình, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, phản phất bị thứ gì lao đi đồng dạng. Liên tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Mộ Hàn San đi đến. Nàng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tỉnh lại, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng, ngược lại là một mặt lạnh lùng cùng ghét bỏ. Ngươi cái sắc phôi quả nhiên là gặp báo ứng, không cẩn thận liền bị sét đánh đi. Nhìn ngươi về sau còn dám không thành thật. Mộ Hàn San đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ta bị sét đánh. Lý Hạo Nhiên nghe đến Mộ Hàn San lời nói, chau mày, hắn cố gắng muốn nhớ lại hôn mê phía trước phát sinh sự tình, lại như cũng không có đầu mối. Hắn cố nén thân thể khó chịu, ngồi dậy, dùng tinh thần lực kiểm tra thân thể của mình. Thân thể của hắn đập vào trong đầu, hắn phát hiện chính mình chất tóc cong lên khô vàng, y phục trên người cũng bị bỏng hầu như không còn gần như thành than, chỉ có giáp nhẹ bám vào dưới khu vực còn sót lại bị đốt trụi quần áo, tốt tại bộ vị mấu chốt cũng không trần trụi. Trên dưới quanh người muốn mấy hai tay thụ thương nặng nhất, có khả năng nhìn thấy một mảng lớn tiêu đốt phía sau khôi phục vết tích. Tân sinh huyết nhục mềm dẻo phấn đột, cùng nguyên bản hoàn hảo cơ bắp hô ứng lẫn nhau, hiện ra dòng điện tại hai tay du tẩu con đường, chợt nhìn, vậy mà còn có chút huyết gốc. Kiểm tra xong tự thân, Lý Hạo Nhiên trừ sợ hai thán phục tự thân sức khôi phục cường đại, còn ngạc nhiên phát hiện, mặc dù bị sét đánh toàn thân diện tích lớn bị ngọn lửa lôi điện tổn thương, có thể giờ phút này quanh thân lại không có bị công kích phía sau khó chịu cùng chật vật, làn da mát mẻ sạch sẽ, rất rõ ràng là bị lao qua. Chương 137, sinh mệnh nhiệt độ. Chương 137, sinh mệnh nhiệt độ. Vậy mà thừa dịp tiểu gia thụ thương té xỉu ngấp nghé thân thể của ta, Mộ Hàn San a Mộ Hàn San, ngươi học xấu a. Lý Hạo Nhiên nhìn xem cho chính mình đắp chăn luyện chuyển thân ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này bức chỉ có thể ở trong lòng giả bộ một chút, trong miệng vẫn là đàng hoàng nói. Tại hạ vô ý ở giữa phát động cổ nhân lưu lại cơ quan cấm chế, rơi vào bộ này ruộng đồng là tại hạ lỗ mãng, còn muốn cảm ơn mộ cô nương chiếu cố. Nói xong, Lý Hạo Nhiên dãy rủa lấy muốn đứng dậy thở dài, cố ý cánh tay trượt đi, thuận thế đổ vào trên giường, đồng thời phát ra một tiếng tận lực đè thấp kêu đau, đồng thời làm bộ ho khan. Khu khu cụ. Lý Hạo Nhiên che ngực, chau mày, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong bản thân bị trọng thương nhân vật nam chính. Khuôn mặt lạnh lạnh Mộ Hàn San nhíu mày, biết rõ trước mắt con hàng này đang giả vờ, vừa định mở miệng vạch trần hắn bụng về diễn kỹ, nhưng trong lòng dâng lên một tia không đành lòng, liền từ trên bàn cầm lấy một chén trà nước đưa tới Lý Hạo Nhiên trước mặt. "Trước uống ngụm nước a." Mộ Hàn San ngữ khí lạnh lạnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lý Hạo Nhiên thấy thế, lập tức thay đổi một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, hai tay tiếp nhận chén trà, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm, cảm thụ được cấm áp nước trà làm dịu yết hầu, trong lòng âm thầm đắc ý, bản mộ giác, còn chị không được ngươi. Trên mái nhà sét đánh tại trong doanh địa chế tạo một tiểu bang hỗn loạn, không rõ chân tướng người sống sót cũng không làm rõ ràng phát sinh cái gì, tưởng rằng thần tiên hiện linh trời sinh dị tượng. Mộ Hàn San đi đến bên cạnh bàn, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu hướng Lý Hạo Nhiên giải thích hắn trong lúc hôn mê phát sinh sự tình. Trong doanh địa mấy cái kia cả ngày đi theo phía sau người binh sĩ trước sau tới qua, nhìn thấy ta phía sau toàn bộ đều lưu lại một câu để ngươi chớ có bất và quá độ chú ý thân thể sau đó liền đi. Lý Hạo Nhiên nghe đến đó, một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài, hắn một bên ho khan một bên không thể tin hỏi, mấy tên này, thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Mấy vị này cả ngày đi theo ta binh sĩ, các ngươi thật là học xấu à, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi đang lái xe, có thể ta không có chứng cứ. Lý Hạo Nhiên khỏe miệng có chút co rúm, nhịn không được trong lòng oán thầm Lâm Phong mấy người bọn hắn. Bất quá các ngươi dám ở vị này cô nãi nãi trước mặt chơi ngạnh, thật là can đảm mập, ai, nghe con mới đẻ không sợ cọp, người không biết không sợ à, ngày nào đầu người bị treo ở doanh địa cửa chính, cũng đừng trách ta. Đúng, ngươi bị sét đánh thời điểm, cầm trong tay một cái phá dao găm ta để lên bàn, ngươi người này thật có ý tứ, ta không liền nói ngươi vài câu, ngươi đến mức cầm chi dao găm đứng tại lầu chóp đi dẫn thiên lôi sao? Thiếu hiệp thật là thân thủ tốt a. Mộ Hàn San nói xong, trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười. A, ta, cái này, tốt a, ngươi không bằng nói thẳng ta là một tay chết tử tế a, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi là cái ngày dẫn xét đánh đầu bị sao? Lý Hạo Nhiên gặp bị Mộ Hàn San hiểu lầm, không hề quá nhiều giải thích, biểu lộ xấu hổ, cau mày. Vừa rồi chuyện phát sinh liền chính hắn cũng còn chưa làm rõ ràng nguyên nhân, hiện tại trọng yếu nhất chính là phải hiểu rõ tình hình. Trao phúng mục đích đã đạt tới, gặp Lý Hạo Nhiên không hề đón nàng lời nói, Mộ Hàn San tự giác không thú vị cười lạnh một tiếng. Một lần nữa về nàng mèo bao trốn thanh tĩnh đi. Lý Hạo Nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, chậm rãi kéo ra ghế tựa, ngồi xuống. Hắn ánh mắt rơi vào trên mặt bàn, một cái cũ nát dao găm yên tĩnh nằm ở nơi đó, tựa hồ tại im lặng nói cái gì. Cây chủy thủ này ngoại hình không hoàn chỉnh, vết dỉ loan lổ, phản phất đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lại như cũ duy trì mấy phần thần bí. Lý Hạo Nhiên đưa tay cầm lấy dao găm, cẩn thận ngắm nghía. Dao găm chỉnh thể chiều dài đoán là 8 tấc, trong đó 5 tấc mũi nhọn đã bị vết dỉ hoàn toàn bao khỏa, khó mà nhìn trộm nguyên bản chỉ riêng phong. Dài ba tấc chôi đao thì là từ gỗ mun chất liệu chế thành, tính chất cứng rắn đen nhánh, lộ ra một cỗ cổ pháp khí tức. Chôi đao mặt ngoài nguyên bản ôm trọn một tầng không biết tên động vật ra, bây giờ đã đứt gãy tổn hại, tăng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Lý Hạo Nhiên không khỏi đối thanh này cụ nát dao găm tràn ngập tò mò. Như vậy một kiện cụ nát binh khí tại sao lại bị đóng gói đến như vậy tinh xảo cẩn thận? Chẳng lẽ cổ nhân đều tôn sùng lấy gửi bỏ ngọc, quá độ đóng gói? Hắn một bên lẩm bẩm, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem dao găm đặt ở trước mắt, càng thêm cẩn thận quan sát. Từ lộ ra chôi đao có thể phán đoán, cây chủy thủ này làm công tự thừa. Lại thêm vật này ít nhất đã tồn tại mấy trăm năm, tuyệt không phải phàm vật. Huống chi, mở hộp ra một nháy mắt liền dẫn tới thiên lôi, ở trong đó nhất định có kỳ lạ. Lý Hạo Nhiên trầm tư một lát, trong lòng đã có hai loại suy đoán. Một là phát động màu đỏ sơn hộp gỗ bảo vệ cơ chế, là ta mở ra phương thức không đối, đưa tới thiên lôi. Loại thứ hai có thể chính là cây chùy thủ này tồn tại kỳ lạ, có cái gì chỗ đặc thù. Hiện tại xem ra, khả năng thứ nhất tính lớn hơn một chút. Dù sao, từ hộp gỗ đến hộp thiết lập cùng dùng tài liệu làm công, xem xét liền xuất từ cao nhân chi thủ, mà trước mắt dao găm chỉ có thể tính phải lên làm công hoàn mỹ, cũng không phát hiện có gì chỗ đặc thủ. Chẳng lẽ là cây chùy thủ này bản thân xuất từ vị kia danh nhân chi thủ, hậu nhân vì ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo tổ tiên di vật, là sợ tổ tiên di vật chạy vào hướng ta đồng dạng tay ngoại nhân, cái này mới tìm đến cao nhân đem cái này dao găm đóng gói mảnh đồng thời lưu lại xét đánh phong ấn. Chu Tiên Tôn lão đang bọn họ, ta ít ngươi bọn họ cái tổ tiên tầm tấm, mấy trăm năm trước người liền như thế dụng tâm ác độc, nếu như không phải tiểu gia ta đã là tam phẩm vũ phu, hôm nay sẽ phải tìm các ngươi nói. Tần Thế quả nhiên kích thích, mở cái dương liền kém chút ném đi mạng nhỏ, xem ra sau này vẫn là muốn càng cẩn thận e dè hơn, không phải vậy ngày nào ăn nổi lầu hát bài hát, đột nhiên liền bị đưa đi luân hồi. Lý Hạo Nhiên đem cũ nát dao găm thu vào càn khôn đại bên trong, còn lại hai cái hộp gỗ hắn chuẩn bị qua một hồi lại tiến hành thử nghiệm, chủ yếu là cảm giác chính mình hiện tại tu vi nông cạn, bị xét đánh loại này sự tình đã cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý, trong thời gian ngắn không tiện một lần nữa. Có giường ngủ thời gian chính là tốt. Lý Hạo Nhiên một bên cảm thán, một bên đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu xem xét Lý Mai Nhi trạng thái. Trải qua lần trước truyền vào huyết khí, Lý Mai Nhi thân thể đã khôi phục, tiến tới bước vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Lý Hạo Nhiên xưng là phá kén. Chỉ có hướng chết mà sinh mới có thể phá kén thành bướm, Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng, Lý Mai Nhi thời khắc này thân thể từng giây từng phút đều đang biến hóa, kết quả cuối cùng làm sao, chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại mới có thể biết. Hắn túi người, nhẹ nhàng nắm chặt Lý Mai Nhi tay nhỏ, một cái tay khác thì từ trong túi lấy ra một viên tản ra hồng quang nhàn nhạt huyết phách. Huyết phách vào tay ôn nhuận, phảng phất mang theo sinh mệnh nhiệt độ. Lý Hạo Nhiên đem huyết phách bỏ vào trong miệng, dùng đầu lưỡi cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng. Hắn vận chuyển chân khí, dẫn dắt đến huyết phách bên trong huyết khí cùng chân khí bản thân dung hợp, hội tụ thành một cỗ càng tinh khiết hơn lực lượng. Sau đó, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại Lý Mai Nhi ngực, đem cỗ lực lượng này chậm rãi đưa vào trong cơ thể của nàng. Trong hôn mê, Lý Mai Nhi tựa hồ cảm nhận được cỗ này ấm áp lực lượng, nhíu chặt lông mày giãn ra, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt, khóe miệng cũng hơi dương lên, phảng phất tại trong mộng nhìn thấy cái gì sự vật tốt đẹp. Lý Mai Nhi trạng thái càng ngày càng tốt, cái này để Lý Hạo Nhiên nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống, cùng lúc đó, sâu trong nội tâm lại tràn đầy chờ mong. Chương 138, trong doanh địa bầu không khí. Chương 138, trong doanh địa bầu không khí. Cô gái nhỏ này nếu là tỉnh, sẽ giác tỉnh phương diện kia năng lực đâu. Lý Hạo Nhiên nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, vậy mà từ ở trong đó cảm nhận được một tia dưỡng thành trò chơi vui vẻ. Không quản giác tỉnh loại năng lực nào, nhất định so với ta bị động khôi phục hiếu thắng a. Mang theo vẻ mong đợi, Lý Hạo Nhiên đi đến bên giường, khom lưng đem chăn nhẹ nhàng đắp lên Lâm Lan trên thân. Sau đó rời qua một cái ghế, dựa vào bên giường ngủ thật say. Đối với đã tấn thăng tam phẩm hắn đến nói, tố chất thân thể sớm đã là người bình thường mười mấy lần, đã không cần thông qua đi ngủ đến khôi phục thể lực cùng tinh thần, nhưng nhiều năm qua đã thành thói quen lại không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lan sớm tỉnh lại, nàng nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường bỏ dậy, chạy đến bên cạnh bàn, phí sức bò lên ghế tựa, ngoan ngoãn ghé vào trên bàn cơm, chờ lấy Lý Hạo Nhiên đến. Hai cây bím tóc hướng lên trời theo động tác của nàng lúc la lúc lắc, tự ngu tự nhạc. Mẫu thân trước khi ra cửa đặc biệt dặn dò qua nàng, muốn chờ ngày hôm qua vị kia thúc thúc tới mới có thể ăn cơm, không phải vậy liền muốn đem cái mông của nàng đánh thành hai nửa. Lâm Lan ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua trong mâm hai cái trứng gà, càng không ngừng nuốt nước bọt, mấy lần muốn đưa tay đem hai cái trứng gà ôm vào lòng, có thể tay nhỏ lại không tự giác nuốt nuốt cái mông, trong lòng vô cùng dãy rủa. Tại hương thuần trứng gà cùng mình đáng thương cái mông nhỏ ở giữa lặp đi lặp lại hồi này, khó mà lựa chọn. Tuổi quá trẻ Lâm Lan, giờ phút này lại nhíu mày nhăn trán, một bộ khổ đại cửu thâm dáng dấp. Ăn, vẫn là không ăn, đây là một vấn đề. Lý Hạo Nhiên tỉnh ngủ về sau, vặn eo bẻ cổ từ ảnh sau tường đi ra, liền nhìn thấy Lâm Lan trước một đôi ngập nước mắt to, đáng thương nhìn qua hắn. Chỉ thấy nàng một tay xoa bụng, một tay xoa nhỏ mông, vô cùng khả ái. Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết vị này 4 tuổi tiểu la lị ý muốn hạ vi. Sau đó, hắn lại gặp Lâm Lan chảy nước miếng đều muốn thấm ướt cái bàn răng dấp, cuối cùng hiểu được dụng ý của nàng, không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Hắn cất bước đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, thủ pháp thành thạo đem trong mâm trứng luộc lột ra, đưa đến Lâm Lan trước mặt. Lâm Lan nhìn thấy trứng gà, ánh mắt sáng lên, đem trứng gà trộm trong tay, không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc. Nàng mới vừa đem cái thứ hai trứng gà nhét vào trong miệng, lại phát hiện bên cạnh thúc thúc chính đầy mặt mang cười nhìn chằm chằm nàng. Lâm Lan tựa hồ là nhớ tới mẫu thân trước khi ra cửa nhắc nhở, khuôn mặt nhỏ nháy mắt thay đổi đến vô cùng xoan suýt, đầy mặt không muốn đem vừa vặn bỏ vào trong miệng trứng gà đem ra, đưa cho Lý Hạo Nhiên. Thúc thúc, nơi này còn có một cái, ngươi ăn. Thanh thúy bé con ầm vang lên, chỉ là âm lượng dần dần yếu bớt, tràn ngập không muốn. Lý Hạo Nhiên không chút suy nghĩ, cười từ Lâm Lan trong tay tiếp nhận trứng gà, đã thấy một tia bóng ánh nước bọt lôi kéo dây nhỏ dính tại trứng gà bên trên. Lý Hạo Nhiên ra vẻ ghét bỏ nhíu mày, nhìn một chút dính đầy nước bọt trứng gà, lại nhìn một chút nước mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài Lâm Lan, khoe miệng hiện lên một vệt cười xấu xa, đem trứng gà hướng về bên miệng đưa đi. Lạch cạch to như hạt đậu nước mắt từ Lâm Lan viền mắt trượt xuống, ngã ở trên bàn, có thể tiểu nhi tử chính là cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lý Hạo Nhiên thấy thế, liền đình chỉ chơi bừa. Tiểu phi côn đến rồi, Lý Hạo Nhiên đem trứng gà tại trên không vạch một cái đường vòng cung, cuối cùng chuẩn xác đưa vào Lâm Lan trong miệng. Đứng tại hai bên vệ binh khỏe miệng co giật, khỏe mắt cuồng loạn, thực sự là không cách nào đem trước mắt vị này cùng trên trận địa tên kia lấy một địch trăm, tại trong đám thi thể tùy ý ngược sát sát thần liên hệ với nhau. Lâm Phong cùng Tào Trang hai phu thê bị phân phối đến doanh địa bên ngoài phụ trách tuần tra cảnh giới nhiệm vụ, chỉ có thể đem tuổi nhỏ Lâm Lan lưu tại trong viện tự ngu tự nhạc. Tốt tại trong nội viện có vệ binh trông coi, cũng là an toàn chút. Lâm Lan trong phòng nhẫn nhịn rất lâu, bây giờ phạm vi hoạt động một cái mở rộng rất nhiều, có thể trong sân tự do chơi bừa, nàng đã rất thỏa mãn. tiểu nữ hải tựa như là một đầu bị giam lâu dài thú bị nhốt sổ đồng, ăn xong cơm sáng liền vòng quanh viện tử vui chơi giống như chạy, thân ảnh nho nhỏ một hồi xuất hiện tại cái này dưới gốc cây, một hồi lại chạy đến cái kia cánh hoa treo lơ bụi rậm bên cạnh, vui sướng tiếng cười thỉnh thoảng trong sân quanh quẩn. Lý Hạo Nhiên dùng xong bữa sáng, ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Lan đang ở trong sân chơi đùa, liền yên lòng đem Lâm Lan lưu tại trong viện, một thân một mình ra ngoài đi dạo. Vẹn vẹn đi qua một đêm, trong doanh địa bầu không khí liền có điều thay đổi. Nguyên bản lạnh lạnh trên đường dần dần có nhân khí, lui tới người mặc dù vẫn như cũng là cảnh tượng vội vàng, có thể trong ánh mắt sốt ruột cùng cảnh giác thiếu một chút, thay vào đó là một vệt ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi. Tới gần quân bỏ đầu đường cuối ngõ, nhiều một chút không lớn Nam Hải cùng một chỗ chơi đùa đùa giỡn, những này Nam Hải cầm trong tay tấm ván gỗ gậy trúc, ngươi đuổi ta cản, hơi có vẻ vụng về lẫn nhau khoa tay, chơi đến quên cả trời đất. Bọn họ hẳn là nhà mình đại nhân ra ngoài bắt đầu làm việc cũng không lo được bọn họ, lén lút từ ốc xá bên trong chạy ra ngoài. Tại quá khứ, trộm chạy đến hải tử dễ dàng nhất trở thành những cái kia ăn thịt người người mục tiêu, nhưng có Lý Hạo Nhiên ngày hôm qua kinh sợ, thêm nữa bây giờ doanh địa tất cả mọi người phân phối lương thực, an toàn được đến bảo đảm, những hải tử này cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời, tại bên đường tùy ý chơi đùa. Cửa doanh khu lều vải tại trong vòng một đêm phá giải hơn phân nửa, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt lều vải bây giờ chỉ còn lại thưa thớt mấy đỉnh. Lý Hạo Nhiên đưa ra chính sách tương đối hợp lý, chỉ cần những này nạn dân nguyện ý đi ra gia nhập lao động khôi phục sinh sản, liền có thể ăn no bụng, phân đến một chỗ quân bỏ ở, một lần nữa sống đến giống người dạng. Cũng mặc kệ chính sách bao nhiêu hậu đãi, vẫn sẽ có những cái kia đã gầy như quét ủi, hình như khô héo nạn dân không muốn tin tưởng, bọn họ co giúp ở cũ nát trong lều vải, đối bên ngoài tất cả tràn đầy hoảng hốt cùng hoài nghi, một bộ có người muốn hại chấm địa bộ, ổn thỏa bị hãm hại chứng vọng tưởng thời kỳ cuối, tình nguyện tại chính mình bệnh trong khi nói dối ngay tại chỗ nằm ngửa. Cũ nát khu lều vải thỉnh thoảng truyền đến rợn người cách âm thanh, đó là bọn họ nhai lương thực âm thanh. Những người này bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, rất nhiều năm kỷ luật hơi lớn một chút nạn dân sớm đã răng rơi sạch, chỉ có thể dùng đá xanh đem ngũ cốc mài nhỏ, lại đem mảnh vụn trực tiếp nuốt vào bụng, cái kia mỗi tháng 30 cân sắp mốc mèo cũ lương thực chính là bọn họ hy vọng sống sót. Đối với những người này, Lý Hạo Nhiên không hề thương hại bọn hắn, thân ở tận thế, vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mỗi một cửa ra vào đồ ăn đều là lấy mạng đi đổi, chính mình không muốn cầu sống, Lý Hạo Nhiên tự nhiên không muốn đi xung làm thánh mẫu, cái kia 30 cân khẩu phần lương thực đại giới chỉ là vì cam đoan đại đa số người không bị quấy nhiễu. Khoảng cách khu lều vải hơi gần Nam Bộ quân doanh lúc này cũng khôi phục nhân khí, nguyên bản chống trải sân bãi lúc này đã xây dựng lên từng hàng giản dị nhà lều, hơi lớn một chút đình viện bị đơn giản cải tạo, liền trở thành từng tòa công năng khác nhau tác phường. Lúc này cửa ra vào binh sĩ hộ vệ, ba cái biết chữ tiên sinh ngay tại thống kê tuyển nhận nhân công, trừ những cái kia ngày hôm qua đăng ký tự thân tay nghề thuần thủ công, muốn duy trì những này tác phường vận chuyển bình thường, còn cần tuyển nhận học đồ cùng lao động phổ thông. Chương 139, ta cùng tạ tay. Chương 139, ta cùng tạ tay. Chiêu công chỗ tiền nhân đầu nhốn nháo, muốn tìm kiếm công việc những người sống sót đem nơi này vây chật như nêm cối. Trong đám người có rất nhiều ngày trước sống an nhàn sung sướng, bây giờ lại trôi dạt khắp nơi nữ quyến, có rất nhiều mất đi chỗ dựa, mờ mịt luống cuống gian ô, còn có một chút thân không có trường kỹ, chỉ có thể dựa vào khổ lực mưu sinh nạn dân. Bọn họ mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm, mong mỏi có khả năng được tuyển chọn, thu hoạch được một phần có thể làm cho chính mình sống tiếp công tác. Dựa theo Lý Hạo Nhiên chỉ thị, phụ trách chiêu mộ đám binh sĩ bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành phân lưu. Bọn họ đem đám người chia vài hàng, phân biệt đối ứng khác biệt ngành nghề. Các nữ quyến bị ưu tiên an bài đến những cái kia đối thể lực yêu cầu hơi thấp công nghiệp nhẹ cùng thủ công tác phường, tỉ như dệt, may, biên soạn các loại. Các binh sĩ kiên nhận hướng các nàng giải thích nội dung công việc cùng đãi ngộ, đồng thời hướng dẫn các nàng tiến về địa điểm chỉ định tiến hành đăng ký. Mà đám đàn ông thì căn cứ riêng phần mình thể trạng đặc thù cùng quá khứ kinh nghiệm, bị phân phối đến khác biệt cương vị. Thân thể khỏe mạnh người được an bài đi đốn tuổi, vận chuyển chờ nặng việc tốn thể lực, kéo tay người thì được an bài đi học tập thợ mộc, thợ rèn chờ việc cần kỹ thuật. Các binh sĩ cẩn thận hỏi đến bọn họ năng khiếu, đồng thời đem bọn họ ghi chép trong sổ, để ngày sau căn cứ thực tế cần tiến hành điều phối. Những này thông qua thông báo tuyển dụng những người sống sót, không chỉ có thể thu hoạch được một phần đủ để duy trì sinh kế vật tư khen thưởng, còn có thể được một tòa thuộc về mình quân bỏ, dùng để che gió che mưa. Đối với bọn họ đến nói, đây không thể nghi ngờ là lớn lao hy vọng cùng cổ vũ. Tại binh sĩ chỉ huy bên dưới, đám thợ thủ công bắt đầu đối trong doanh địa bỏ chống phong ốc tiến hành sửa chữa cùng cải tạo, để tiếp nhận những này mới gia nhập thành viên. Đến mức quân bỏ phân phối, Lý Hạo Nhiên cũng làm ra minh xác chỉ thị. Đám đàn ông phần lớn được an bài đến doanh địa dựa vào nam quân bỏ ở, nơi đó tới gần sân huấn luyện cùng lao động khu, thuận tiện bọn họ hàng ngày đi ra ngoài cùng công tác. Mà các phái nữ thì được thu xếp đến phía đông tới gần đại trướng quân bỏ, nơi đó hoàn cảnh tương đối an toàn, cũng thuận tiện quản lý cùng bảo vệ. Tuyệt đối không phải ta Lý Hạo Nhiên ham muốn nữ sắc, muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng yên lặng biện giải cho mình, ta chỉ là vì thuận tiện quản lý, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Huống hồ trong doanh đám binh sĩ cũng phần lớn ở tại phía đông quân doanh, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Để tránh ngày sau huyết phách phổ cập, bọn gia hỏa này còn muốn vì giải quyết sinh lý nhu cầu mà chạy đi thương hội tiêu phí, thậm chí tại trên đường phố chạy trần chuồng, vậy coi như mất mặt xấu hổ. Cuối cùng, những cái kia thực tế không có tìm được thích hợp công tác những người sống sót, cũng bị phân lưu đến khác biệt cương vị, lấy bảo đảm mỗi người đều có thể chiến thắng kiến thiết cống hiến một phần lực lượng. Một chút người được an bài đến lao vương đầu phụ trách rau dừa khu trồng trọt, trợ giúp khai hoang đất hoang, gieo giống rau dừa, chiến thắng cung cấp thức ăn bảo đảm. Còn có một chút người thì bị sắp xếp hậu cần đội ngũ, phụ trách tại quân đội đi ra ngoài lúc vận chuyển vật tư, xây dựng doanh trướng chờ công việc phụ trợ. Cổ nhân mặc dù sức sản xuất thấp kém, nhưng đất canh tác trồng rau loại này cơ bản kỹ năng vẫn là người người đều biết. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bận rộn đám người, trong lòng tràn đầy hy vọng, chỉ cần cho bọn họ cung cấp một cái ổn định hoàn cảnh cùng cần thiết chỉ đạo, bọn họ liền có thể tay làm hàng ngay, chiến thắng phát triển làm ra công hiến. Trải qua quân doanh, tác phường, trồng trọt cái này ba đợt phân lưu, nguyên bản âm u đầy tử khí doanh địa lập tức tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Những người sống sót mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau hợp tác, toàn bộ doanh địa tiến vào thần tốc phát triển tốt tuần hoàn. Nguyên bản sớm đã hoang phế giáo trường, bây giờ lại thành toàn bộ doanh địa phương náo nhiệt nhất. Vương Truyền Phúc dựa theo Lý Hạo Nhiên phân phó, dẫn theo một đám binh sĩ đối giáo trường tiến hành một lần nữa cải tạo. Bọn họ đầu tiên là dùng xẻng đem cái hố sân bãi một lần nữa lấp đầy, sau đó dùng dây gai đem sân bãi bên ngoài vây một vòng, xem như huấn luyện khu vực phân chia. Trong sân ở giữa trên đất trống, bày đầy các loại rèn luyện dùng khí giới, có nặng nề tạ đá, có giản dị ngựa gỗ, còn có Lý Hạo Nhiên đặc biệt thiết kế chế tạo xà đơn. Không sai, chính là các ngươi trong đầu hiện ra cái chủng loại kia xà đơn. Lý Hạo Nhiên vô Vương Truyền Phúc bà bay, vừa cười vừa nói, chỉ bất quá chúng ta hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể nhập ra tùy tục, tiến hành một chút cải tạo. Chỉ thấy giáo trường trung ương, 10 tòa mới tinh xà đơn xếp thành một hàng, đặc biệt làm người khác chú ý những này xà đơn đều là từ đám thợ mộc đi suốt đêm chế mà thành. Bọn họ đầu tiên là dùng chất lượng tốt gỗ thô chế tạo ra hai bộ bền chắc giá ba chân nền móng, sau đó đem một cái dài ước chừng 1m2, đường kính khoảng 10cm hình trụ gậy gỗ vững vàng cố định tại hai bên nền móng ở giữa, tạo thành một cái vững chắc kết cấu. Giá ba chân thiết kế bảo đảm xà đơn tính ổn định, cho dù tiếp nhận khá lớn trọng lượng cũng sẽ không tùy tiện nghiêng đổ. Nhỏ bé xà ngang thì cung cấp đầy đủ chống đỡ lực, bảo đảm các binh sĩ tại tiến hành dẫn thân thể hướng lên trên chờ huấn luyện lúc có khả năng an toàn hữu hiệu rèn luyện lực cánh tay cùng phần lưng bắp thịt. Kỳ thật ta vốn là muốn dùng gang xem như cơ sở nguyên liệu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem những này bằng gỗ xà đơn, trong lòng thầm nghĩ, chỉ tiếp trong doanh địa mặc dù tài liệu đầy đủ, nhưng muốn khôi phục đồ sắt sinh sản, chế tạo đặc thù khuôn đúc còn cần một đoạn thời gian, chỉ có thể trước dùng vật liệu gỗ chắc vá dùng, chờ sau này điều kiện cho phép lại tiến hành thăng cấp cải tạo. Trừ xà đơn bên ngoài, ngày trước dùng làm lực lượng huấn luyện tạ đá cũng bị Lý Hạo Nhiên tiến hành cải tiến. Truyền thống tạ đá cùng tạ làm công đơn giản, trọng lượng đơn nhất, bất lợi cho các binh sĩ tiến hành theo chất lượng huấn luyện. Lý Hạo Nhiên quyết định tại vốn có cơ sở bên trên tiến hành cải tiến, thiết kế một loại có thể tự do điều tiết trọng lượng tạ cùng tạ tay. Hắn trước hết để cho đám thợ thủ công dùng tỏi sắt thay thế vật liệu đá, đem từng khối hình vuông mỏng tỏi sắt chính giữa khoan, xem như xứng nặng mạnh. Sau đó, hắn lại khiến người ta đem gỗ chắc hai đầu cắt đánh hai cái lỗ, xem như tạ cán cùng tạ tay cán. Cuối cùng, đem xứng nặng mảnh lọt vào gỗ chắc cán hai bên, lại dùng sắt tiêu cố định lại, liền có thể căn cứ cần tự do tăng giảm xứng nặng mảnh số lượng, từ đó điều tiết tạ cùng tạ tay trọng lượng. Làm những này bị đám thợ thủ công liền đêm làm không nghỉ chế tạo bản cải tiến máy tập thể dục giới bị từng kiện chuyển vào trang lúc, tất cả binh sĩ đều hiếu kỳ xung tới, đối với mấy cái này mới lạ đồ chơi tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Có chút não linh hoạt binh sĩ, liếc mắt liền nhìn ra những này khí giới phương pháp sử dụng, không kịp chờ đợi vén tay áo lên tiến lên thử nghiệm. Chỉ thấy một người trong đó hai tay bắt lấy tạ, tính toán nâng quá đỉnh đầu. Kết quả dùng sức quá mạnh, trọng tâm bất ổn, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Một người lính khác thì muốn nếm thử xà đơn, hắn thả người nhảy lên, muốn bắt lấy xà ngang, kết quả lại bởi vì nhảy vọt độ cao không đủ, nặng nghề mà ném xuống đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Lâm Phong Tào Nghị gặp Lý Hạo Nhiên tới, một đường chạy chậm tiến lên nên đón, tiếp lấy đi theo Lý Hạo Nhiên sau lưng một bên thị sát giáo trường tình huống, một bên hồi báo công tác. Ánh mắt mọi người cũng theo Lâm Phong cùng Tào Nghị, cuối cùng tụ tập tại Lý Hạo Nhiên trên thân. Chương 140, một cái quân lễ. Chương 140, một cái quân lễ. Căn cứ ngươi hỏa khí giới sơ đồ, đã trong đêm để công tượng chế tạo ra ban đầu hình thức, bởi vì thời gian quá đuổi, nhóm đầu tiên chế tạo gấp gáp ra bằng gỗ xà đơn 10 tòa, cỡ nhỏ tạ tay 10 đôi, cỡ trung tạ tay 3 cặp, tạ 3 chi, còn có đá xanh ghế dài 5 đầu, khoan sắt phôi 50 mảnh. Lâm Phong chỉ vào giáo trường một bên chất đống khí giới, hướng Lý Hạo Nhiên giới thiệu. Các binh sĩ gặp Lý Hạo Nhiên tới, nhộn nhịp tự giác nhường ra một con đường, theo Lý Hạo Nhiên dạo bước tiến vào sân huấn luyện, hai bên binh sĩ có thứ tự thẳng tắp sống lưng đi tiêu chuẩn quân lễ, biểu lộ không có vừa rồi nhẹ nhõm hiếu kỳ, thay vào đó là một cỗ túc sát chi khí. Lý Hạo Nhiên gật đầu ra hiệu, các binh sĩ buông cánh tay xuống, ánh mắt nhưng như cũ đi theo Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên ở đây trung ương đứng vững, quay đầu hướng về các binh sĩ chào lại, tiếp lấy hai tay phía sau, cất bước tiếp tục tuần sát giáo trường. Sân bãi bên ngoài cũng dựa theo ngươi quy hoạch làm an bài, dùng dây gai tiêu ký hai con đường, một đầu là vòng ngoài ước chừng 5000 thước, một những đầu là trong vòng 3500 thước, tại trên đường phân biệt làm ra nhiều loại tiến lên chướng ngại, theo thứ tự là leo lên, hố đất, vũng bùn, 10 thước màn tường, cầu độc mục chờ, tất cả chướng ngại đều là dựa theo ngươi cho ra bản vẽ trong đêm thi công. Lâm Phong bước nhanh đuổi theo Lý Hạo Nhiên bộ pháp, chỉ vào giáo trường bên ngoài giới thiệu nói. Lý Hạo Nhiên đối giáo trường vòng ngoài an bài là một vòng 1500m khoảng trường đường chạy, nội bộ một vòng 1000m chướng ngại huấn luyện đường chạy, nhìn thấy trước mắt một đêm liền cơ bản hoàn thành các loại chướng ngại vật, Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm khen Lâm Phong làm việc quả nhiên đáng tin cậy, có thể bày tỏ mặt lại giả vờ làm một bộ mây trôi nước chảy, khẽ gật đầu bày tỏ tán thành. Còn có một chỗ chính là ngày hôm qua xử quyết tội phạm lừa giết dị quân hố đất, ta đã mệnh lệnh binh sĩ đem hố đất bên trong dọn dẹp sạch sẽ, đối hố đất xung quanh sử dụng đá xanh tấm ván gỗ tiến hành gia cố. Khán đài cũng từ 10 thước vuông gia tăng đến có thể đồng thời tiếp nhận khoảng 50 người. Lâm Phong dẫn lính Lý Hạo Nhiên hướng giáo trường một bên đi đến, vừa đi vừa giới thiệu nói: "Đây là một chỗ trọng yếu hơn sân huấn luyện, chỗ này hố đất không những đối toàn bộ doanh địa có kinh sợ tác dụng, Lý Hạo Nhiên đem nơi đây giữ lại còn có càng sâu một tầng dụng ý, đó chính là xem như binh sĩ cùng dị quân chém giết sân thí luyện. Thân thể rèn luyện có thể tăng cường thể chất để cao sức chiến đấu, nhưng chiến đấu ý chí lại cần từ trong thực chiến thu hoạch, các binh sĩ không chỉ cần phải như sắt thép thân thể, càng cần hơn liệt hỏa ý chí, không phải vậy chỉ có thể là một bộ trông thì ngon mà không dùng được sắt thịt. Những huấn luyện sau này bên trong, tất cả binh sĩ sẽ tại sân thí luyện đường giữa người hoặc tiểu tổ tiến hành nhằm vào huấn luyện, nhìn thẳng vào dị quân, càng là nhìn thẳng vào nội tâm sâu nhất hoàng hốt. Tuần sát hoàn chỉnh cái giáo trường, Lý Hạo Nhiên tương đối hài lòng, cuối cùng dừng bước tại giáo trường trung ương, quát lớn: "Toàn thể đều có, xếp hàng." Mệnh lệnh mới ra, tất cả binh sĩ di chuyển nhanh chóng, dựa theo trước kia phân phối xong tiểu đội xếp hàng chỉnh tề, hai cái ma trận vùng cấp tốc thành hình, Lâm Phong đứng tại Lý Hạo Nhiên bên người, Tào Nghị thì tiến vào nhân số ít cái kia một khối phương đội, bổ đủ trong đội một góc. Lâm Phong gặp xếp hàng chỉnh tề, quay người mặt hướng Lý Hạo Nhiên, nâng tay phải lên, bàn tay hướng phía dưới, năm ngón tay khép lại, một cái tiêu chuẩn quân lễ. Tiếp lấy, hắn hai chân chụm lại, đột nhiên hướng bên trái bước ra một bước, chân phải đuổi theo, phát ra đạp một tiếng vang dọn. Lâm Phong kiên định phía sau, sau lưng tất cả binh sĩ cũng đồng thời quay người, động tác đều nhịp, giống như một người. Bọn họ đồng loạt nâng tay phải lên, đi ra quân lễ, sau đó dựa theo Lâm Phong động tác, chỉnh tề hướng bên trái bước ra một bước, chân phải đuổi theo, phát ra đều nhịp đạp 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 âm thanh. Tuân lệnh. Đinh Hai nhức góc tiếng giống vang vọng toàn bộ giáo trường. Dự bị quân đám binh sĩ đều bị cố khí thế này dọa đến rụt cổ một cái. Lý Hạo Nhiên sống lưng thẳng tắp, đối mặt các binh lính, nâng tay phải lên, đáp lễ lại. Hắn thả xuống tay, ánh mắt đảo qua trước mắt những này ý chí chiến đấu sục sôi binh sĩ, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Đặc chiến đội đội trưởng ra khỏi hàng. Lý Hạo Nhiên âm thanh to có lực, tại giáo trường trên không quanh quẩn. Đặc chiến đội tổng cộng 50 người, 10 người kết thành một tiểu đội, lúc này, 5 cái tiểu đội chỉnh tề sắp hàng, mỗi cái binh sĩ đều thần sắc kiên nghị, mắt nhìn phía trước. Nghe đến Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh, 5 cái tiểu đội trưởng đồng thời phóng ra một bước, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ đứng thành một hàng, mặt hướng Lý Hạo Nhiên, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Quân thường trực đội trưởng ra khỏi hàng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt chuyển hướng quân thường trực. Quân thường trực tổng cộng 90 người, 30 người kết thành một hàng chiến trận, lúc này, 3 cái chiến trận sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái binh sĩ đều mắt sáng như đuốc, khí thế bức người. Nghe đến Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh, 3 cái chiến trận đội trưởng đồng thời phóng ra một bước, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ đứng thành một hàng, cùng đặc chiến đội đội trưởng đặt song song, chờ đợi Lý Hạo Nhiên chỉ thị. Mà dự bị quân nước chừng 50 mấy người, chính lòng loẹt tản tản đứng ở bên cạnh quan sát. Bọn họ có châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, có buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh, còn có thì lén lút ngáp một cái, hiển nhiên đối trước mắt một màn này không hề cảm thấy hứng thú. Trong đó một tên giữ lại râu cá chê thân thể gầy gò khí chất âm lãnh binh sĩ lấy tuổi trò thọc bên cạnh hình thể tráng kiện đỉnh đầu sáng loáng đại hán, thấp giọng nói: "Lão bát, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Tề Thiên đại thánh tiến vào chúng ta doanh địa còn giống như không đủ 20 ngày, có khả năng dạy dỗ ra dạng này một chi đội ngũ quá mức đáng sợ, chúng ta phải cẩn thận một điểm." Không phải vậy người phía dưới cuối cùng đều nương nhờ vào bọn họ, người ta tại trong doanh địa sợ là không sống yên lành được. Lục tử, ngươi nói đó là rất lời nói, cái này mới đầu lĩnh thực lực ngươi ta hôm qua là thời qua, có thể đi theo dạng này đầu lĩnh chắc hẳn về sau cũng sẽ không bạc đãi chúng ta, lúc này còn muốn lập đỉnh núi, hẳn là cái cổ ngưỡng ấy. Tao Lục tử luôn luôn là nhìn mặt mà nói chuyện chủ, tại Trương Hằng Triệu Dũng Ngư Long hỗn tạp trong doanh địa kéo bè kết phái lôi kéo nhân tâm, cũng coi là trong doanh địa một chi thế lực không nhỏ. Lão bác nói hắn lại làm sao không biết, có thể tại trong doanh địa hành hành bá đạo đã quen, như thế lớn một chỗ ngoặt, trong lúc nhất thời còn không có chuyện tới, huống chi hôm nay sáng sớm chính mình ba phòng nữ quyến đồng thời lần trốn, ép nổi giận trong bụng hắn vốn định tại trong doanh địa dùng chút thủ đoạn trà sát một cái mới đầu lĩnh nguyệt khí. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là cần đánh bóng Dương Tuệ bản bạc kỹ hơn. Dự bị quân vốn là trong doanh địa một chút người nhặt rác trong tiểu đội thành viên, trải qua ngày hôm qua Lý Hạo Nhiên kinh sợ cùng tương đối hậu đãi phúc lợi gia nhập quân đội, nhưng bọn họ chưa hề cùng Lý Hạo Nhiên cùng nhau ra ngoài lựa giết qua dị quân, tự nhiên không rõ ràng cái này mới đầu lĩnh lợi hại. Tại trong doanh địa có chút thế lực bọn họ còn muốn bao đoàn sưởi ấm thuận tiện trong quân đội vớt chút chỗ tốt, lại bị trước mắt những này đặc chiến đội cùng quân thường trực quân dung quân kỵ rung động đến, không tự chủ đứng thẳng lên lưng. Những này thay đổi, đặt ở mấy ngày phía trước, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, bọn họ những này liền cơm đều không ăn được người sống sót, vậy mà liền tại cái này mấy ngày ngắn ngủi có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 141, dẫn thân thể hướng lên trên. Chương 141, dẫn thân thể hướng lên trên. Đội ngũ phía trước, Tào Nghị tiến về phía trước một bước, đứng nghiêm, sau đó dùng âm thanh vang dội hô, đặc chiến đội trung đoàn trưởng, đội trưởng một đội Tào Nghị, đưa tin. Tào Nghị quân dung nghiêm chỉnh, một đầu nguyên bản tán loạn tóc dài bị hắn nhanh nhẹn buộc tại sau đầu, dùng dây nhỏ ghim lên một cái ngắn đuôi ngựa, lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trên mặt hắn còn mang theo hắn chiêu bài thức ánh mặt trời mỉm cười, lộ ra cánh tay bắp thịt đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác, rất rõ ràng huyết phách tăng lên đã mới gặp hiệu quả. Đặc chiến đội đội 2 đội trưởng Tào Khiếu Thiên, đến. Cái thứ hai ra khỏi hàng nam tử sải bước, đứng bước phía sau bỗng nhiên ngửa ngực một cái, tiếng như hùng trung. Người này xem xét chính là quân nhân xuất thân, làn da ngăm đen, một đầu tóc ngắn từng chiếc đứng thẳng, tướng mạo bình thường lại có vẻ mười phần lão luyện, chỗ trán có một viên lớn chừng quả trứng gà nốt ruồi, vì hắn tăng thêm mấy phần sát khí. Đặc chiến đội 3 đội đội trưởng Chu Dụ Dân. Người thứ 3 ảnh đi lên trước, âm thanh âm u có lực, lại có vẻ có chút niềm tin không đủ. 3 đội đội trưởng thuộc về tướng ngũ đoạn, thân cao tại mấy vị đội trưởng bên trong thấp một đoạn, nhưng thân thể lại có vẻ dị thường bền chắc, bắp thịt nhô lên giống như một tòa hình người núi thịt, phản phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đặc chiến đội 4 đội đội trưởng Ngô Thành Húc. Một cái thân ảnh thon gầy âm thầm đứng dậy, phản phất dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, là loại kia ném vào đám người liền sẽ biến mất hình dạng, mắt to xem xét chính là tiêu chuẩn người qua đường bính, là trong đội ngũ tiểu trong suốt. Đặc chiến đội đội 5 đội trưởng Lý Kiến Hảo. vị cuối cùng đội trưởng dạo bước mà ra, mang theo vài phần nho nhã khí chất. Đội 5 đội trưởng tướng mạo thanh tú xoáy khí, đơn thuần bề ngoài mà nói so Tào Nghị càng hơn một bậc, lông mày tinh ngủ, sống mũi cao thẳng bờ môi hơi bạc, lộ ra một cố dáng vẻ thư sinh, tỉ mỉ quan sát lại có mấy phần âm nhu mỹ cảm. Đặc chiến đội 5 tên đội trưởng theo thứ tự tự giới thiệu xong xuôi, trừ bề ngoài bên trên đặc điểm, có khả năng gọi là đặc chiến đội đội trưởng, thực lực nhất định là đệ nhất tham khảo giá trị. Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất biết được đặc chiến đội mặt khác 4 tên đội trưởng danh tự, mới đầu cũng không cảm giác có cái gì không đối, đơn sách ra cái nào cũng sẽ không cảm giác không ổn. Có thể chỉ cần đem 4 người danh tự đặt ở một chỗ, tựa như phát sinh phản ứng hóa học, bán ra một loại để người muốn ngừng mà không được ma lực, đến lúc đó một đoạn tiếng ca liền sẽ tại trong đầu vang lên, khiến người vùng đi không được. Ôn Nhu tinh không, có lẽ để ngươi cảm động nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên nhịn không được nâng trán thở dài, đỉnh đầu phảng phất có một đám quạ bay qua, nhưng lúc này đối mặt chúng tướng sĩ lại không cách nào bộc phát, chỉ có thể trong lòng oán thầm. Làm cái gì máy bay, làm sao giống như là tổ kiến một chi Tào Huyện lão niên âm nhạc tổ hợp, cái này ổn thỏa Tào Huyện F4A, để ta về sau làm sao đối mặt. Tất nhiên đã vô pháp thay đổi, chỉ có thể thử tiếp thu dạng này thiết lập. Quân thường trực đội trưởng một đội, Tào Thanh Phong. Trong đội ngũ, một vị dáng người khôi ngô hán tử tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trung. Quân thường trực đội 2 đội trưởng, Trần Lục. Một vị nam tử gầy gò theo sát phía sau, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Quân thường trực 3 đội trưởng, Lưu Hưng. Vị cuối cùng đội trưởng không nhanh không chậm đứng dậy, ngữ khí trầm ổn có lực. Quân thường trực bên này 3 tên đội trưởng cũng có dạng học dạng làm tự giới thiệu. Tất cả binh sĩ tại chỗ chỉnh đốn chờ lệnh, các đội trưởng cùng ta tới. Lý Hạo Nhiên vung tay lên, quay người hướng sân huấn luyện đi đến. Hắn hết sức rõ ràng, chính mình bây giờ quý giá nhất chính là thời gian, cho nên đối đãi quân sự từ trước đến nay lôi lệ phong hành kỷ luật nghiêm minh, một phương diện khác chú trọng nhân tài bồi dưỡng, quyền lợi chuyển xuống, phương pháp càng là đơn giản thô bạo. Mấy tên đội trưởng đi theo Lý Hạo Nhiên đi tới khí giới khu, còn thừa tất cả binh sĩ nhìn như nghỉ ngơi tại chỗ. Ánh mắt lại một khắc không ngừng đầy cõi lòng hiếu kỳ rơi vào mấy người trên thân, sợ bỏ lỡ cái gì tốt hy kịch. Lý Hạo Nhiên ngay tại những này nóng bỏng lại tràn ngập tìm kiếm ánh mắt bên trong, diễn viên phụ một đợt phòng thể dục huấn luyện viên. Chuẩn bị tại tiểu gia tráng kiện dưới thân thể run rẩy a, tại dưới dâm uy của ta, a không đối, dạy dỗ bên dưới, các ngươi tất cả mọi người đều có biến thành đại cơ bá tiềm chất, đến lúc đó, các ngươi một nửa khác nhất định sẽ tại đêm khuya cảm ơn ta 18 thế hệ tổ tông. Lý Hạo Nhiên đi đến xà đơn khu vực đứng vững, quay đầu quét mắt một cái sau lưng mọi người, khóe miệng mang theo một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ. Thưa không điểm một cái, ra hiệu mọi người tới gần chút. Tất cả động tác ta chỉ làm mẫu một lần, sau đó đích thân chỉ đạo tất cả đội trưởng thực chiến một lần. Lý Hạo Nhiên nói xong, giải ra trên cổ tay hộ hoàn, thiện tay ném đến một bên trên thùng gỗ, ba một tiếng, tại yên tĩnh trong sân huấn luyện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Các ngươi cần đem rèn luyện phương pháp truyền đạt cho các ngươi đội viên, rèn luyện hiệu quả làm sao? Trừ luyện tập số lần, trọng yếu nhất chính là động tác tiêu chuẩn. Hắn dừng một chút, chậm rãi cuốn lên ống tay áo, lộ ra đường cong rõ ràng cánh tay bắp thịt, nếu như động tác không đủ tiêu chuẩn, cứ thế mãi, các ngươi vị trí tiểu đội liền sẽ bị mọi người kéo xuống. Cho nên làm ơn nhất định chú ý. Ngữ khí lạnh nhạt, một bên cường điệu trọng điểm, một bên hoạt động toàn thân gân cốt tiến hành làm nóng người. Hắn cong lưng, hai tay chống, luân phiên ép chân, thư triển thân thể mỗi một tấc bắp thịt. Đúng, ta lại nhấn mạnh một cái, không quản các ngươi là đặc chiến đội cũng tốt, quân thường trực cũng tốt, toàn bộ áp dụng chiến thắng hơi thái chế tiến hành xét duyệt, mỗi 9 ngày tiến hành một lần khảo sát thể năng, hậu kỳ còn muốn đem thực chiến tăng thêm. Lý Hạo Nhiên ngồi dậy, phủi tay bên trên cho bụi, mắt sáng như lúc đảo qua mọi người tại đây. Mỗi lần kiểm tra điểm số cao nhất sẽ tiến hành khen thưởng, biểu hiện kém nhất tính vào chờ xử lý khu vực, liên tục 2 lần phía sau toàn. Bộ tiểu đội giáng cấp, một khi giáng cấp liền mang ý nghĩa các ngươi hưởng thụ tất cả ưu đãi đem tất cả xóa đi, thật giả lẫn lộn người cũng đem không chút do dự bị đá ra đội ngũ. Đương nhiên một mực biểu hiện xuất chúng đội ngũ cùng cá nhân, sẽ căn cứ tố chất thân thể cùng lập quân công tăng lên bình xét cấp bậc, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hai tay của hắn chống lạnh, đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây đội trưởng. Mọi người đầu tiên là sửng sở, nguyên bản nhẹ nhõm hiếu kỳ nháy mắt bị nghiêm túc thay thế, từng cái đều dùng kiên nghị ánh mắt đáp lại. Mấy vị này đội trưởng vốn là sớm nhất đi theo Lý Hạo Nhiên lừa giết dị quân một nhóm kia binh sĩ, trưởng quan mình ra sao điệu bộ tự nhiên hết sức rõ ràng. Đặc chiến đội nhân viên đãi ngộ hậu đãi chỉnh thể tố chất tương đối cao, ai cũng không muốn bị người làm hạ thấp đi. Quân thường trực 3 vị đội trưởng vốn là đạt tới đặc chiến đội tố chất, vốn là kìm nén một cỗ sức lực muốn đem đặc chiến đội nhân viên kéo xuống ngựa, tự nhiên không cam lòng lật hậu. Ở đây binh sĩ tuy nói nghỉ ngơi tại chỗ có thể cũng không có một người phát ra âm thanh, Lý Hạo Nhiên nói chuyện tùy ý nhưng chữ chữ âm vang, mọi người đều là thẳng sống lưng, liền tính đứng bên ngoài cũng đem Lý Hạo Nhiên gắt gao tiếp cận, lực chú ý độ cao tập trung. Lý Hạo Nhiên nói xong đồng thời làm nóng người kết thúc, quay người đi đến xà đơn bên dưới đứng vững, hai chân có chút cong, sau đó đột nhiên phát lực, cả người giống như một cái mạnh mẽ là báo đi săn bật lên, hai tay vững vàng ngã úp ở xà đơn. Chỗ này khí giới tên là xà đơn, hôm nay trước đơn giản dạy cho các ngươi hai cái động tác cơ bản. Hai tay cùng vai rộng bằng nhau treo tại gần ngang, hai tay ngã úp thì là cầm ngược, hai tay chính trực thì là chính nắm, thân thể treo buông xuống cong lên cánh tay, kéo lúc bả vai cùng gạch ngang ngang hàng nhớ làm một lần, cái này động tác vì dẫn thân thể hướng lên trên. Chương 142, đơn giản làm nóng người. Chương 142, đơn giản làm nóng người. Dứt lời, Lý Hạo Nhiên đi đến xà đơn phía trước, hai tay giang ra, vững vàng nắm chặt gạch ngang. Hắn có chút uốn gối, điều chỉnh một cái hô hấp, sau đó bắt đầu làm lên khuất phục cánh tay động thân. Chỉ thấy thân thể của hắn giống như một cái kéo căng lò xo, trên dưới chập trùng, động tác tiêu chuẩn mà trôi chảy, tiết tấu ổn định, không có dừng chút nào ngưng động hoặc run rẩy. 100 lần khuất phục cánh tay động thân, một mạch mà thành, phản phất chỉ là làm một lần đơn giản làm nóng người. Làm xong khuất phục cánh tay động thân, Lý Hạo Nhiên cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Hắn hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đằng không mà lên, hai tay tại trên không linh hoạt xoay chuyển, từ ngã út chuyển thành chính nắm, vững vàng bắt lấy vật ngang. Ngay sau đó, hắn bắt đầu làm lên dẫn thân thể hướng lên trên. Hắn động tác nhẹ nhàng mà có lực, thân thể giống như chim én nhẹ nhàng trên dưới tung bay, mỗi một lần bên trên kéo đều tràn đầy lực lượng cảm giác. 100 lần dẫn thân thể hướng lên trên, hắn y nguyên mặt không đổi sắc, hô hấp đều đặn, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Giáo trường bên trên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các binh sĩ đều ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ. Bọn họ có khả năng rõ ràng nghe đến tiếng tim mình đập, cùng với bên cạnh đồng bạn nuốt nước miếng âm thanh. Những binh lính này bên trong, có không ít người đã từng là kinh nghiệm xa trường trong quân hán tướng, đối với tự thân thể năng cực hạn có thanh tỉnh nhận biết. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên giờ phút này bày ra lực lượng cùng sức chịu đựng, đã vượt xa khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu biết rõ, người bình thường liền xem như vẹn vẹn dùng hai tay bắt lấy gạch ngang, đem thân thể treo ở trên không, cũng rất khó kiên trì vượt qua 60 hơi thở thời gian, mà Lý Hạo Nhiên lại dễ như trở bàn tay hoàn thành 200 lần dẫn thân thể hướng lên trên, độ khó có thể nghĩ. Lý Hạo Nhiên không để ý đến mọi người ánh mắt kinh ngạc, hắn đi đến một cái xà đơn phía trước, hai tay nắm vững gạch ngang, thân thể đứng thẳng, sau đó chậm rãi hướng lên trên nâng lên hai chân, đầu gối định vào bộ ngực, bảo trì 2 đến 3 hơi thời gian. Hai tay nắm vững gạch ngang, thân thể đứng thẳng, hướng lên trên nâng lên hai chân, đầu gối định vào bộ ngực bảo trì 2 đến 3 hơi. Cái này động tác là uốn gối giơ lên hắn một bên làm mẫu, một bên giảng giải động tác mấu chốt. Lý Hạo Nhiên làm xong làm mẫu, thoải mái mà từ xà đơn bên trên nhảy xuống tới, phủi tay, thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, phảng phất chỉ là tản bộ trở về đồng dạng. Mấy vị đội trưởng cái này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Tao Nghị càng là không kịp chờ đợi đi đến một cái xà đơn phía trước, học Lý Hạo Nhiên phía trước động tác, bắt đầu hoạt động gần cốt, làm nóng người chuẩn bị. 8 vị đội trưởng, tăng thêm trung đoàn trưởng Lâm Phong, tổng cộng 9 người, xếp thành một hàng. Diễn phần mình đi đến một cái xà đơn phía trước, đưa tay bắt lấy vật ngang, sau đó dùng lực hướng lên trên kéo chuyển động thân thể, tính toán hoàn thành một cái dẫn thân thể hướng lên trên. Nhưng mà, bọn họ động tác lại có vẻ 10 phần cứng ngắc, thiếu hụt tính cân đối, phảng phất một hàng treo ở mái hiên bên trên thịt khô đồng dạng, buồn cười. Những đội trưởng này bên trong, thể năng tốt nhất thuộc về Tào Nghị, hắn đã từng dùng qua một lần huyết phách, tố chất thân thể được đến tăng lên cực lớn. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng bèn bèn làm không đến 30 cái dẫn thân thể hướng lên trên, liền thể lực chống đỡ hết nổi, không thể không từ xà đơn bên trên nhảy xuống tới. Nhìn thấy đám đội trưởng từng cái chật vật không chịu nổi từ xà đơn bên trên rơi xuống, các binh sĩ trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Ha ha, ngươi nhìn, đây mới là người bình thường trình độ nha. Vừa rồi đầu lĩnh cái kia đã không thể dùng người để hình dung đi, quả thực cùng xuất sinh đồng dạng, hừ hừ, ta nói là giống dã thú hung mãnh. Các binh sĩ thấp giọng nghị luận, tại đám đội trưởng trên thân một lần nữa tìm tới tự tin. Đám đội trưởng bên này thì là tương đối khó chịu. Bọn họ vì tại Lý Hạo Nhiên trước mặt biểu hiện mình, càng thêm dựng nên chính mình tại trong đội ngũ uy tín, mỗi người đều cắn răng kiên trì, không chịu dễ dàng buông tha. Sắc mặt kìm nén đến xanh xám, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng dù cho như thế, bọn họ đem hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 20 mấy lần dẫn thân thể hướng lên trên. Trong đó, quân thường trực đội trưởng một đội Tào Thanh Phong bởi vì thể lực tiêu hao, vậy mà tại chỗ nôn mửa, tràn diện 10 phần chật vật. Ta chỉ là làm mẫu một cái động tác, muốn hay không liều mạng như vậy? Lý Hạo Nhiên nhìn xem trước mặt ngã ngồi một mảnh, kịch liệt thở dốc đám đội trưởng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Thân thể này tố chất, quả thật có chút không đáng chú ý à? Là vì ta đem nhạc dạo định quá cao sao? Được rồi, về sau lại chú ý à? Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ tất cả đội viên thong thả lại sức, từng cái đầy bụi đất từ dưới đất đứng lên phía sau, Lý Hạo Nhiên phát hiện, bọn họ nhìn hướng trong ánh mắt của mình nhiều một tia kính sợ cùng sùng bái. Lý Hạo Nhiên từng cái đốn nắng các đội viên trong động tác vấn đề, phần lớn là hạ thân cứng ngắc, cánh tay cong lúc phát lực không có tại trên một đường thẳng, dẫn đến làm ít công to. Tiếp lấy chính là uốn gối giơ lên. Lý Hạo Nhiên nhìn xem một đám đội trưởng nắm lấy gạch ngang cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Quả nhiên vẫn là quá nóng lòng à, một động tác liền cho luyện phế đi, đón lấy vấn luyện hạng mục càng thêm không thích hợp biểu hiện ra. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Giáo sư xong xà đơn, Lý Hạo Nhiên dẫn đầu mấy vị đội trưởng đi tới không có ổ xỉ khí giới khu, chân chính màn kịch quan trọng bắt đầu trình diễn. Hắn tiện tay cầm lấy một bộ tạ tay, ước lượng mấy lần, đi đến một tấm bỏ trống huấn luyện băng ghế phía trước. Máy tính bảng nằm đầy, nhìn kỹ. Lý Hạo Nhiên đem tạ tay để dưới đất, thân thể nằm thẳng tại huấn luyện trên ghế, hai tay nắm ở tạ tay, chậm rãi giơ lên, sau đó thả xuống, động tác tiêu chuẩn, tiết tấu ổn định. Phi điều. Lý Hạo Nhiên đổi tư thế, tiếp tục làm mẫu. Khúc trên cánh tay nâng. Lập tức treo thuyền. Mỗi cái động tác, Lý Hạo Nhiên đều cẩn thận làm trọn vẹn 100 lần, nhìn đến mấy vị đội trưởng trợn mắt há hốc mồm. Vừa vặn tham dự qua xà đơn hạng mục các vị đội trưởng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xuất sinh, a không đối, quái vật. Đầu linh nhất định là cái quái vật. Đám đội trưởng khe khẽ bàn luận, trên mặt viết đầy rung động cùng khó có thể tin. Tại Lý Hạo Nhiên dẫn đầu xuống, đám đội trưởng kiên trì thử từng cái động tác. Vì bảo toàn mặt mũi, mấy người bên trong không có lại xuất hiện đau đầu, mà là toàn bộ giống như bé ngoan đồng dạng, chỉ ở Lý Hạo Nhiên chỉ đạo lúc dụng tâm trải nghiệm. Kế tiếp là tạ. Lý Hạo Nhiên thả xuống tạ tay, đi đến tạ phía trước, bắt đầu làm mẫu nằm đẩy, sâu ngồi xổm, cứng rắn kéo các loại động tác. Vì làm mẫu tăng thêm lượng cùng động tác quan hệ trong đó, Lý Hạo Nhiên còn đặc biệt dẫn đầu mấy vị đội trưởng tăng lớn trọng lượng toàn bộ qua một lần. Tê sau đó, mấy vị đội trưởng đi bộ lúc bắp chân đều đang run rẩy, nhịn không được hít vào khí lạnh. Mấy tên đội trưởng về đơn vị, tất cả binh sĩ một lần nữa xếp hàng chỉnh tề, Lý Hạo Nhiên đi bộ nhàn nhã tại đội ngũ dừng đứng lại, thần sắc lạnh nhạt tiếp tục giao phó đến. Tất cả luyện thể khí giới sử dụng ta đã toàn bộ dạy cho các đội đội trưởng, so sánh các ngươi bên trong một chút người đối với làm sao sử dụng những này khí giới luyện thể có một chút quan điểm, không có quan hệ, các ngươi cuộc sống về sau phần lớn thời gian sẽ tới làm bạn, mãi đến mạnh lên thay đổi trọng, đây là vớt người sắt giáp ngộ. Chúng tướng sĩ không hề lý giải Lý Hạo Nhiên cuối cùng hai câu nói ý tứ, có thể đầu lĩnh tất nhiên lên tiếng chính là quân lệnh, tất nhiên là quân lệnh, cho dù là trọng, lại có thể thế nào. Chương 143, thay đổi trọng mạnh lên. Chương 143, thay đổi trọng mạnh lên. Mạnh lên thay đổi trọng, mạnh lên thay đổi trọng. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, thẳng tắp lưng, cho dù mồ hôi từ cái trán trượt xuống, cũng đứng thẳng phiêu không nhúc nhích tí nào, trong miệng hô to khẩu hiệu. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt đám này nhiệt huyết sôi trào binh sĩ, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy, câu này khẩu hiệu là hắn lúc trước vì sinh động bầu không khí thuận miệng nói ra vui vừa lời nói, không nghĩ tới đám người kia vậy mà coi là thật, còn mỗi ngày kêu vang động trời, kêu môi hắn khẽ run lúng túng ra chân trời. Đừng cao hứng quá sớm, những này chỉ là rèn luyện thể năng một phần nhỏ, còn có hai trong cổ cho thừa dịp còn chưa tới giữa trưa, ta liền cùng một chỗ biểu thị một lần, tất cả mọi người muốn nhìn cẩn thận. Lý Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, cao giọng nói. Hắn đi đến sân huấn luyện trung ương, ra hiệu các binh sĩ tản ra một chút, cho tiếp xuống biểu thị đưa ra không gian. Tiếp lấy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Hạo Nhiên đi tới chướng ngại đường chạy nơi mở đầu, hai tay trống, làm cái dự bị xuất phát chạy tư thế. Theo chính mình ra lệnh một tiếng, hắn như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, thần tốc tại từng cái chướng ngại ở giữa xuyên qua. Vượt bọc, hắn hai chân giống như lò xo đồng dạng, nhẹ nhàng phóng qua từng cây cỏ gỗ, chiến hào, hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhõm vượt qua khe rãnh, tường cao, hắn một tay chống đỡ tường, thân thể mượn lực hướng lên trên, vượt qua mà qua, thang mây, hắn tay chân cùng sử dụng, như giống trên đất bằng leo lên, thấp cọc lưới, hắn phủ phục tiến lên, thân thể dán chặt mặt đất, thần tốc xuyên qua ô lưới, cao tấm cầu nhảy, hắn nhảy lên thật cao, tại trên không vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi xuống đất. Trải qua mỗi một chỗ chướng ngại, Lý Hạo Nhiên tận lực chậm dần tốc độ của mình cùng thân hình, mỗi một cái động tác đều rõ ràng tiêu chuẩn, gắng đạt tới để các binh sĩ càng hiểu hơn mỗi chỗ chướng ngại thông qua muốn điểm. Nhưng cho dù là Lý Hạo Nhiên tận lực giảm tốc, hắn cho thấy tốc độ, lực lượng cùng tính cân đối, vẫn là nhìn ngốc ở đây mọi người. Ta thu hồi mới vừa nói qua lời nói, chúng ta đầu lĩnh không phải quái vật, là ma quỷ, cái dạng gì nào mới có thể nghĩ ra những này kỳ kỳ quái quái luyện thể phương pháp a? Một tên binh lính thấp giọng sợ hãi thán nói, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Ai, không nên nói lung tung, ta nghe chúng ta trung đoàn trưởng nói qua, chúng ta đầu có thể đã là nhị phẩm vũ phu, tố chất thân thể tự nhiên không phải chúng ta những phàm nhân này có thể so với. Một tên khác binh sĩ nhẹ giọng nói, sợ bị Lý Hạo Nhiên nghe đến. Đúng a, đi theo dạng này đầu lĩnh mới có ngày sống dễ chịu, điểm này vất vả tính là gì? Một tên lão binh rất tán thành gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc. Mọi người một bên quan sát Lý Hạo Nhiên kỹ thuật động tác, một bên xì xào bàn tán chia sẻ theo bên cạnh người nơi đó nghe được liên quan tới Lý Hạo Nhiên quang huy sự tích. Âm thanh nhiều đến từ quân thường trực, mà đặc chiến đội lại không một người phát ra âm thanh, bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên thân ảnh, cẩn thận quan sát hắn động tác, không dám có nửa điểm bỏ sót. Đến mức Lý Hạo Nhiên cường đại, điểm này bọn họ sớm tại lần thứ nhất theo hắn lừa giết dị quân lúc liền đã biết, sau đó lại bị Lý Hạo Nhiên nhân cách mị lực chinh phục, thề sống chết vì hắn hiệu lực. Chạy xong chướng ngại, Lý Hạo Nhiên một lần nữa trở lại mọi người trước người, hắn thói quen đưa tay sửa sang bị mồ hôi ướt nhẹp tóc, nói tiếp giải các nơi chướng ngại danh tự cùng thông qua muốn điểm, biểu lộ nghiêm túc, lời nói tinh luyện lời ít mà ý nhiều. Giờ phút này có người phát hiện, lúc này trong doanh địa có một đoàn người hướng về bên này tới, đi tới gần mới phát hiện là dáng người tráng kiện ăn nói có ý tứ Vương Truyền Phúc, cùng khuôn mặt đen nhanh dáng người thấp bé Lưu Phó Quan. Phía sau bọn họ còn đi theo mấy tên binh sĩ, trên vai khiêng đòn đánh, sọ bên trong không biết là vật gì. Mấy người tại đội ngũ cách đó không xa đứng vững, dáng người thẳng tắp không nói một lời, mãi đến Lý Hạo Nhiên nói chuyện xong xuôi. Gặp Lý Hạo Nhiên nói xong, Vương Truyền Phúc mới một đường chạy chậm đi tới trước mặt, ghé vào bên thai nói nhỏ vài câu, lập tức lùi đến một bên. Lý Hạo Nhiên đi tới vai khiêng đòn gánh binh sĩ trước mặt, từ sọt bên trong lấy ra hai loại vật phẩm đi ra. Đây chính là mặt khác một hạng nội dung huấn luyện cần dùng đến đạo cụ. Tất cả binh sĩ đều là hổ khu chấn động, nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, chỉ thấy hắn từ sọt bên trong lấy ra hai kiện đen xì đồ vật, tiếp lấy biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, một bên giải thích nói: "Cái này hai kiện vật phẩm ta kêu hắn chân rơi, tên như ý nghĩa, vật này bên trong đưa thỏi sắt, toàn bộ tràn đầy phía sau chính là 30 cân, cách dùng cũng 10 phần đơn giản, đem vật này gói tại bắp chân chỗ, gia tăng tự thân trọng lượng cùng huấn luyện cường độ." Thấy mọi người đều dùng vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem chính mình, Lý Hạo Nhiên chuyện khẽ biến giải thích nói: "Vật này trọng lượng có thể điều tiết, mỗi kiện bên trong đưa 3 mảnh thỏi sắt, mỗi mảnh 10 cân, đây là ta vì mọi người đặc biệt đặt trước, tất cả mọi người đều có, về sau thời gian huấn luyện liền đeo ở trên người, trọng lượng theo huấn luyện cường độ gia tăng, không cần nóng lòng cầu thành." Lạch cạch từng giọt mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống, ngã trên mặt đất nổ ra một bọt nước, giờ phút này mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Lý Hạo Nhiên không hề bị lay động, tiếp tục từ sọt bên trong lấy ra một kiện đen xì đồ vật, chiếu nặng đặt ở trong tay kia. Vật kia thoạt nhìn như là một kiện áo lót, nhưng lại so bình thường áo lót nặng nề rất nhiều. "Đúng, còn có cái này." Lý Hạo Nhiên đem kiện kia đen xì áo lót giơ lên, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, sau đó giải thích nói: "Đây là một kiện bên trong đưa thỏi sắt áo lót, hiện nay các ngươi còn cần không đến vật này." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, bất quá, theo huấn luyện tiến trình thâm nhập, sẽ có một ngày, những trang bị này trọng lượng đem không cách nào thỏa mãn các ngươi. Cho nên, Lý Hạo Nhiên đem kiện kia nặng nề áo lót ném về khung bên trong, phát ra phanh một tiếng vang trầm, nên có một ngày, các ngươi mặc vào cái này áo lót, biểu lộ rõ ràng các ngươi thật trở thành một cái nam nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đã không biết muốn làm sao quản lý nét mặt của mình, trong lòng đối Lý Hạo Nhiên thủ đoạn lại có nhận thức mới. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, huấn luyện sẽ lấy loại này phương thức tiến hành, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Liên vừa vận trình diện Vương Truyền Phúc cùng Lý Phó Quan cũng khuôn mặt cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ nhìn xem kiện kia bị ném về sọt bên trong áo lót phảng phất nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú. Tình cảm Lý Hạo Nhiên cung cấp bản vẽ, để bọn họ khẩn cấp chế tạo túi cùng áo lót, vậy mà là loại này công dụng. Ta phát hiện ta vẫn là coi thường chúng ta đầu lĩnh, một tên binh lính tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ, hắn là địa ngục bên trong ma vương a. Lão thiên gia của ta, một tên khác binh sĩ vẻ mặt đau khổ, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, mặc vào những vật này ta sợ là liền đi bộ đều tốn sức, làm sao có thể mặc huấn luyện. Tích tích toa toa âm thanh dần dần bị lớn, lần này liền đặc chiến đội thành viên sắc mặt cũng có nhìn. Bọn họ mặc dù trải qua so binh lính bình thường càng thêm khắc nghiệt huấn luyện, nhưng đối mặt loại này chưa bao giờ nghe phương thức huấn luyện, cũng khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng bồn chồn. Cũng không phải là bọn họ đối Lý Hạo Nhiên có ý kiến, mà là nhân loại tại đối mặt tự nhận là không cách nào khắc phục cực khổ lúc, luôn là vô ý thức trốn tránh. Mấy tên đội trưởng ánh mắt sắc bén đảo qua chính mình đội ngũ, mặc dù bọn hắn trong lòng đồng dạng lẩm bẩm, nhưng làm Lý Hạo Nhiên người ủng hộ, bọn họ sẽ không tha thứ bất luận cái gì đối Lý Hạo Nhiên hoài nghi cùng bất mãn. Lý Hạo Nhiên sớm đã dự liệu được lúc này tình thế, hắn cũng nghĩ qua tiến hành theo chất lượng để bọn họ chậm rãi tiếp thu, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian. Tại cái này tận thế tiên mạc bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết oan chết uổng, nếu là muốn để càng nhiều người có sống tiếp có thể, hắn không có nhiều thời gian hơn có thể lãng phí. Bệnh nặng làm dùng máy dược, vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể đối với chính mình ác hơn một chút. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng có chút bục lên, khom lưng từ sọt bên trong cầm lấy một kiện áo lót, động tác thuần thục mặc ở trên người mình. Sau đó, hắn lại cúi người từ sọt bên trong cầm lấy một bộ chân rơi, đem cố định tại chính mình trên bàn chân. Toàn bộ quá trình bên trong, trong đám người âm thanh càng ngày càng nhỏ, kèm theo Lý Hạo Nhiên mặc vào kiện thứ hai tràn đầy thỏi sắt áo lót, hiện trường yên tĩnh như chết. Chương 144, con mắt bên trong kiên định. Chương 144, con mắt bên trong kiên định. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hai chân bắp thịt căng cứng, đột nhiên phát lực. Hắn người mang 160 cân thỏi sắt, giống như một đầu là báo đi săn liền xông ra ngoài. Hắn bộ pháp vững vàng, tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền vượt qua trong vòng chướng ngại trên đường chạy gái thứ nhất tránh chướng. Trong đám người bộ phát ra từng trận kinh hô, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người có thể lưng đeo như vậy trọng lượng còn có thể nhanh chóng như vậy mà di động. Lý Hạo Nhiên đối xung quanh huyên náo xung như không nghe thấy, ánh mắt của hắn kiên định, lực chú ý độ cao tập trung, mỗi một cái động tác đều gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn theo thứ tự vượt qua còn lại bích chướng, thân thể không có chút nào lay động, phản phất những cái kia nặng nề thỏi sắt với hắn mà nói nhẹ như không có vật gì. Hoàn thành trong vòng chướng ngại chạy phía sau, hắn không có chút nào ngừng, vòng quanh vòng ngoài tiếp tục đều đặn nhanh chạy chậm. Hắn hô hấp đều đặn, bộ pháp kiên định, mỗi một bước đều đạp ở mọi người trong tấm khảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hạo Nhiên thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt thẳng tắp. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn mang theo một thân mồ hôi cùng thỏi sắt một lần nữa trở lại trước mặt mọi người. Hắn thả xuống hai tay, đem trên thân bám vào thỏi sắt từng kiện ném ở trước người mặt đất. Đông, đông, đông. Kim loại nện ở mặt đất tiếng đánh giống như sấm rền, chấn động đến mặt đất khẽ run bụi đất tung bay, giống như một cái trọng truy đánh tại ở đây trong lòng mọi người. Bọn họ biểu lộ từ ban đầu sợ hãi, chậm rãi chuyển biến làm đần độn, cuối cùng từ rung động chuyển thành sùng bái, mọi người tại cái này một khắc khẽ miệng đều là hơi dương lên. Mộ Cương là nhân loại là khắc sâu nhất tình cảm một trong, giờ khắc này Lý Hạo Nhiên dùng thực lực chinh phục ở đây mọi người. Chậc chậc, chắc không được tất cả mọi người thích trang bức cảm giác thật sự là quá tuyệt. Lý Hạo Nhiên quan sát đến mọi người biến hóa, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến thành nghiêm túc, hắn đột nhiên vung tay lên, giống to, là nam nhân liền cho ta thay đổi chọc mạnh lên. Thay đổi chọc mạnh lên, thay đổi chọc mạnh lên. Mọi người giận dữ hét lên, tựa như hô lên phía trước một khắc kiểm chế cùng bực bội, trong lòng yên lặng vì chính mình định ra mục tiêu, càng nhiều người đem ánh mắt giờ phút này tụ tập tại Lý Hạo Nhiên bên chân kiện kia hình ảnh thô ráp áo giáp kịch bên trên. Phương pháp ta đã giao cho các ngươi, có thể hay không mạnh lên liền nhìn các ngươi quyết tâm cùng nghị lực, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn cức, là sói vẫn là chó, quyền quyết định giao cho các ngươi chính mình. Lý Hạo Nhiên khom lưng nhặt lên kiện kia áo giáp kịp, vỗ vỗ phía trên cho bụi, ngữ khí nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, kỳ hạn 30 ngày đặc huấn chính thức mở ra. Ngữ khí nghiêm khắc, ý tứ đơn giản sáng tỏ, tại cái này tận thế thiên mạc bên trong, chỉ có làm sói mới có thể sống tự tại nắm giữ tôn nghiêm. Nhưng người người đều muốn ăn thịt, vậy cũng chỉ có thể cuốn lại, dùng thực lực chứng minh chính mình so người khác cường, mới có thể trở thành ăn thịt sói. Tất cả binh sĩ thẳng tắp cái eo, cùng kêu lên đáp lại, khuôn mặt dữ tợn, con mắt bên trong lộ ra kiên định. Tới gần buổi trưa, một cỗ mùi thơm bao phủ toàn bộ doanh địa, bếp núc ban đem một nồi nồi cơm đồ ăn trực tiếp mang lên giáo trường biên giới chuẩn bị ăn cơm. Vương lão đầu dựa theo Lý Hạo Nhiên an bài, đề cao các binh sĩ đãi ngộ tiêu chuẩn, trừ Lý Hạo Nhiên cống hiến thịt khô mỡ heo, còn có tại thu phục Tào huyện quá trình bên trong lấy được vật tư, những này toàn bộ dùng để đề cao đồ ăn chất lượng. Có chất béo thức ăn mặn, liền xem như cơm tập thể cũng để cho người thèm nhỏ dãi, mùi thơm càng là truyền khắp toàn bộ doanh địa, trêu chọc doanh địa nơi hẻo lánh bên trong những cái kia còn tại dao động không ngừng nội tâm. Mộ Hàn San đứng tại nóc phòng gác tay mà đứng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trong doanh địa phát sinh tất cả, chính mình cùng Lý Hạo Nhiên đi tới cái này cái doanh địa không đủ một tháng, có thể trong doanh địa tựa hồ đã nghiêng trời lệch đất. Sớm đã bước vào tam phẩm cảnh giới nàng, đối với tinh thần lực nắm giữ đã lô hỏa thuần thanh, tại tiến vào doanh địa lúc, nàng liền sử dụng tinh thần lực dò xét trong doanh địa các ngõ ngách. Nam đạo nữ sướng sinh linh đồ thán, đêm tối không những mang đến hắc ám, càng thêm trong doanh địa tất cả người sống sót mang đến tuyệt vọng, thở gấp, chu lên, khóc giống, gào thét, phảng phất trở thành tận thế bên trong cường giả nhạc viên, cùng cái này tương đối, nhưng là kẻ yếu địa ngục. Mộ Hàn San đứng tại nóc phòng, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới doanh địa. Ban đêm phía sau, các loại tội ác cùng hỗn loạn trong bóng đêm sinh sôi, trong doanh địa tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Các nam nhân thô lỗ kêu gào, các nữ nhân thút thít kêu rên, những âm thanh này đan vào một chỗ, giống như lưỡi dao như kim châm Mộ Hàn San mà nghĩ. Nàng chán ghét nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc chán ghét. Những người này, như là cái xác không hồn kéo dài hơi tàn, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Nàng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng đã vì bảy kiến cỏ này tuyên bố tử hình. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên đến, lại giống như một chùm sáng, chiếu sáng mảnh này hắc ám. Ta ác cùng mềm yếu, là trong mặt thế tội không thể tha thứ được. Nàng thấp giọng tự nói, ngữ khí băng lãnh. Ở trong mắt nàng, những người này mất đi sinh tồn ý nghĩa. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên lại tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, triệt để lật đổ nàng nhận biết. Hắn không những cấp tốc khống chế doanh địa, càng quan trọng hơn là hắn cho những này tuyệt vọng mọi người mang đến hy vọng. Hắn chế định quy tắc, thành lập trật tự, phân phát vật tư, huấn luyện binh sĩ, đem nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi doanh địa, dần dần chế tạo thành một cái tràn đầy sinh cơ chỗ tránh nạn. Mộ Hàn San yên lặng nhìn chăm chú lên Lý Hạo Nhiên bận rộn thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng chính mắt thấy Lý Hạo Nhiên làm sao đem một đám người ô hợp huấn luyện thành một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, cũng nhìn thấy hắn làm sao dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí lần lượt hóa giải nguy cơ, chiến thắng khu vực đến an toàn cùng hy vọng. Từ ban đầu chẳng thèm nó tới, cho tới bây giờ lau mắt mà nhìn, Mộ Hàn San không thể không thừa nhận, Lý Hạo Nhiên xa so với nàng tưởng tượng muốn ưu tú. Gia hỏa này, tựa hồ có vô hạn khả năng. Mộ Hàn San thầm nghĩ trong lòng, con mắt chăm chú khóa chặt tại Lý Hạo Nhiên trên thân. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này nam nhân, loại này cảm giác, để nàng cảm thấy đã hiếu kỳ, lại có chút bất an. Các phương diện năng lực đều là thượng đẳng, chỉ tiếc. Mộ Hàn San nhớ tới Lý Hạo Nhiên những cái kia lô mãng nói chuyện hành động, cùng với thỉnh thoảng lộ ra sắc mị mị ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Hừ, kẻ xấu xa. Nàng thấp giọng mắng một câu, gò má lại không tự giác nổi lên một vệt đỏ ửng. Tại giáo trường một bên ăn cơm, Lý Hạo Nhiên đột nhiên hắt hơi một cái, vuốt vuốt ngứa ngáy chóp mũi, trong lòng thầm than. Cái này vừa mới vào cửu nguyệt, chẳng lẽ là sắp biến thiên? Ta cái này tam phẩm vũ phu tố chất thân thể có lẽ sẽ không cảm cúm mới đối. Suy nghĩ nhất niệm hiện lên, không có truy đến cùng. Gen luyện khí giới sử dụng phương diện còn ai có nghi vấn? Ngồi vây quanh tại giáo trường biên giới các tiểu đội trưởng để chén cơm xuống đồng thời lắc đầu, trải qua Lý Hạo Nhiên cho tới chưa làm mẫu cùng dạy bảo đồng thời tại một cái gậy gỗ phụ trợ phía dưới, nếu như còn có vị đội trưởng kia dám nói chính mình không bắt được trọng điểm, vậy liền thật mấu chốt, chỉ bất quá linh không phải những mà là cơ hội. Đặc thù thời kỳ thời gian cấp bách, côn đồng phía dưới ra hiểu biết chính xác không phải là không có đạo lý. Tất nhiên đã rõ ràng mấu chốt, như vậy liền cần các ngươi đem học được phương pháp chuyển cho các ngươi đội viên, vì gia tăng hiệu suất, không hạn chế các ngươi sử dụng một chút biện pháp cực đoan. Lý Hạo Nhiên nói xong ánh mắt liếc qua bên cạnh gậy gỗ, sau đó liếc nhìn mọi người cho một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Chương 145, luyện thể tuần hoàn. Chương 145, luyện thể tuần hoàn. Mọi người hiểu ý phía sau nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đối Lý Hạo Nhiên trị quân sách lược bày tỏ tán đồng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trước mặt đám này binh sĩ, ánh mắt đảo qua bọn họ trần trụi tại bên ngoài cánh tay cùng bắp chân, những cái kia màu xanh tím vết tích là bọn họ khắc khổ huấn luyện chứng minh, cũng là bọn hắn đối thắng lợi khát vọng thể hiện. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười vui mừng, nói tiếp đến, lần này là huấn, ta tính toán chia 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn kỳ hạn 10 ngày, mỗi 3 ngày là một cái luyện thể tuần hoàn. Nghe đến, luyện thể tuần hoàn cái này từ mới, mấy tên binh sĩ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, một người trong đó lấy dũng khí, hướng Lý Hạo Nhiên ném đi ánh mắt hỏi thăm. Lý Hạo Nhiên thấy thế, kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là luyện thể tuần hoàn, kỳ thật rất dễ lý giải, chính là đem luyện thể quá trình thay đổi nhỏ, đem thân thể bắp thịt bảy tiến hành phân khu, mỗi ngày tập trung rèn luyện một cái phân khu bắp thịt, muốn luyện đến bắp thịt run rẩy, cứng rắn như đá, lại không dư lực mới tính hợp cách. Ngày kế tiếp lại nhằm vào mặt khác phân tổ bắp thịt bảy tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, 3 ngày làm một cái luân hồi, hiệu quả tốt nhất. Động thì thế như liệt hỏa đấu dầu, kết lực mà dừng, yên tĩnh thì như hồ nước chỉ thủy, nghỉ ngơi lấy lại sức, đây là luyện thể đại đạo. Mọi người nghe đến 10 phần nghiêm túc, bọn họ không chớp mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên, sợ lọt mất bất luận một chữ nào. Trong lòng bọn họ, Lý Hạo Nhiên không chỉ là đầu của bọn hắn lĩnh, càng là một vị ít nhất nắm giữ nhị phẩm cảnh giới tu luyện kỳ tài. Hắn truyền thụ đều là cùng luyện thể tương quan kinh nghiệm quý báu, những bí ẩn này tại thời kỳ hòa bình là bọn họ đám này phàm phu tục tử căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Bây giờ Lý Hạo Nhiên vậy mà như thế hào phóng dốc túi tương thụ, bọn họ mỗi một người đều rối cổ, chỉ sợ dò nghe một cái chữ. Cho nên, giai đoạn thứ nhất, ta xưng là vừa thấy môn đỉnh. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, thấy mọi người nghe đến tập trung tinh thần, liền nói tiếp, mỗi ngày thần thời luyện tập, xoay quanh giáo trường chạy xong 5 vòng, sau đó lợi dụng 9 ngày thời gian hoàn thành 3 cái luyện thể tuần hoàn. Ngày cuối cùng, cần đối trước 9 ngày luyện thể kết quả lấy tiểu tổ làm đơn vị làm ra tổng kết, mỗi người đều muốn chia sẻ tâm đắc của mình trải nghiệm, đồng thời tuyển ra trong tiểu tổ tiến bộ nhanh nhất người cho khen thưởng. Bắt đầu từ ngày thứ 2, chúng ta đem chạy vượt chướng ngại vật gia nhập vào mỗi ngày huấn luyện môn học bên trong. Giai đoạn thứ 2, ta xưng là dung hội quan thông. Lý Hạo Nhiên âm thanh to có lực, vẫn như cũng là thần thời luyện tập, xoay quanh giáo trường chạy xong 10 vòng, sau đó tiếp tục nghiên cứu bên trên một giai đoạn luyện thể tuần hoàn, không ngừng giảm chạy vượt chướng ngại vật cần thiết thời gian, cuối cùng đem thời gian xem như khảo hạch tiêu chuẩn. Đặc chiến đội tiêu chuẩn là nửa nén hương, quân thường trực thì là một nén hương là thấp nhất tiêu chuẩn. Nếu như đến lúc đó không đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, nhẹ thì trực tiếp giáng cấp, nặng thì loại bỏ ra đội. Đương nhiên, mỗi cái tiểu đội biểu hiện ưu dị người, đồng dạng có thể thu hoạch được khen thưởng. Lý Hạo Nhiên nói bổ sung, tại bốn giai đoạn ngày cuối cùng, tiến hành huấn luyện tổng kết, đồng thời đem thực chiến đối kháng huấn luyện gia nhập vào mỗi ngày bắt buộc môn học bên trong. Nghe đến đó, trong đội ngũ có người mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ muốn đặt câu hỏi, nhưng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cũng không có ý dừng lại, liền kiềm chế lại nghi vấn trong lòng, tiếp tục nghe Lý Hạo Nhiên giải thích. Giai đoạn thứ 3, ta xưng là lô hỏa thuần thanh. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua mọi người, đặc chiến đội luyện tập tiêu chuẩn đổi thành mỗi ngày thấp nhất 15 vòng, mà quân thường trực thì tiếp tục bảo trì mỗi ngày thấp nhất 10 vòng, dựa theo người tố chất thân thể hoàn thành mỗi ngày luyện thể tuần hoàn. Chướng ngại chạy cự ly giải quy tắc đổi thành khôn sống muốn chết, cuối cùng đo ra đặc chiến đội cùng quân thường trực giá trị trung bình, giai đoạn kết thúc phía trước không đạt tới giá trị trung bình trực tiếp giáng cấp đào thải. Thực chiến phương diện, đặc chiến đội mỗi ngày hoàn thành một lần một mình đối kháng, một lần tiểu tổ đối kháng, mà quân thường trực thì cần tại một cái luyện thể tuần hoàn bên trong mỗi người hoàn thành một lần một mình đối kháng, mỗi tổ hoàn thành một lần nhiều người đối kháng địa điểm tuyển chọn tại giáo trường hố đất, đối kháng mục tiêu chính là doanh địa bên ngoài khắp nơi có thể thấy được dị quân. Đúng, đặc chiến đội mỗi ngày còn cần hoàn thành ra ngoài bắt giữ dị quân nhiệm vụ. Lý Hạo Nhiên nói xong, cầm lấy bên cạnh bình nước, ực mạnh một cái, thấm giọng một cái, tiếp tục nói, bắt giữ cùng đánh giết tính toán làm một cái điểm công hiến, mà quân thường trực chiến sĩ mỗi người đơn độc hoàn thành một lần đánh giết tính toán làm một cái điểm công hiến. Cuối cùng dựa theo điểm công hiến lại lần nữa điều chỉnh một lần đội ngũ nhân viên cùng đội trưởng nhận lệnh. Lý Hạo Nhiên thả xuống bình nước, ánh mắt đảo qua mọi người, ngựa khí kiên định, 30 ngày đặc huấn an bài chính là như vậy, mỗi cái giai đoạn đều có minh xác nhiệm vụ tác chiến, tiến hành theo chất lượng mà tăng lên các ngươi thực lực. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, trọng điểm ở chỗ từng bước tăng lên cường độ, cam đoan khôn sống ngóng chết cạnh tranh quy luật, đem những cái kia thật giả lẫn lộn hoặc lòng mang dị tâm người trực tiếp loại bỏ ra đội ngũ. Ở đây mấy vị đội trưởng nghe xong Lý Hạo Nhiên giải thích, biểu lộ khác nhau, có cao mày, có mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên đối với kế tiếp huấn luyện tràn đầy lo lắng. Lý Hạo Nhiên thấy thế, khẽ cười một tiếng, cầm lấy búa, chậm rãi lay hai cái còn có dư ôn cơm chiên, nói, đây là mệnh lệnh, cũng không có kẻ mặc cả chỗ trống. Hắn để đũa xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, ngựa khí không thể nghi ngờ, các ngươi có thể đối nội dung huấn luyện cùng cường độ có chỗ lo nghĩ, ta có thể rõ ràng báo cho, tất nhiên chế định tiêu chuẩn, chỉ cần mỗi cái giai đoạn không trộm gian dùng mạnh lưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Hắn ngữ khí trầm xuống, cảnh cáo nói, đến mức những cái kia dám can đảm kéo chậm chỉnh thể tiến độ người, phát hiện một lần, giáng cấp xử lý, phát hiện hai lần trực tiếp theo đào binh xử lý, loạn quân ta tâm người, chết. Đào binh hai chữ mới ra, mọi người ở đây đều là trong lòng run lên, nhất là sớm nhất đi theo Lý Hạo Nhiên đám kia đội trưởng, càng là biết rõ, tại trong đội ngũ, thà rằng chết trận cũng không thể làm đào binh. Anh dũng giết địch, còn có cựu tử nhất sinh cơ hội, lâm trận bỏ chạy, chỉ có một con đường chết. Tất nhiên mệnh lệnh đã truyền đạt, các vị đội trưởng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Hạo Nhiên, dù sao, từ khi cái này nam nhân xuất hiện, còn chưa hề để bọn họ thất vọng qua. Đúng, liên quan tới huyết phách đặc tính cùng dùng phương pháp, ta nghĩ Tào Nghị đã báo cho các vị đi. Lý Hạo Nhiên nhìn hướng Tào Nghị, hỏi. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đã biết. Chỉ có Tào Nghị vừa nghe đến Lý Hạo Nhiên nhắc lên huyết phách, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy ra, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn cúi đầu, ngón chân xít sao chụp lấy giày, tựa hồ muốn móc phá hài ngọn nguồn, dùng sức quá mạnh, mũi giày vậy mà lâm vào trong đất bùn, xấu hổ tới cực điểm. Nhớ tới hắn cùng đặc chiến đội nhân viên từng cái thâm nhập giao lưu huyết phách cách dùng lúc hình ảnh, coi hắn nói lên thức ăn huyết phách phía sau cần lập tức cùng nữ quyến đánh bại bộ kẽ lúc, đối phương giống như nhìn thấy biến thái đồng dạng biểu lộ không có sai biệt. Chương 146, mệnh trên yêu. Chương 146, mệnh trên yêu. Mà khi các đội viên nghe đến đánh bại bộ kẽ thời gian cần duy trì liên tục một cái lúc thần thời, toàn bộ trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn trời than thở. Không có cây hỏng, chỉ có mệnh trên yêu. Đầu lĩnh đây là không cầm chúng ta làm người à? Hẳn là bị trong doanh địa cái nào chưa thỏa mãn dục vọng hồ ly lẳng lơ đón mua. Trong vòng một ngày kinh lịch hơn 50 lần xem thường cùng ghét bỏ, cho hài tử tâm linh nhỏ yếu tạo thành dẫn đến tử vong đả kích. Lý Hạo Nhiên phát giác Tào Nghị khác thường, trong lòng là tên này dũng sĩ mặc niệm 3 giây, người không việc gì đồng dạng tiếp tục nói. Bởi vì huyết phách tính đặc thù, hiện tại tạm thời chỉ cung ứng đặc chiến đội đội viên, các vị đội trưởng cùng với trong doanh địa người phụ trách, đặc chiến đội thành viên từ hôm nay trở đi, mỗi 3 ngày đi Tào Nghị nơi đó nhận lấy một viên huyết phách, đội dự bị đội trưởng trực tiếp tìm Lâm Phong đi lĩnh. Huyết phách tới tay phía sau nhất định phải tại chỗ dùng, không được tự mình cầm giữ, đây là mỗi vị phụ trách cấp cho huyết phách người trách nhiệm, như có sai lầm, lập tức cách chức điều. Cha tước đoạt tất cả quyền lợi đãi ngộ. Lâm Phong, Vương Truyền Phúc, Tào Nghị ba người tự nhiên biết huyết phách diệu dụng, Tào Nghị tố chất thân thể được đến rõ ràng tăng lên, mà Lâm Vương hai người ngày hôm qua tại đại trướng dùng qua huyết phách phía sau, hai người quý phụ nữ quyến lại có chút chịu không nổi, hơi thở mong manh ở giữa hổ lang chi từ nhiều lần ra, mặc dù xấu hổ, nhưng vị phu quân tính mệnh chỉ có thể cắn chặt bờ môi yên lặng chịu đựng, loại này nằm ngang ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa cảm thụ khiến người thể sát tinh thần mệt mỏi, nhưng cũng muốn ngừng mà không được. Đáng thương nhất chính là tiểu La Lệ Lâm Lan, chính mình chính vui vẻ ăn cơm trưa, đột nhiên liền bị phụ thân sách theo ném ra phòng ngủ. Trong bụng đói bụng nàng chạy đi nội viện tìm mỹ nữ tỷ tỷ bán manh đổi lấy một chút điểm tâm, vốn định giữ một viên cho mẫu thân nếm thử, ai ngờ đi qua bệ cửa sổ lại nghe được trong phòng tựa hồ phụ thân ngay tại ước hiếp mẫu thân. Chưa qua nhân sự Lâm Lan lộn nhào chạy đi khóc cầu nội viện mỹ nữ tỷ tỷ mau cứu mẫu thân, ai ngờ mỹ nữ tỷ tỷ chỉ là ngây người một lát, lại đỏ mặt trực tiếp đem nàng ném ra ngoài, đáng thương nhỏ Lâm Lan một hồi công phu liền bị vứt bỏ hai lần, trong lòng ủy khuất cũng không còn cách nào áp chế. Nhỏ yếu bất lực nàng ngồi tại ngoài cửa phòng ngủ một bên lau nước mắt một bên lớn tiếng năn nỉ phụ thân không muốn đánh mẫu thân. Trạch viện bên ngoài phòng thủ hai tên vệ binh lần này cũng không dám đi vào dính líu, chỉ có thể đứng tại ngoài viện mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tùy ý tiểu La Lệ ở trong viện thúc thích. Nhưng làm Lâm Lan lại lần nữa tiến vào phòng ngủ phía sau, trong phòng bầu không khí nhưng lại một lần lật đổ nàng nhận biết, tỉ mỉ nàng phát hiện ngày xưa mặt ủ mày cho phụ thân giờ phút này mặt mày tỏa sáng, chính ôn nhu ôm bả vai của mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Mà mẫu thân trừ bùi tóc có chút lộn xộn bên ngoài lại mắt ngậm thu thủy sắc mặt hồng nhuận, nàng nhẹ nhàng tựa sát tại phụ thân trong ngực, khoe miệng mang theo một vẻ hạnh phúc mỉm cười. Hai người cũng không có cãi nhau phía sau trận mắt tương đối, mà là mắt đi mày lại lộ ra càng thêm ân ái. Lâm Phong nhìn thấy đi mà quay lại nữ nhi, cười đem nàng ôm lấy đặt ở chân của mình bên trên, ôn nhu mà hỏi thăm, Lan Nhi, làm sao vậy? Người nào chọc chúng ta vợ còn công chúa tức giận? Lâm Lan nhìn xem phụ thân nụ cười ôn nhu, lại nhìn một chút mẫu thân vẻ hạnh phúc, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nàng đưa ra ngón tay nhỏ mẫu thân, bi bô mà hỏi thăm, Đa Đa, ngươi không phải tại đánh mẫu thân sao? Vì cái gì mẫu thân thoạt nhìn vui vẻ như vậy? Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, hắn vuốt một cái Lâm Lan cái mũi nhỏ, tương chiều nói, nha đồ ngốc, Đa Đa làm sao cam lòng đánh mẫu thân đâu? Chúng ta là đang chơi trò chơi đâu? Chơi đùa. Lâm Lan càng thêm nghi ngờ, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu hỏi, có thể là vì cái gì chơi đùa muốn tởi quần áo đâu? Lâm Phong nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, cái này, bởi vì cái này trò chơi cần cái gì? Lâm Lan hỏi tới. Cần. Lâm Phong ngáp úng, nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Mộ Hàn San nghĩ tới đây, trong đầu lại một lần hiện lên vừa rồi hình ảnh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một nháy mắt đỏ lên, nàng đống nhiên lắc đầu, tính toán đem những hình ảnh kia vung ra trong đầu. Chết tiệt, làm sao sẽ nghĩ đến những cái kia? Mộ Hàn San cắn cắn môi dưới, tính toán để chính mình tỉnh táo lại. Trái tim lại không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Gặp cùng Lý Hạo Nhiên tên chó chết này cùng một chỗ sống lâu quả nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Người này loạn ta đạo tâm tội lỗi đang chém. Mộ Hàn San hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tại trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng chạy xe không suy nghĩ. Nàng hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, tính toán dùng tu luyện đến bình phục chính mình sao động bất an tâm trạng. Cái trán lại có một viên mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, ngã trên mặt đất, nhấc lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Gió mát từ đến, theo mồ hôi vạch qua vết tích khẽ vuốt mà qua. Ngay tại nhập định Mộ Hàn San lại không tự giác dùng mình một cái. Hô. Mộ Hàn San mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn qua bầu trời xa xăm, tính toán để chính mình tỉnh táo lại. Lý Hạo Nhiên, ngươi chờ đó cho ta. Mộ Hàn San cắn răng, trong lòng âm thầm này sinh ác độc nói. Cùng lúc đó, Lý Hạo Nhiên đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn nuốt nuốt cái mũi, một mặt chẳng biết tại sao. Hắt gì? Lý Hạo Nhiên lại hắt hơi một cái. Hắn đưa tay vuốt vuốt chua xót trong mũi, chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm thấy chính mình chỗ cổ cùng dưới khố lại nổi lên một chút hơi lạnh. Kỳ quái, làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh? Lý Hạo Nhiên nắm thật chặt quần áo trên người, trong lòng âm thầm nói thầm. Sắc thực sắc biến thiên, cái gì tam phẩm vũ phu, có thể đánh 10 cái thì thế nào? Tiểu Phong tuổi đồng dạng muốn sinh bệnh uống thuốc, không biết ta năng lực khôi phục phải chăng có thể đối kháng bị dị, nếu là liền độc đều có thể giải, cái kia tiểu gia ta chẳng phải là vô địch. Lý Hạo Nhiên bắt đầu một lần nữa cân nhắc chính mình lấy được năng lực đặc thù. Nếu như thân thể hư hại, ngủ một giấc liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, cái kia bệnh độc tố thậm chí ngoại lực công kích đối hắn đem không có chút nào uy hiếp, nghiêm trọng đến đâu bệnh cũng không thể đem hắn đánh ngã, lại mãnh liệt độc dược cũng vô pháp đưa hắn tử địa, cho dù là thiếu cánh tay gãy chân cũng có thể tại trong một ngày khôi phục như lúc ban đầu, một ngày có lẽ không đủ, vậy liền hai ngày, ba ngày. Một khi tiếp thu dạng này thiết lập, trên nguyên tắc tới nói chỉ cần không phải đem hắn nháy mắt biểu sát, tại chỗ chém thành thịt nát, nếu không đều có tái sinh khả năng. Đổi một loại thuyết pháp có thể càng tốt lý giải, đó chính là chỉ cần điều kiện cho phép, hắn chính là vô địch tồn tại. Ta hiện tại là tam phẩm ngưng thần cảnh, cảnh giới này vũ phu tại cùng cấp bậc tu luyện giả bên trong lấy sinh tồn năng lực tăng trưởng, trừ tố chất thân thể vùng mặt khác tu luyện giả mấy con phố, cường đại tự thân cảm giác nguy cơ cùng tinh thần lực phóng ra ngoài có khả năng tinh chuẩn dự đoán nguy hiểm, lại thêm tăng lịch thiên năng lực khôi phục, ngoan ngoãn ta quả thực chính là đánh không chết tiểu tượng, cùng cấp bậc vô địch tồn tại. Ti bất quá chỉ là đánh không chết lời nói cũng tồn tại một quy mô, đó chính là thiếu một chiêu chế địch thủ đoạn, lực công kích cái này nhược điểm cũng có chút quá ngắn, quả thực so tiểu Nhật Tử qua cũng không tệ lắm, nam tinh cái kia còn muốn ngắn, nếu như không nghĩ biện pháp bổ đủ cái này nhược điểm lời nói, vậy ta chẳng phải thành cùng cấp bậc chạy trốn vô địch. Ngày sau nếu là gặp phải địch nhân, chỉ có thể hô to một tiếng, ngươi qua đây a. Sau đó quay người liền trốn, lưu lại đối thủ tại nguyên chỗ xấu hổ dẫn đến tử vong. Chương 147, vũng máu bánh trôi nước. Chương 147, vũng máu bánh trôi nước. Lý Hạo Nhiên dùng sức lung lay đầu, giống như là muốn đem cái này đáng sợ suy nghĩ vậy đi ra đồng dạng. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ, năng lực của ta chỉ có thể dùng để chạy trốn bản bệnh, hơn nữa còn chỉ có thể trong cùng cấp bậc vô địch, cái này nói ra quả thực để người cười đến rụng răng. Cơm trưa kết thúc phía sau, Lý Hạo Nhiên đem nên an bài sự tình đều an bài thỏa đáng, sau đó đưa tay từ bên hông càn khôn đại bên trong lấy ra hai cái hầu bao. Một cái căng phồng, gần như muốn bị nứt vỡ, một những lại khô cằn, xẹp xẹp. Hắn đem hai cái này hầu bao phân biệt đưa cho Tào Nghị cùng Lâm Phong. Hai cái này trong ví chứa chính là Lý Hạo Nhiên trước đó xử lý qua huyết phách, đương nhiên, số lượng cũng là hắn dự đoán tính toán tốt. Tào Nghị tiếp nhận cái kia căng phòng hầu bao, mở ra xem, chỉ thấy bên trong tràn đầy tròn vo, mập trắng mập bánh trôi nước. Nếu như không phải hắn thấy tận mắt, đích thân thể nghiệm qua, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, cái này một túi bánh trôi nước vậy mà nắm giữ tẩy cân phạt thủy, bổ huyết luyện thể kỳ hiệu. Tào Nghị trở lại chính mình đội ngũ, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong bắt đầu lần lượt phân phát bánh trôi nước. Đối với những này đặc chiến đội nhân viên đến nói, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng vừa nghĩ tới muốn cùng nhà mình bà nương bất và cần cù cái tấy, cố gắng cấy mạ dòng dã một canh giờ, bọn họ liền không nhịn được mặt lộ vẻ khó xử. Những này ngày bình thường thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này mỗi một người đều giống như là sắp đi đến pháp trường đồng dạng, trang diện một lần mười phần quỷ dị cùng yên tĩnh. Đặc chiến đội viên môn đứng xếp hàng, một cái tiếp một cái đem chính mình mới vừa lĩnh được huyết phách bánh trôi nước nuốt xuống. Bọn họ đối với trước mặt phụ trách kiểm tra Tào Nghị cười xấu hổ cười, sau đó hé miệng, ra hiệu chính mình đã đem bánh trôi nước ăn hết. Tào Nghị thì một mặt cười xấu xa mà nhìn xem bọn họ, tựa hồ đang mong đợi cái gì tốt hí kịch trình diễn. Rất nhanh, cái thứ nhất nuốt vào huyết phách đội viên liền có phản ứng. Hắn cảm giác một cỗ khô nóng nháy mắt tại thể nội nổ tung, sau đó một cỗ cường đại lực lượng từ đan điền tuôn ra, cấp tốc hướng chạy toàn thân. Cỗ lực lượng này không ngừng tràn đầy, bành trướng, ở trong cơ thể hắn nổi lên một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Tại cái này một khắc, hắn cảm giác chính mình không gì làm không được, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ màu nâu biến thành màu đỏ. Tràn đầy lực lượng, ấm áp xúc cảm, còn có dưới bụng truyền đến xương tấy cảm giác, để hắn nháy mắt minh bạch Tào Nghị phía trước cùng hắn nói những cái kia hổ lang chi tử là có ý gì. Hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh cao vút to rõ, sau đó giống một đầu hưng phấn trâu được đồng dạng, hướng về quân doanh phương hướng mà tới. Còn chưa kịp phân đến huyết phách các đội viên đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem đồng bạn của mình một cái tiếp một cái phát ra hưng phấn gầm rú, sau đó vọt vào cách đó không xa quân bỏ. Lý Hạo Nhiên đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt một vẻ tiểu ý, có chút hăng hái mà nhìn xem bọn họ biểu diễn. Hắn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chậc chậc, đám người kia, đến mức phản ứng như thế lớn sao? Ta ngược lại muốn xem sau một canh giờ, các ngươi trở về hàng thời điểm, trên mặt sẽ là cái gì đặc sắc biểu lộ. T. Ta có phải là có lẽ để các binh sĩ trước tại giáo trường bên trên nhiều đảo mấy cái địa động? Nếu không, chờ chút hiện có kẽ đất khẳng định không đủ bọn họ chui. Lý Hạo Nhiên vừa nghĩ, một bên nhịn không được bật cười. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái hạt dưa, một bên cắn hạt dưa, một bên tràn đầy phấn khởi thưởng thức trước mắt cho hay. Đương nhiên, còn có một chút mâu thai độc thân cậu một người sổ lộ bên trong cũng không tìm tới bạn gái, chỉ thấy bọn họ từng cái đầy mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, nổi gân xanh, như là dã thú phát ra rít gào chậm chậm, thô bạo đẩy ra đám người, hướng về cách đó không xa vạn kim thương hội chạy đi. Ai, các cô nương hôm nay xem ra là phải gặp tội, những này không có hưởng qua thức ăn mặn độc thân cậu, một canh giờ sợ là không nhất định đủ, nhất định muốn thương tiếc các nàng a. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bầu trời xa xăm, suy nghĩ ngàn vạn. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên run lên trong lòng, phảng phất xúc động đáy lòng nào đó sợi dây. Hắn vô ý thức che lại ngực, trong đầu hiện ra chính mình nửa đời trước từng ly từng tí, những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, những cái kia hoang đường tuyết nguyệt, để hắn nhịn không được mặt mò đỏ ửng, xấu hổ không chịu nổi. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem những này hỏng bét hồi ức quên sạch sành sanh. Ngàn kia độc thích giẫm trong mây, đỗ tiền lân mịt mù duyệt hồng nhan. Thanh phong phù giao càn côn rượu, âm thanh phi kinh chập dừng tiếng lòng. Lý Hạo Nhiên thấp giọng ngâm tụng chính mình đã từng viết xuống câu thơ, tính toán bình phục nội tâm quần quần cảm xúc. Hắn đi đến bàn phía trước, động tác êm ái phủi nhẹ trên bàn cho bụi, sau đó từ càn khôn đại bên trong lấy ra chính mình bản bút ký, cầm lấy trên bàn mảnh cây bút lông, thói quen đặt ở trong miệng hút ăn. Hắn nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển, đầu bút lông vạch qua mặt nước mực ở giữa, tại trắng tinh trên trang giấy lưu lại siêu siêu mẹo mẹo chữ viết. Trong doanh địa tất cả đều đã tiến vào quỹ đạo, cụ nát bánh răng cắn vào chuyển động, một vòng một răng ở giữa, là toàn bộ doanh địa phát triển cung cấp trợ lực, giống như bị một cái bàn tay vô hình đẩy mạnh, đi tới. Hồng Vũ 32 năm tiết thu phần, cửu nguyệt sớm nhất. Chiếm lĩnh Tào huyện người sống sót doanh địa ngày thứ 3, trong doanh địa quản lý cương vị phân công rõ ràng cách mạng đội ngũ tiểu thành, các binh sĩ cường hóa kế hoạch cũng đã an bài thỏa đáng, không biết đến tiếp sau sẽ hướng về phương hướng nào phát triển, mười phần chờ mong. Buổi chiều dẫn đầu những cái kia hoàn thành tẩy mạ công tác sắp phôi bọn họ ra ngoài thanh lý xung quanh dị quân, bọn họ từng cái long tinh hổ mãnh dị thường phấn khởi, xem ra huyết phách hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tốt. Uy doanh phía trước thuận tiện đem lúc trước giấu tại xung quanh hoang phế trong hầm mộ vật tư thu hồi, một nhóm gần tới 200 người, vừa đi vừa về rời 3 lần mới tính triệt để chúng rỗng, tính đến trong doanh địa còn lại vật tư, nếu như dựa theo hiện có chính sách, có thể duy trì chừng nửa năm, trong doanh địa khói bếp mịt mờ khôi phục lâu ngày không gặp khói lửa. Tại những cái kia trong tay dư giả binh sĩ dẫn đầu xuống, cùng hoan đến đêm khuya vừa rồi coi như thôi, trải qua giữa trưa đặc chiến đội viên môn tập thể tới mạng, các chiến sĩ uy danh cũng đã tại đồng ruộng ở giữa chuyên bá, lại thêm phân đến vật tư phong phú năng lực lại cường, qua hôm nay có lẽ sẽ lại không có đặc chiến đội nhân viên phòng không gối chiếc. Loại này trả thù thức tiêu phí có thể hay không gây nên lạm phát, ngày khác đi tìm Lưu trưởng quỹ đàm phán một phen. Bất quá từ khi ngày đó Lưu trưởng quỹ uống vào huyết phách phía sau liền không còn có gặp mặt qua, sẽ không phải là còn chưa từ trên giường xuống đây đi, xem ra xác thực cần thiết tới cửa thăm hỏi một cái, thuận tiện nhìn xem còn cần hay không lại đến viên huyết phách đối liền, sinh mệnh bất tức nhà. Còn có một chuyện có chút kỳ lạ, hai ngày trước ta bị một cỗ lôi điện đánh trúng, có thể trái lại toàn bộ thiên mạc bên trong cũng không mưa dai, trời quang mây tạnh còn ngăn cách một tầng thiên mạc, làm sao lại có thể được xét đánh? Nếu như nói lén lút quan sát mộ cô nương kích thước liền muốn bị xét đánh lời nói, ngày sau cái này Thiên Khải đại lục còn không phải cả ngày thiên lôi cuộn cuộn. Ai, mệt mỏi, hủy diệt ta chương 148, bạn cải tiến câu liêm thương. Chương 148, bạn cải tiến câu liêm thương. Cựu Nguyên Sơ Nhị, kỳ hạn một tháng tập huấn bắt đầu. Nhìn xem giáo trường bên trên đám này sinh long hoạt hổ tiểu tử, trong lòng ta đốt lên một tia hy vọng. Xem như đầu của bọn hắn lĩnh, ta nhất định phải làm gương tốt, vì bọn họ dựng nên tấm gương. Vì vậy, ta gia nhập bọn họ hàng ngũ, cùng một chỗ tùy ý mồ hôi. Trong sân huấn luyện, côn đồng cùng cổ vũ cùng bay, tiêu thảm cùng vui cười của mình. Một chút tân binh bởi vì động tác không đúng tiêu chuẩn bị huấn luyện viên hung hăng chiếu cố một phen, như giết heo tiếng gào thét tại giáo trường trên không quân quận. Cường độ cao huấn luyện, để những này ngày bình thường tự xưng là thể năng không sai đám gia hỏa cũng có chút ăn không tiêu, từng cái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống đến. Có chút binh sĩ thậm chí bởi vì thể lực tiêu hao, trực tiếp đem buổi sáng ăn đồ vật đều nôn ra, chàng diện kia thật sự là hùng vĩ. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ sảng khoái hương vị, hỗn hợp có mùi mồ hôi bẩn, tạo thành một loại khó nói lên lời đặc biệt mùi. Ta cố nén khó chịu, trong lòng lại âm thầm bội phục những binh lính này sức liệu. Bọn họ đều là tốt, vì bảo vệ quốc gia, bọn họ nguyện ý trả giá tất cả. Màn đêm buông xuống, sân huấn luyện cuối cùng yên tĩnh lại, nhìn xem vẻ mặt không chịu nổi đám binh sĩ, trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Cựu Nguyên Sơ Tam, thể dục buổi sáng kèn lệnh thổi lên, các binh sĩ từng cái than thở, tiêu khổ thấu trời, toàn thân đau nhức để bọn họ khổ không thể tả. Ta bắt lấy cơ hội này, hướng khoa bọn họ phổ vận động nóng người cùng kéo dỗi vận động tầm quan trọng, nhìn xem bọn họ sùng bái ánh mắt, không khỏi cảm khái, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm cẳng có thể thắng được nhân tâm a. Sau bữa cơm trưa, Vương Truyền Phúc hứng thú bừng bừng đến tìm ta, hắn mang theo ta đi tới vũ khí tác phường, chúng ta biểu hiện ra bọn họ mới nhất thành quả nghiên cứu một cái dựa theo ta cung cấp bản vẽ chế tạo sửa đổi câu liêm thương. Thanh thương này toàn thân đen nhánh, đầu thương dài ước chừng một thước, đầu mở có bốn đầu sắc bén lăng lưới đao, lưới dao bằng phẳng, có thể hữu hiệu phá phong. Đôi thương bộ thiết kế hai cái mở rộng phía sau có chữ viết nét hình dáng cánh, trước sau đều mở có sắc bén lưỡi dao, chỉnh thể tạo hình uy vũ ba khí. Thế nào? Đây chính là chúng ta căn cứ ngươi bản vẽ, tỉ mỉ chế tạo. Vương Truyền Phúc một mặt đắc ý nhìn ta, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta cầm lấy thanh này sửa đổi câu liêm thương, cẩn thận tường tận xem xét, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, thân thương lạnh buốt, hàn khí bức người, đầu thương vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lánh, vừa nhìn liền biết là đem hiếm có lợi khí. Trong lòng ta âm thầm gật đầu, đối Vương Truyền Phúc công nghệ tán thưởng không thôi. Không sai, không sai. Đây chính là ta muốn. Ta nhịn không được ca ngợi nói, thanh thương này thiết kế mạch suy nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Ta chỉ vào trong tay câu liêm thương, bắt đầu hướng Vương Truyền Phúc giải thích ta thiết kế lý niệm. Đối với vũ khí cận chiến đến nói, trường thương một mực là các binh sĩ lựa chọn hàng đầu, bởi vì nó không chỉ có thể hữu hiệu tránh cho tự thân thương vong, còn có thể cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, tại lúc cần thiết, còn có thể coi nó là làm vũ khí tầm xa ném đi ra. Ta dừng một chút, nói tiếp, truyền thống câu liêm thương chỉ có một cái cánh, chủ yếu là vì tại cùng kỵ binh lúc tác chiến câu đoạn đuôi ngựa. Thế nhưng loại này thiết kế tại ném lúc rất dễ dàng sinh ra chết đi, từ đó mất đi lực công kích. Mà do ta thiết kế cái này hai cánh câu liêm thương, thì có thể cam đoan vũ khí đang phi hành lúc chỉnh thể bảo trì cân bằng, từ đó hữu hiệu để cao tỷ lệ chính xác. Ta càng nói càng hưng phấn, phảng phất đã thấy thanh này vũ khí trên chiến trường đại sát tứ phương tình cảnh. Mà còn tại cận thân nhiều người hợp tác lúc tác chiến, nếu như gặp phải chính là đẳng cấp thấp dị quân, thanh này vũ khí có thể dễ dàng đem đánh giết. Nếu như là gặp phải đẳng cấp cao dị quân, các binh sĩ có thể phối hợp với nhau, dùng thương trên đầu song liêm khống chế lại địch nhân hành động, sau đó lại tùy thời đem đánh giết. Vương Truyền Phúc nghe đến liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục chi sắc. Gen đúc là nam nhân lãng mạn a. Vương Truyền Phúc cảm khái một câu, sau đó có chút hề phải nói, bất quá, hiện nay chúng ta chỉ có thể sản xuất hàng loạt đầu thương, ngươi thiết kế loại kia ba đoạn có thể tháo rời thức thân thương còn cần một đoạn thời gian mới có thể nghiên cứu ra đến. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ta an ủi, nếu như đầu thương cùng thân thương có thể tùy ý kết hợp, không chỉ có thể gia tăng đơn binh mang theo số lượng, còn có thể căn cứ khác biệt tác chiến hoàn cảnh thay đổi thân thương dài ngắn, vậy liền hoàn mỹ. Vương Truyền Phúc nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý ta thuyết pháp. Đúng, ta còn phát hiện một chút thuốc nổ cùng mấy cái thấp kém nứt áo. Ta đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Vương Truyền Phúc nói. Vương Truyền Phúc lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, thật sao? Những vật kia ở nơi nào? Mau dẫn ta đi xem một chút. Ta mang theo Vương Truyền Phúc đi tới cất giữ thuốc nổ cùng đất pháo địa phương, nhìn trước mắt những này vũ khí đơn giản, trong lòng ta không khỏi có chút nặng nề. Dựa theo hiện nay nghiên cứu phát minh tốc độ đến xem, muốn mau chóng là các binh sĩ phân phối trang bị bên trên vũ khí nóng, cũng không phải là chuyện dễ à? Cựu Nguyệt mùng 4. Hôm nay là đặc chiến đội binh sĩ dùng viên thứ 2 huyết phách thời gian, lại là một đám bỏ rừng, gầm thét xông về quân doanh khu cuống quýt tới mạng, tựa hồ đã quên 3 ngày trước về đơn vị lúc xấu hổ. Bất quá từ chu đáo quan sát không khó coi ra, huyết phách không chỉ có thể thời gian ngắn để cao tự thân tố chất tràn đầy huyết khí, còn có thuốc kích thích công hiệu, sau khi phục dụng không chỉ có thể nháy mắt loại bỏ thân thể bắp thịt bởi vì không có oxy nghiền ép hình thành cơ dễ tìm, còn có thể tăng lên rất cao tinh thần hưng phấn trình độ, lại thêm thụ thương mất máu phía sau bổ huyết đặc tính, thật là so ạ diện lìn còn muốn như bức chiến tranh thần khí. Trước khi chiến đấu nếu để cho mỗi người đến một viên, đoán chừng riêng là khí thế liền có thể dọa phá địch người gan chó. Buổi chiều giáo trường tới một đám anh yến yến nữ tính người sống sót, dẫn đội là tiền tiền nhiệm doanh địa đầu lĩnh, tào huyện vốn là chi huyện tiểu nữ nhi Lưu Hân. Một nhóm mười mấy người nói rõ ý đồ đến, vậy mà muốn tham quân, thật là nữ tính giải phóng mẫu mực. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là này một đám nữ hài bởi vì tư sắc chết lên, sớm đã tại dài đến một năm lâu nhục nhã ức hiếp bên trong đối nam tính mất đi hứng thú, càng là tại thời gian dài dưới áp lực mạnh rèn luyện ý chí, không tại nguyện ý khuất thân dưới người. Vốn là kéo dài hơi tàn giống như gia súc đồng dạng sống, hiện nay lại không muốn lại tiến vào tác phường tơ lụa dây làm công trở về đồng ruộng trồng trọt bón phân. Chỉ nghĩ đến dùng chính mình đầu này nát mệnh nhiều kéo mấy cái dị quân đệm lưng mới tính thông khoái. Trong mắt của ta đám này cô nương, ổn thỏa chính là tư cách nhĩ ma hội chứng trọng chứng người bệnh. Tận thế bên trong tất cả nhìn như làm trái cương thường sự tình tựa hồ lại trở nên không hề không hài hòa. Trong đội ngũ binh sĩ không có biểu hiện ra phản cảm cùng xem thường, lại có một ít hán tử đối với các nàng dám bên trên chiến giết địch dũng khí biểu đạt khẳng định. Tại mấy người sử dụng dao găm cạo đầu, thay đổi quân trang phía sau, 10 phần tự nhiên gia nhập đội dự bị, cùng nhau tiến hành tập huấn, bất quá nữ binh vẫn là cần đơn độc phân tổ, từ Lâm Phong trực tiếp dẫn đội quản lý. Nói trở lại, từ khi có nữ binh gia nhập huấn luyện, đám này thằng danh con tựa hồ cùng tăng thêm đồng dạng, huấn luyện càng thêm liều mạng, tập thể phun ra tỷ lệ lại một lần nước lên thì thuyền lên. Đối ta mà nói thì bạn phần chờ mong nhìn thấy các nàng một ngày kia uống vào huyết phách phía sau phóng tới nam nhân lúc rung động tràn diện, riêng là suy nghĩ một chút liền cảm giác 10 phần mang cảm giác. Chương 149, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chương 149, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cựu nguyệt mùng 4, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi tại doanh địa bên trên, cho mảnh này kinh lịch tận thế tẩy lễ thổ địa mang đến một tia ấm áp. Hôm nay là đặc chiến đội binh sĩ dùng viên thứ 2 huyết phách thời gian, mắt thấy bọn họ giống như điên cuồng phấn khởi trạng thái, trong lòng ta không khỏi cảm khái cái này huyết phách thần kỳ. Chỉ thấy bọn họ từng cái mắt buốc ánh sáng xanh lục, hô hấp nặng nề, giống như là một đám bị chọc giận bò rừng, gầm thét xông về quân doanh khu, tranh nhau chen lấn ném vào đến huấn luyện bên trong, phản phất 3 ngày trước về đơn vị lúc xấu hổ căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta nhìn xem bọn họ điên cuồng tùy ý mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, cái này huyết phách hiệu quả cũng quá tốt đi, quả thực chính là hình người tự đi binh khí a. Bất quá từ chu đáo quan sát không khó coi ra, huyết phách không chỉ có thể thời gian ngắn để cao tự thân tố chất tràn đầy huyết khí, còn có thuốc kích thích công hiệu. Sau khi phục dụng không chỉ có thể nháy mắt loại bỏ thân thể bắp thịt bởi vì không có oxy nghiền ép hình thành cơ dễ tịn, còn có thể tăng lên rất cao tinh thần hưng phấn trình độ, lại thêm thụ thương mất máu phía sau bổ huyết đặc tính, thật là so ạ diện lìn còn muốn như bức chiến tranh thần khí. Ta nhìn xem bọn họ huấn luyện trang diện, phảng phất nhìn thấy một chi bách chiến bách thắng sắt thép hùng sư, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Trước khi chiến đấu nếu để cho mỗi người đến một viên, đoán chừng riêng là khí thế liền có thể dọa phá địch người gan chó. Buổi chiều, ta đang chuẩn bị đi sân huấn luyện nhìn xem, đã thấy một đám oanh oanh nghiến nghiến nữ tính người sống sót hướng ta đi tới. Dẫn đội là tiền nhiệm doanh địa đầu lĩnh, tao huyện vốn là chi huyện tiểu nữ Nhi Lưu Hân. Một nhóm mười mấy người nói rõ ý đồ đến, vậy mà muốn tham quân, cái này để ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tại tận thế, nữ tính bình thường bị coi là yếu thế quân thể, cần được bảo vệ, mà các nàng lại lựa chọn cầm vũ khí lên, bảo vệ quốc gia, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu à. Ta nhìn xem các nàng kiên nghị ánh mắt, trong lòng đối với các nàng dũng khí tràn đầy kính nể. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là này một đám nữ hài bởi vì tư sắc chết lên, sớm đã tại dài đến một năm lâu nhục nhã ức hiếp bên trong đối nam tính mất đi hứng thú, càng là tại thời gian dài dưới áp lực mạnh rèn luyện ý chí, không tại nguyện ý khuất thân dưới người. Vốn là kéo dài hơi tàn giống như gia súc đồng dạng sống, hiện nay lại không muốn lại tiến vào tác phường tơ lụa dây làm công trở về đồng ruộng trồng trọt bón phân. Chỉ nghĩ đến dùng chính mình đầu này nát mệnh nhiều kéo mấy cái dị quân đệm lưng mới tính thông khoái. Trong mắt của ta đám này cô nương, ổn thỏa chính là tư cách nhĩ ma hội chứng trọng chứng người bệnh. Tận thế bên trong tất cả nhìn như làm trái cương thường sự tình tựa hồ lại trở nên không hề không hài hòa. Trong đội ngũ binh sĩ không có biểu hiện ra phản cảm cùng xem thường, lại có một ít hán tử đối với các nàng dám bên trên chiến giết địch dũng khí biểu đạt khẳng định. Tại mấy người sử dụng dao găm cạo đầu, thay đổi quân trang phía sau, 10 phần tự nhiên gia nhập đội dự bị, cùng nhau tiến hành tập huấn, bất quá nữ binh vẫn là cần đơn độc phân tổ, từ Lâm Phong trực tiếp dẫn đội quản lý. Nói trở lại, từ khi có nữ binh gia nhập huấn luyện, đám này thằng danh con tựa hồ cùng tăng thêm đồng dạng phẩm, huấn luyện càng thêm liều mạng, tập thể phun ra tỷ lệ lại một lần nước lên thì thuyền lên. Đối ta mà nói thì bạn phần chờ mong nhìn thấy các nàng một ngày kia uống vào huyết phách phía sau phóng tới nam nhân lúc rung động tràn diện, riêng là suy nghĩ một chút liền cảm giác 10 phần mang cảm giác. Cựu nguyệt đầu năm, sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu rọi tại doanh địa bên trên, ta duỗi lưng một cái, bắt đầu một ngày mới. Hôm nay Vương Truyền Phúc hàng ngày hồi báo có một đợt dị quân 200 tả hữu dị quân công kích từng rào, bất quá số lượng không nhiều, bị ngay tại huấn luyện các binh sĩ 2-3 lần liền giết sạch sành sanh, quân ta nghiêm chỉnh huấn luyện, tiểu cổ dị quân đã không đáng để lo. Có thể trong lòng ta một mực có một tia dự cảm không tốt, làm ta có chút lo nghĩ. Cựu nguyệt mùng 6, thời tiết có chút âm trầm, tâm tình của ta cũng như thời tiết này đồng dạng kiềm chế. Vô sự, giáo trường đốt sát. Cựu nguyệt mùng 7, sáng sớm, Vạn Kim Thương hội lưu trưởng quỹ liền mang theo một dương vàng bạc tìm tới ta, nói là muốn dùng tiền kim đến hối đoái một cái huyết phách. Ta nhìn trước mắt vàng bạc châu báu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói thật ra, ta đối tiền tài cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng huyết phách can hệ trọng đại, ta thực sự là không nghĩ tùy tiện bán ra. Có thể ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tại cái này loạn thế bên trong, không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Không có cách nào, chỉ có thể hướng bạn ác tư bản cuối đầu, nhịn đau giao dịch huyết phách một cái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới cựu nguyệt mùng 8. Ngày này, tâm tình của hắn không sai, bởi vì Vương lão đầu bếp núc ban tay nghề càng tinh tiến. Dưới sự chỉ điểm của hắn, cho dù là một ít cần tối nguyên liệu nấu ăn, Vương lão đầu cũng có thể thay đổi hoa văn, làm ra các loại khác biệt đồ ăn, cái này để các binh sĩ tại gian khổ huấn luyện bên trong cũng có thể hưởng thụ được một tia an ủi. Vương lão đầu thật là một cái bảo a. Hắn nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Cựu nguyệt mùng 9 là trùng cửu, trong doanh địa cử hành một tràng đơn giản tế tự hoạt động. Các binh sĩ hướng về Tào Huyện phương hướng quỳ lạy, ký thác đối mất đi thân nhân niềm thương nhớ, cũng hóa thành huấn luyện động lực. Nhìn xem bọn họ bi thương thần sắc, trong lòng hắn cũng không nhịn được nổi lên một tia chua xót, hắn biết, những này bi thương cảm xúc cuối cùng rồi sẽ chuyển hóa thành ngọn lửa báo thù. Cửu Nguyệt mùng 10, Vương Truyền Phúc theo thường lệ đến hồi báo tình huống, nói là lại có một phần nhỏ dị quân chức đến quấy rối, bất quá rất nhanh liền bị thủ thành vệ binh giải quyết. Xem ra ta dự cảm không sai, gần nhất xác thực không yên ổn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra cần phải dành thời gian đi xem một chút tường rào gia cố tiến độ. Đảo mắt đến Cửu Nguyệt 11, ngày này là giai đoạn thứ nhất tập huấn tiết điểm. Tại mọi người hoàn thành huấn luyện thường ngày phía sau, hắn đem binh sĩ bọn họ lấy tiểu đội làm đơn vị triệu tập lại, xem tổng kết đi qua Cửu Thiên huấn luyện tâm đắc cùng tự thân biến hóa. Nhìn trước mắt những này tràn đầy sức sống khuôn mặt, hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Khoa học phương pháp huấn luyện, đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, lại thêm huyết phách phụ trợ, nghĩ không trở thành bắp thịt mãnh nam cũng khó khăn a. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý huyết phách hiệu quả sát thực rõ rệt, đặt chiến đội các đội viên mỗi một người đều khỏe mạnh không ít, mắt trần có thể thấy trở lên cường tráng, mỗi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân lực lượng tăng lên. Bất quá cái này dụng tóc tác dụng phụ cũng quá mạnh điểm a. Nhìn xem đặc chiến đội các đội viên ngày càng thưa thất tóc, hắn nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọn, xem ra mạnh lên cũng là phải trả giá thật lớn a, chính như bọn họ kêu khẩu hiệu như thế, ta mạnh lên, cũng thay đổi trọc. Binh lính bình thường bọn họ mặc dù không có đặc chiến đội khoa trương như vậy, nhưng giai đoạn thứ nhất huấn luyện hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Tiến vào lần thứ 2 luyện thể tuần hoàn hậu kỳ, trên cơ bản tất cả quân thường trực binh sĩ đều thích ứng huấn luyện cường độ, trên thân thể đau nhức cùng cảm giác khó chịu tại vận động nóng người cùng kéo duỗi bắp thịt trợ giúp bên dưới cũng đã nhận được cực lớn làm dịu, tố chất thân thể có bay vọt về trước. Nhìn xem bọn họ một lần nữa xếp hàng lúc đủ cười tự tin cùng tráng kiện thể phách, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn biết, vô luận là đơn binh tố chất vẫn là thực lực tổng hợp, chi quân đội này đều đã hoàn thành thể biến. Cùng nam binh bọn họ tiến bộ so sánh, nữ binh biểu hiện liền có chút tạm được, đã có 3 cái nữ binh bởi vì chịu không được cường độ cao huấn luyện mà lựa chọn lui ra. Ai, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đáng tiếc. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, bất quá nhìn thấy mặt khác nữ binh cắn răng kiên trì bộ dạng, hắn lại bị các nàng nghị lực cảm động. Chương 150, thực chiến huấn luyện. Chương 150, thực chiến huấn luyện. Cựu Nguyệt ngày 12. Đặc chiến đội tập huấn đã tiến vào giai đoạn thứ 2, các đội viên ngày qua ngày huấn luyện, các hạng kỹ năng đều đánh xuống cơ sở vững chắc. Là thời điểm kiểm tra một cái huấn luyện kết quả. Hắn quyết định, ngày mai bắt đầu, dẫn đầu đặc chiến đội tiến hành thực chiến huấn luyện. Nhìn xem đặc chiến đội ngày càng lực chiến đấu mạnh mẽ, trong lòng hắn cảm giác vui mừng. Hắn biết, nếu muốn ở cái này tận thế thế giới sinh tồn tiếp, liền nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại. Tao huyện chỗ bình nguyên, giao thông tiện lợi, mà còn quặng sắt tài nguyên phong phú, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh. Hiện tại, nơi này thành đại bản doanh của hắn. Tại doanh địa thành lập mới bắt đầu, hắn ngay lập tức liền hạ lệnh kiến tạo một tòa tiệm thợ rèn, chiêu mộ phụ cận trong thôn làng kinh nghiệm phong phú thợ rèn, bắt đầu là đặc chiến đội chế tạo vũ khí trang bị. Trải qua cải tiến thép chế lân giáp đã có khả năng trang bị toàn bộ đặc chiến đội. Loại này lân giáp dùng đặc thù thuộc da mềm da dê làm áo lót, rìa ngoài lân phiến thì sử dụng phía đông duyên hải một loại đặc thù cây si đang ngâm thuốc thấm dầu phía sau chế thành dây nhỏ xuyên chế dính liền, lân phiến chuẩn báo trừ hợp, cuối cùng chế thành từng kiện lực phòng ngự cực mạnh thép vảy nhuyễn giáp. Các đội viên đưa nó gọi là vảy cá giáp, bởi vì nó lực phòng ngự cường hãn, mà còn mặc lên người hoạt động tự nhiên, tựa như vảy cá đồng dạng. Trừ vảy cá giáp, đặc chiến đội còn phân phối trong doanh địa đặc thù chế tạo miếng sắt đại đao, đoàn đao, cùng với mới nhất xuất phẩm 2 cánh câu liêm thương. Đây là một loại kết hợp trường thương cùng liêm đao ưu điểm tiểu mới vũ khí, đã có thể cự ly xa ném, cũng có thể cận thân cách đấu, sức sát thương cực mạnh. Nhìn xem đặc chiến đội viên môn trang bị hoàn mỹ vũ khí trang bị, trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Hắn biết, cái này chi đặc chiến đội sẽ thành hắn tại tận thế sinh tồn tiếp bảo đảm. Lượng biến gây nên chất biến. 50 người đặc chiến đội trải qua giai đoạn thứ nhất huấn luyện, bây giờ, 2 cánh câu liêm thương ném đã vượt qua 100 mét. Trinh sát phát hiện dị quân phía sau phụ trách câu dẫn, một vòng trường thương ném, cộng thêm 2 đến 3 lượt trường cung tê sạc, tại giã ngoại gặp phải 300 phía dưới thi bầy đã có khả năng nhẹ nhõm đánh giết, có khả năng xông vào trước trận dị quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà theo kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, đặc chiến đội đã sơ bộ nắm giữ 3 người phối hợp công giết sĩ cấp dị quân hợp tác tác chiến. Cựu Nguyệt 13 ngày. Vương lão đầu đội vã mà đem hắn kéo đến Đông Sơn dưới chân khai hoang ra vườn rau, nói là chính mình thấy sự việc kỳ quái, không phải là để hắn đi xem một chút. Hắn đi theo Vương lão đầu đi tới vườn rau, chỉ thấy các loại nên quý rau dưa mọc khả quan, mắt thấy là phải tới gần thu hoạch. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này mới gieo xuống bao lâu, làm sao lại muốn thu lấy được? Vương lão đầu nói cho hắn, những này rau dưa là nửa tháng trước mới gieo xuống. Có thể đồng dạng rau dưa lớn lên chu kỳ tại 70 đến 90 ngày tả hữu, mười mấy ngày nay liền muốn thu hoạch rau dưa, còn chưa hề có người từng thấy. Tất cả tham dự trồng trọt nữ quyến cho rằng Bồ Tát Hiền Linh mới có thể sinh dị tượng này. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây nhất định không phải cái gì Bồ Tát Hiền Linh, mà là có nguyên nhân khác. Kỳ thật đây là hắn làm đến một cái thí nghiệm, chỉ có trong doanh địa cực ít mấy người biết. Hắn tại tới gần vườn rau một chỗ trong trạch viện đem mặt đất phá vỡ, đào một chỗ hố to dùng để chế ủ phân. Ủ phân chủ yếu nhất nguyên vật liệu không phải những, chính là dị quân thi cốt. Đem dị quân thi cốt xem như nước dùng, tăng thêm lá cây, cỏ xanh, nhà bếp dư rất rưởi, cùng cả người lẫn vật phân đi tiểu, lại rót nước điều chỉnh tỷ lệ, hơi chút lên men liền chế tạo ra một hồ lưu thông tính hơi tốt thuần thiên nhiên phân bón hữu cơ. Trải qua quan sát của hắn, thiên mạc bên trong đất ngai rõ ràng nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng, không những thúc đẩy sinh trưởng ra hình thể to lớn biến dị hung thú, thực vật cũng phát sinh thủy biến, từ chủng loại đến cái đầu đều sinh ra khác biệt trình độ biến dị. Bởi vậy có thể thấy được, tại thiên mạc bên trong làm trồng trọt nhất định là sự kiện gấp rưỡi tốt mua bán. Thực vật sinh ra biến dị, chế tạo ra càng nhiều dưỡng khí, làm cho thiên mạc bên trong không khí bên trong dưỡng khí hàm lượng kịch liệt gia tăng, cứ thế mãi, sinh hoạt tại thiên mạc bên trong động thực vật hình thể chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tại đất đai biến dị cùng cường lực phân bón hữu cơ hai tầng gia trì bên dưới, vậy mà có thể đem rau dưa trưởng thành chu kỳ rút ngắn 4 bề giáp giới gấp 5 lần. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này tiến hành nông nghiệp sinh sản, cùng một địa khu lương thực sản lượng cũng muốn bạo tăng gấp 5 lần nhiều. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, làm nông giới xã hội liền sẽ lại không có đói bụng, sức sản xuất tăng lên tất nhiên kéo theo mặt khác sản nghiệp đồng bộ phát triển. Tận thế nguy hiểm bên dưới cũng giấu giếm kỳ ngộ, dị quân quả nhiên toàn thân đều là bảo vật. Cựu nguyệt 14 ngày. Hắn liếc nhìn bản bút ký, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép các loại số liệu cùng tâm đắc, đây đều là hắn khoảng thời gian này đến nay tâm huyết. Đặc chiến đội viên môn đã liên tục dùng 4 viên huyết phách, từ trước mắt quan sát kết quả đến xem, huyết phách hiệu quả so hắn dự đoán còn muốn tốt. Đặc chiến đội toàn thể đội viên tố chất thân thể giá trị trung bình đã đạt tới nửa bước luyện thể cảnh, cùng lúc trước đối huyết phách công hiệu dự đoán không có chênh lệch quá lớn, hắn một bên tự nói, một bên tại vở bên trên ghi chép. Cân nhắc đến luyện thể càng đi về sau đối với tố chất thân thể yêu cầu liền càng thêm hà khắc, đột phá nhất phẩm lúc còn cần càng thêm hùng hậu huyết khí, cho nên người bình thường đột phá luyện thể cảnh ít nhất phải cần 10 khỏa. Ý vị này, huyết phách sẽ thành tăng lên quân đội sức chiến đấu mấu chốt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, phản phất đã thấy một chi chiến lực cường hãn đặc chiến đội trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Đặc chiến đội nhân viên chỉnh thể tố chất đã xa xa vượt qua quân thường trực, trong đó lẫn nhau chơi đùa lừa bạn, đã có thể đạt tới một đối ba chiến đấu thành tích. Cái này vẹn vẹn dùng 4 viên huyết phách hiệu quả, nếu như dùng số lượng tiếp tục gia tăng, sức chiến đấu sẽ còn tăng lên tới trình độ gì? Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Cái này cũng cho tất cả quân thường trực bọn họ đánh dạng, không những đối với đặc chiến đội viên môn tố chất thân thể cực kỳ hâm mộ không thôi, đối với đặc chiến đội chế tạo trang bị cũng là thèm chảy nước miếng. Mỗi ngày nhìn đặc chiến đội huấn luyện lúc trong ánh mắt ngậm lấy hàm chứa chỉ riêng, huấn luyện cũng đặc biệt bán lực. Hắn sờ cái cằm, trong lòng cười thầm, quả nhiên nam tính bước sắc mạnh lên chỉ có thể hấp dẫn nam tính, ta thật lo lắng dạng này phát triển tiếp, trong quân doanh sẽ có thằng giành con nhịn không được lẫn nhau đấu kiếm an ủi cúc gây à. Hắn lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra trong đầu. Trên sân huấn luyện nữ binh cuối cùng vượt qua bình cảnh kỳ, chậm rãi thích ứng huấn luyện cường độ, hôm nay vậy mà cùng quân dự bị đám kia thằng giành con cướp khí giới, mặc dù bị thua lại can đảm lắm, đợi các nàng tiếp thụ qua thực chiến tẩy lễ phía sau là nên suy nghĩ thật kỹ một cái sắp xếp của các nàng. Hắn khép lại bản bút ký, đối với huyết phách nghiên cứu, bước kế tiếp liền muốn nhìn đặc chiến đội viên môn có người đột phá phía sau là trạng thái gì. Có thể hay không cùng bình thường vũ phu đồng dạng tạo ra đan điền nối liền kinh mạch, trọng điểm là có thể hay không tại thể nội tạo ra chân khí. Hắn sờ lên cằm suy tư. Từ ta tự thân tình huống đến xem, chỉ cần tạo ra đan điền khí huyệt, vẫn như cũ có thể sử dụng huyết phách tràn đầy huyết khí rót tạo thành chủ yếu kinh mạch cầu được đột phá, dạng này liền có hy vọng đạt tới nhị phẩm cảnh giới. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện lên. Làm không tốt còn bị ta thăm dò ra một đầu mới hệ thống tu luyện, vậy ta chẳng phải là đầu này hệ thống tu luyện khai tông tổ sư. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được cất tiếng cười to. Ta liền đem nó mệnh danh là thị huyết cuồng chiến. Mà ta, không chỉ là cuồng chiến thủy tổ, càng là võ đạo cuồng chiến song tu thế gian thiên tài. Riêng là suy nghĩ một chút tiêu ra máu mạch căng phồng, kích động bạn phần A. Ha 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 ha, nơi đây bởi vì mực nước cùng biết công cụ hạn chế lướt qua một vạn cái ha ha ha. Chương 151, vắt hết bóc. Chương 151, vắt hết bóc. Cựu nguyệt 15 ngày, tươi mới rau dưa cuối cùng xuất hiện tại các binh sĩ trong bàn ăn, mặc dù số lượng có hạn, chỉ có thể cam đoan mỗi người chút ít cung ứng, nhưng cái này đã để các binh sĩ mừng rỡ như điên. Nhìn xem bọn họ vui sướng thần sắc, trong lòng hắn cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Mấy tháng qua, vì cải thiện cơm nước, hắn có thể nói vắt hết bóc. Từ tìm kiếm rau dại quả dại, đến thử nghiệm trồng trọt, kinh lịch vô số lần thất bại cùng chèn ép, bây giờ cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Các binh sĩ bên trong phản ứng lớn thậm chí vui đến phát khóc, cái này để hắn càng thêm kiên định muốn để mọi người ăn tươi mới rau dưa quyết tâm. Đương nhiên, cũng có người đối rau dưa nơi phát ra sinh ra hoài nghi, nhưng hắn sớm đã chuẩn bị xong giải thích, đem tất cả lấp liếm cho qua. Dù sao, có chút bí mật vẫn là vĩnh viễn chôn dưới đất tốt. Cựu nguyệt 16 ngày, Lý Mai Nhi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, cái này để hắn rất là lo lắng. Mấy ngày gần đây, nàng thỉnh thoảng sẽ giống gặp ác mộng kịch liệt dãy rủa, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó không hay, cái này để hắn càng thêm đau lòng cái này cô gái đáng thương. Tốt tại Mộ Hàn San một mực dốc lòng chăm sóc, cái này để trong lòng hắn ít nhiều có chút an ủi. Cái này lãnh lược băng xương tuyệt thế thiên tiêu, trừ tu luyện ra, gần như đem tất cả thời gian đều tiêu vào chiếu cố Lý Mai Nhi trên thân. Hắn biết, Mộ Hàn San làm như vậy, trừ xuất phát từ đối kẻ yếu đồng tình, có lẽ cũng bởi vì Lý Mai Nhi gặp phải để nàng nhớ tới quá khứ của mình. Mỗi một vị cường giả đều có một đoạn không muốn người biết quá khứ, có lẽ chính là những kinh nghiệm này sáng tạo ra bọn họ cứng cỏi tính cách. Vì khao Mộ Hàn San, hắn đích thân xuống bếp làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon, nhìn xem nàng mặt mày mang cười, gò má đỏ bừng, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Có khả năng chiếu cố tốt người bên cạnh, cũng là hắn việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Cựu nguyệt 17 ngày, hắn theo thường lệ tiến hành thông thường huấn luyện thân thể. Cường kiện thể phách là tận thế sinh tồn căn bản, hắn chưa từng lười biếng. Huấn luyện sau khi, hắn đi tới doanh địa tường rào thi công hiện trường, thị sát công trình tiến độ. Nhờ vào lưng tựa núi đá quặn mỏ, nguyên vật liệu đầy đủ, tăng thêm các binh sĩ đồng tâm hiệp lực, 300m dáng dấp bức tường đã hoàn thành tăng cao gia cố, kiên cố gạch đá kết cấu đủ để chống cự sĩ cấp dị quân tập kích, cái này để hắn cảm thấy 10 phần yên tâm. Nhìn xem ngày càng kiên cố doanh địa, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng. Chờ đợi tất cả binh sĩ hoàn thành tập huấn, bước kế tiếp chính là thu phục Tào huyện, đem nơi đó cũng kiến thiết thành tường đồng vách sắt khu vực an toàn. Hắn hy vọng tại chính mình trước khi rời đi, Tào huyện người sống sót doanh địa có khả năng có đủ sức tự vệ, không hề bị dị tộc uy hiếp. Ban đêm, hắn lại lần nữa thử nghiệm quan tưởng, lại như cũ cuối cùng đều là thất bại. Nửa tháng này đến, trừ tại giáo trường đốt sắt, hắn gần như đem tất cả thời gian nhàn rỗi đều tiêu vào quan tưởng bên trên, nhưng thủy chung không được phát. Trầm tư suy nghĩ ở giữa, một loại bực bội cảm xúc dần dần xông lên đầu. Mộ Hàn San tựa hồ phát giác hắn xa suốt cảm xúc, liền đề nghị cùng hắn luận bàn một phen. Ánh trăng như bạc, hai người tại giáo trường trung ương đứng đối mặt nhau. Mộ Hàn San dáng người nhẹ nhàng, kiếm pháp lăng lệ, mà hắn thì có vẻ hơi bụ bề, khó mà chống đỡ. Chỉ một chiêu, hắn liền thua trận. Nhìn qua Mộ Hàn San khỏe miệng một màn kia không dễ dàng phát giác tiểu ý, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia hoài nghi, nha đầu này sẽ không phải là cố ý để ta khó chịu a. Mặc dù trong lòng bị quất, nhưng hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Ngày thứ hai, Vương Truyền Phúc giống thường ngày trước đến hồi báo công tác. Hắn nâng lên, gần nhất lại có dị quân tính toán va chạm từng rào, tốt tại các binh sĩ phản ứng cấp tốc, đưa bọn họ đánh lui. Hắn còn nói, những chuyện tương tự thì có phát sinh, chỉ là có khi dị quân số lượng không nhiều, rất nhanh liền bị các binh sĩ bắn giết, thậm chí có một bộ phận trực tiếp bị đặc chiến đội nhân viên trói lại dùng làm thực chiến huấn luyện. Nghe đến đó, trong lòng hắn run lên, xem ra không chỉ muốn tăng nhanh tường rào thi công tốc độ, bên ngoài tường rào chống trải chỗ lửa giết cạm bẫy cũng muốn mau chóng hoàn thành, nếu không một khi dị quân đại quy mô đột kích, hậu quả khó mà lường được. Cựu Nguyên 20, hắn lại lần nữa cùng cái kia thần bí thương nhân tiến hành giao dịch, dùng hai dương bạc dòng đổi lấy đại lượng vật tư, đáng tiếc là hắn tâm tâm niệm niệm huyết phách cũng không có xuất hiện, cái này để tâm tình của hắn thay đổi đến có chút thất lạc. Hai ngày sau, các binh sĩ nên đón giai đoạn thứ hai tập huấn tổng kết đại hội. Không ra hắn đoán, đặc chiến đội tại các hạng huấn luyện chỉ tiêu bên trên đều xa xa dẫn trước tại quân thường trực. Bọn gia hỏa này thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, lại không chút nào buông lỏng cảnh giác, huấn luyện y nguyên giống một đám không biết mệt mỏi chó dại. Đội trưởng xung phong đi đầu, các đội viên cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Mắt thấy đặc chiến đội nhân viên đột nhiên tăng mạnh, quân thường trực các binh sĩ cũng cảm nhận được áp lực lớn, bọn họ thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn cố gắng gấp bội, đem đặc chiến đội nhân viên kéo xuống ngựa. Liên nguyên bản cả lơ phất phơ đội dự bị cũng bắt đầu nghiêm túc, toàn bộ giáo trường phảng phất biến thành một cái to lớn lò luyện, mỗi người đều tại tùy ý mồ hôi, thiếu đốt kích tình cảm mãnh liệt. Giáo trường bên trong, tự giác thêm luyện binh sĩ khắp nơi có thể thấy được, bọn họ không muốn lạc hậu hơn người, mỗi một người đều giống như là điên cuồng đồng dạng, khóc kêu gào tiến hành cường độ cao huấn luyện. Không có ổ xỉ khi giới khu càng là nóng nảy dị thường, nam binh nữ binh bọn họ vì tranh đoạt thiết bị, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, chỉ kém tại chỗ so tài một phen, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Vì thỏa mãn các binh sĩ ngày càng tăng trưởng huấn luyện nhu cầu, Vương Truyền Phúc không thể không liền đêm làm không nghỉ, gia tăng huấn luyện thiết bị. Nhìn trước mắt phiên này khí thế ngất trời cảnh tượng, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Tốt cạnh tranh quan hệ đã tạo thành, toàn bộ đội ngũ huấn luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, tin tưởng tại tương lai không lâu, bọn họ nhất định có thể trở thành một chi bách chiến bách thắng tinh nhuệ chi sư. Hắn ở trong lòng yên lặng là những này cố gắng phấn đấu đám binh sĩ cổ vũ ủng hộ, 007 Akamon, phúc báo Akamon, tiếp tục cuốn vào trong Akamon. Cựu Nguyên 22. Như thường lệ đi tới giáo trường đốt sắt, cảm thụ được trong thân thể không ngừng hiện lên lực lượng, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Cựu Nguyên 23 ngày. Thiết sư dáng. Theo nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, mùa đông cách bọn họ càng ngày càng gần. Bắt đầu kiểm kê trong doanh địa qua mùa đông vật tư, lấy bảo đảm tất cả người sống sót đều có thể yên tâm qua mùa đông. Tốt tại lúc trước chiếm lĩnh Tảo huyện Nam một lúc, bọn họ tìm kiếm được đại lượng qua mùa đông vật tư, trải qua chức tạo tác phường liên tục đẩy nhanh tốc độ, đã có khả năng cam đoan quần áo mùa đông cung ứng. Tiệm thợ rèn cũng đối trong doanh địa vốn có chế thức khôi giáp tiến hành sửa chữa, tại nên kích khu phòng thủ làm gia cố, mấu chốt kết nối bộ phận thì sâu chuỗi tỏa giáp, lấy cam đoan tính linh hoạt. Các binh sĩ đối mới khôi giáp khen không dứt miệng. Ngoài ra, hai cánh câu liêm thương sinh sản số lượng cũng đã đầy đủ phân phối trang bị toàn thể binh sĩ, là bước kế tiếp hợp tác thực chiến huấn luyện đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Tại Vương Truyền Phúc ngày đêm vất vả cần cù cố gắng bên dưới, cái thứ nhất ba đoạn phân thể thép chế thân thương vật thí nghiệm hoàn thành, lợi dụng chuẩn báo kết cấu tiến hành kết nối, sử dụng một cái đặc thù đầu nhọn cái rùi đục ra phần đệm liền có thể nhẹ nhõm tháo dỡ, thiết kế lý niệm cùng tính thực dụng rất tốt, đã trở lại tiệm thợ rèn tiếp tục cương hóa tôi vào nước lạnh, bảo đảm thương thể thép tính đầy đủ liền có thể tổ chức sản xuất hàng loạt. Chương 152, Di Mù Kỳ. Chương 152, Di Mù Kỳ. Cựu Nguyệt 24 ngày. Ánh bình minh vừa hé dạng, Tào Nghị liền trước đến hồi báo công tác. Nhìn qua trước mắt vị này ngày xưa thiếu niên nhanh nhẹn, ta không khỏi âm thầm gật đầu. Ngắn ngủi một tháng, đặc chiến đội tập huấn kết quả nổi bật, Tào Nghị biến hóa đặc biệt rõ ràng. Dáng người thẳng tắp, bắp thịt đường cong rõ ràng, phản phất trong vòng một đêm nâng cao không ít. Vài thu quân phục bên dưới, mơ hồ có thể thấy được bám vào khắp toàn thân thỏi sắt, hiển nhiên là vì gia tăng huấn luyện cường độ. Nghĩ đến, ngày xưa những cơ sở kia huấn luyện đã không cách nào thỏa mãn vị này ngày càng cường đại thiếu niên tướng quân. Bây giờ đứng trước mặt ta, giống như một tòa không thể phá vỡ tháp sắt, toàn thân tản ra bức người khí khái hào hùng. Nhưng mà, tấm kia hơi có vẻ đen nhánh trên mặt, vẫn như cũ mang theo một vẻ ôn hòa mỉm cười, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn lễ độ. Chân trùi tại bên ngoài làn da, bị mặt trời chói chang phơi đen nhánh mà thô ráp, gương mặt đường cong lại như lao gọt dịu đục cương nghị tuấn lãng. Thưa thất gốc râu cằm không những không hiện lôi thôi, ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần thành thục trương trạng. Đen nhánh sáng bóng tóc ngắn nhanh nhẹn đâm vào sau đầu, càng lộ vẻ anh tư bừng bừng phấn chấn. Vẹn vẹn theo bên ngoài hình đến xem, hắn đã đơn giản thượng tướng phong phạm, khiến lòng người sinh kính nể. Nhưng mà, coi hắn bắt đầu hồi báo đặc chiến đội tình huống lúc, ta lại nhịn không được nâng trán thở dài, đứa nhỏ này lúc nào mới có thể thay đổi rơi hắn cái kia đậu bị thuộc tính a. Hắn nói cho ta, mấy ngày gần đây, đặc chiến đội bên trong có mấy tên đội viên xuất hiện giống nhau triệu chứng, tiêu chảy, tiêu ra máu, bụng dưới rơi nở ra. Tao nghĩ xem như sớm nhất xuất hiện triệu chứng người, trở ngại mặt mũi, chậm chạp không muốn mở miệng. Mãi đến tối hôm qua, hắn nhuộm đỏ ga giường, bị cùng giường nữ quyến phát hiện, còn bị cười nhạo nói một đại nam nhân vậy mà tới. Di mụ. Phen này trêu chọc, mới để cho hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng trước đến hồi báo. Nghe lời hắn mang theo xấu hổ miêu tả, ta cố nín cười ý, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bụng dưới rơi nở ra, đây là triệu chứng đột phá. Xem ra, ta những này đặc chiến đội viên môn, sắp nên đón thực lực bay bọn. Đạt tới nhất phẩm luyện thể cảnh giới lúc, chân khí trong cơ thể dành dụm, lại không ngừng xung kích huyết đủ, cuối cùng đột phá thần quyết huyệt, tràn vào đan điền, thành lập thần cung. Chờ thần cung xây thành, liền tiêu chí chính thức đột phá nhất phẩm, trở thành một tên chân chính luyện thể cảnh vũ phu. Căn cứ Tào Nghị miêu tả, những đội viên này cũng đã đạt tới lần danh đột phá, chỉ kém một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông. Đến mức tại sao lại xuất hiện hạ thể chảy máu tình huống, cũng rất dễ lý giải. Chính thống võ đạo tu luyện chính là huyền thiên chân khí, mà đặc chiến đội viên môn tu luyện thì là huyết khí. Huyền thiên chân khí tĩnh mịch thâm trầm, hậu tích bạc phát, mà huyết khí thì cuồng bạo không bị trói buộc, khó mà khống chế. Thân thể xuất hiện khó chịu, lại thêm đại di mụ đến thăm, cũng liền giải thích thông được. Ta đem chính mình lý giải lý luận, giản lược nói tóm tắt hướng Tào Nghị giải thích một lần, trọng điểm cường điệu tất cả đặc chiến đội nhân viên đều sẽ kinh lịch di mụ kỳ mà còn sẽ kéo dài đến đột phá làm dừng. Cuối cùng, ta trịnh trọng dặn dò hắn, nhất thiết phải đem tin tức này từng cái hướng các đội viên giải thích rõ ràng, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Tào Nghị nghe xong giải thích của ta, sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói tiếng nào. Ta đoán chừng, hắn thời khắc này nội tâm nhất định là ngũ vị tạp trần. Nhìn xem hắn bộ kia muốn nói lại thôi dáng dấp, trong lòng ta âm thầm một cười. Đợi hắn lấy lại tinh thần, liền không nói một lời quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn lại dừng bước, tiên tính đứng lặng thật lâu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ta đoán, hắn hơn phân nửa là muốn lên lúc trước giải thích huyết phách phương pháp sử dụng lúc lưu lại bóng ma tâm lý. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng nhất định khiến cho lúng túng ra chân trời, như muốn trở thành liền một phen sự nghiệp, ra mặt thứ này không cần cũng được. Ta nhìn qua Tào Nghị bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cảm thán. Cựu Nguyệt 25, thực chiến diễn luyện đã trở thành hàng ngày. Giáo trường trung ương hố đất bên trong, mỗi ngày đều tại diễn ra huyết tình tàn khốc giết chóc. Trừ hàng ngày cùng đặc chiến đội ra ngoài tiêu diệt toàn bộ doanh địa xung quanh dị quân, bọn họ còn bắt được không ít hình thể to lớn dị thú. Ba cái hình như đà điểu tiếng hò reo khen ngợi cánh gà rừng, bị Vương lão đầu coi như chất bảo, trói gô nuôi dưỡng ở doanh địa chuồng ngựa bên trong, chuẩn bị về sau chậm rãi hưởng dụng. Đến mức những cái kia hung hãn dã thú thì toàn bộ để dùng cho binh sĩ thêm đồ ăn, hoặc dùng cho quân công điểm số hối đoái. Bây giờ, một điểm quân công liền có thể đổi được một cân dị thú thịt. Những này thịt đỏ lập gia đình bên trong có hài tử đám binh sĩ nóng tuyển chọn, bởi vì thông qua bọn họ cố gắng, lao bà hài tử liền có thể có quần áo mới mặc, có thịt thú vật ăn. Nhìn xem các binh sĩ vì người nhà anh dũng giết địch, trong lòng hắn đùi ngùi mãi thôi. Chỉ cần trên chiến trường anh dũng không sợ, những này thân là quân nhân các hán tử liền có thể nắm giữ ôn nhu hương cùng nhiệt kháng đầu, rốt cuộc không cần như quá khứ như thế, vì người nhà có khả năng ăn một cái cơm no mà cơ quan tính toán tường tận, thậm chí đi cấm đoạn. Lần thứ nhất tập huấn cũng sắp kết thúc, kiên trì đến bây giờ binh sĩ, không quản là đặc chiến đội vẫn là quân phòng giữ, tại tiểu nhồi bị tập huấn bên dưới sớm đã xưa đâu bằng này, đối mặt dị quân cũng không có ngày trước loại kia bị chi phối hoảng hốt, thực chiến giết địch, không quản là một mình tác chiến vẫn là tiểu tổ phối hợp, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu, vượt xa hắn mong muốn. Sẽ chờ đặc chiến đội những này cao đẳng chiến lược hoàn thành đột phá, chờ bọn hắn đột phá xong xuôi, lần này tập huấn liền có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, ta giai đoạn thứ nhất kế hoạch cũng coi như là viên mãn đạt tới. Hắn nghĩ thầm, trong đội nữ binh thực chiến huấn luyện cũng đã mở ra. Muốn sống sót, ấn khắc tại các nàng nội tâm bên trong hoàng hốt, liền cần dựa vào các nàng chính mình đi chiến thắng. Nhìn trước mắt cái này 19 tên mặt lộ vẻ khó xử, hai chân run rẩy nữ binh, Lâm Phong không nói hai lời, trực tiếp thô bạo mà đưa các nàng rơi vào hố đất. Nhìn xem nữ binh bọn họ thất kinh rơi xuống trên mặt đất trong hầm, hắn biết, tiếp xuống nên đón các nàng sẽ là tàn khốc khiêu chiến. Hố đất bên trong, 30 con thân thể hư thối, hình thái kinh khủng bình thường dị quân ngay tại cuồng bạo gào thét, khiến người dùng mình. Dựa theo quy tắc, chỉ có độc lập lấy được một viên dị quân đầu, mới có thể từ hố đất bên trong đi ra. Lâm Phong sở dĩ định ra như thế tàn khốc quy tắc, là vì trong lòng của hắn rõ ràng, muốn tại cái này ăn người tận thế sống đến có tôn nghiêm, cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào nguy hiểm, hướng chết mà sinh, trừ cái đó ra, không có thứ hai con đường có thể đi. Kết quả sau cùng, có một tên nữ binh bởi vì thực tế không cách nào vượt qua nội tâm hoảng hốt, cuối cùng sủi lơ trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể bị trong lui ra đội ngũ. Còn lại 18 tên nữ binh, thì toàn bộ cắn răng kiên trì xuống, xuất sắc hoàn thành lần thứ nhất máu tẩy lễ. Đặc biệt là Lưu Hân, tại nàng dẫn đầu xuống, nàng cùng nàng hai cái tỷ muội thượng con linh, Tào Vũ Tình lẫn nhau hiệp phòng, sửng sốt giết sạch trong hố tất cả còn lại dị quân. Coi các nàng ba cái đầy người đẫm máu từ hố đất bên trong bỏ ra tới thời điểm, mỗi người trong tay đều xách theo một chuỗi còn tại phun máu ra ngoài, dính dính thịt nhau khí quan dị quân đầu, giống như ba cái từ địa ngục đến thế gian lệ quỷ đồng dạng, nhìn đến ở đây đại đa số nam binh cũng nhịn không được lòng sinh kính sợ. Đừng nói, các nàng lúc đi ra, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hung thần lệ khí, thoạt nhìn xác thực có một phen đặc biệt tư vị, nhìn đến ta cũng nhịn không được có chút kích động không thôi. Chương 153, cùng chiến hệ thống, huyết băng cảnh. Chương 153, cùng chiến hệ thống, huyết băng cảnh. Cựu Nguyệt 26 ngày, đặc chiến đội đội viên tình huống càng ngày càng không thể lạc quan, bờ ruộng ở giữa vết sắc phảng phất biểu thị một loại nào đó dấu hiệu không may. Truyền thuyết này theo càng ngày càng nhiều đội viên xuất hiện tình hình, thay đổi đến càng thêm khiến người bất an. Tao Nghị mặc dù đã hết sức giải thích loại này hiện tượng nguyên lý, nhưng các đội viên cảm xúc ý nguyên sa sút, dù sao, trên thân thể khác thường cùng trên tâm lý hoảng hốt đều không phải dễ dàng như vậy khắc phục. Mắt thấy tất cả những thứ này, nội tâm hắn cũng tràn đầy lo nghĩ cùng tinh thần trách nhiệm. Nhìn xem những cái kia nguyên bản hăng hái nữ các đội viên, bây giờ lại bởi vì thân thể dị thường mà ủ rũ, trong lòng hắn dâng lên một cô mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn ở trong lòng lại một lần cẩn thận cắt tỉa cuồng chiến hệ thống tu luyện mỗi một chi tiết nhỏ, tính toán từ trong tìm tới đáp án. Vì cổ vũ sĩ khí, hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ cho thị huyết cuồng chiến nhất phẩm cảnh giới lấy một cái vang dội danh tự, hy vọng có thể nhờ vào đó kích phát các đội viên đấu trí. Do huyết cái từ này đột nhiên nhảy vào trong đầu, khát máu mà đứng, chư thiên sụp đổ, một người đẫm máu mà đứng đối chiến chư thần tình cảnh tại trong đầu hắn vung đi không được, danh tự này tựa hồ tràn đầy lực lượng cùng bá đi, hoàn mỹ phù hợp cuồng chiến thể hệ tinh túy. Hắn đem ý nghĩ này nói cho đồng dạng mặt ủ mày cho Tào Nghị, lại phát hiện Tào Nghị đầu tựa hồ thấp hơn, cái này để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Thông qua đối cuồng chiến hệ thống cùng bình thường võ đạo thể hệ kỹ càng so sánh, lại thêm tự thân tu luyện một chút cảm ngộ, hắn phát hiện giữa hai bên tồn tại một cái rõ ràng khác biệt. Bình thường võ đạo tu luyện sơ kỳ, trừ rèn luyện thể phách, trọng yếu nhất chính là luyện khí. Mà luyện khí quá trình bản thân liền tràn đầy sắc thái thần bí, phương pháp tu luyện phần lớn là thông qua đả tọa thổ nạp đến hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nhưng tu luyện giả tự thân lại rất khó cảm giác được trong cơ thể tích góp khí, càng không cách nào tiến hành định lượng, thậm chí liền cảm giác đều làm không được, tựa như ngăn cách một tầng giấy cửa sổ, ngươi biết nó liền tại bên trong, lại bởi vì tầng này giấy cửa sổ tồn tại, vĩnh viễn không cách nào thực sự hiểu do nó là cái gì. Trường hợp này tựa như cái kia nổi tiếng Scott Dean Chermel tại mở ra hộp phía trước, người vĩnh viễn không biết nó đến tuột cùng sống hay chết. Chỉ có chờ đến một lần nào đó thời cơ xuất hiện, thì như thần khuyết huyệt bị một cố cường đại lực lượng nối liền, người mới có thể chân chính cảm giác được giấy cửa sổ phía sau cái kia một sợi chân khí tại đan điền lưu chuyển. Nhưng mà, cùng chiến hệ thống lại tới hoàn toàn khác biệt, căn cứ đặc chiến đội viên môn tình trạng trước mắt đến xem, bọn họ tại tới gần đột phá lúc chỗ cảm thụ đến thân thể biến hóa cùng năng lượng ba động, so bình thường võ đạo tu luyện giả muốn kịch liệt phải nhiều, tựa như trong hộp mèo ngay tại điên cuồng đi loạn, chỉ chờ ngươi mở ra, đưa nó thả ra ngoài. Huyết khí thay thế chân khí, thời cơ đột phá cũng rõ ràng như thế, ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Một cái mạch suy nghĩ ở trong đầu hắn chợt lóe lên, giống như trong đêm tối vạch qua lưu tinh, chờ đợi hắn đi nghiệm chứng. Cựu nguyệt 27 ngày, thần thời vừa qua, hắn liền đem Tào Nghị kêu tới, hai người đơn giản ăn một chút bữa sáng. Lao Tào à, ta hai ngày này cẩn thận suy nghĩ một cái chúng ta cùng chiến đột phá nhất phẩm sự tình, có chút đầu mối, hắn ra vẻ thoải mái mà nói, nghị quan sát một chút Tào Nghị phản ứng. Tào Nghị nghe xong lời này, quả nhiên tinh thần tỉnh táo, thả xuống trong tay bánh ngô, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn, "Lao đại, ngài nói, có phải là tìm tới có thể để cho các huynh đệ thoát khỏi cái này chết tiệt thân thích biện pháp?" "Ha ha ha, thoát khỏi không thoát khỏi trước không nói, đột phá nhất phẩm sự tình, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể thành." Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, cầm lấy trên bàn cách trà, chậm rãi nhấp một miếng. Tào Nghị gấp đến độ thẳng vào đầu đút hai, hắn không thể cậy mở miệng của hắn, đem đáp án móc ra. Hắn thả xuống cách trà, hắn giọng một cái, bắt đầu giải thích hắn vĩ đại phương án, "Ta ý nghĩ là như vậy, chúng ta trước tìm một cái đang đứng ở đặc thù thời kỳ huynh đệ." Hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Tào Nghị biểu lộ. Chỉ thấy Tào Nghị sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên khó nhìn lên, khóe miệng nụ cười cũng dần dần cứng ngắc. Hắn cố nén ý cười, tiếp tục nói, "Sau đó thì sao? Cho hắn trực tiếp dùng hai viên huyết phách, để huyết khí của hắn trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy đến cực hạn. Lúc này, ta lại ra tay hướng dẫn trong cơ thể hắn huyết khí, đưa bọn họ toàn bộ hội tụ đến thần khuyết huyệt vị trí." Hắn một bên nói, một bên lén lút quan sát đến Tào Nghị phản ứng. Chỉ thấy Tào Nghị trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang, cả người phảng phất bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại sâu sắc tuyệt vọng. "Lão đại, ngài nói là nghiêm túc sao?" Tào Nghị âm thanh run rẩy, phảng phất mất đi tất cả khí lực. "Đương nhiên là thật," hắn ra vẻ thoải mái mà nói, "ta đã đem tất cả chi tiết đều nghĩ kỹ, tuyệt đối không có sơ hở nào." "Có thể là..." Tào Nghị còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị hắn không kiên nhẫn đánh gãy. "Không có cái gì có thể là, ta đã quyết định, liền dùng phương pháp này đến đột phá nhất phẩm." Hắn chém đinh chặt sắt nói, "Không thể nghi ngờ." Tào Nghị há to miệng, cuối cùng vẫn là không hề nói gì đi ra, chỉ là vô lực cúi thấp đầu xuống, trong mắt tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Tào Nghị bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn là hung ác quyết tâm, tiếp tục nói, "Lao Tào, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi tin tưởng ta, phương pháp này tuyệt đối có thể được. Mà còn, ta sẽ toàn bộ hành trình hộ pháp cho ngươi, cam đoan an toàn của ngươi." Hắn một bên nói, một bên vô vô Tào Nghị bả vai, tính toán cho hắn một chút an ủi. Nhưng mà, Tào Nghị lại giống như là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, vẫn như cũ cúi đầu, không nói một lời. Hắn thở dài, biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Tào Nghị chính mình nghĩ thông suốt. Hắn đứng lên, đi đến Tào Nghị trước mặt, đem hai viên huyết phách đưa cho hắn, "Lao Tào, đây là hai viên huyết phách, ngươi cầm à?" Tào Nghị ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hắn, phảng phất không quen biết hắn đồng dạng. Hắn đem huyết phách nhét vào Tào Nghị trong tay, trầm giọng nói, "Lao Tào, ta biết ngươi sợ hãi, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi." Tào Nghị máy móc tiếp nhận huyết phách, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi tất cả hy vọng. Hắn thật sâu nhìn Tào Nghị một cái, quay người đi ra khỏi phòng. Hai viên huyết phách vào trong bụng, không đến một khắc đồng hồ, Tào Nghị đã giống như một cái đun sôi tô bự, từ trong lỗ chân lông không ngừng ra bên ngoài thấm máu tươi. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, trải qua khoảng thời gian này tập huấn, xem như đặc chiến đội trưởng hắn, tố chất thân thể đã cực kỳ khủng bố, cho dù là đồng thời ăn hai viên huyết phách, còn có thể sử dụng ý thức của mình thêm chút áp chế. Gặp thời cơ chín muồi, ta liền cùng hắn đối lập mà ngồi, một tay đặt ở hắn bụng dưới, hết sức đem trong cơ thể hắn cuồng bạo du tẩu huyết khí ngưng tụ tại một điểm, không quản thí nghiệm có thành công hay không, một khắc đồng hồ phía sau ta đều sẽ đem cỗ này huyết khí từ trong thân thể của hắn dẫn ra, tránh cho hắn bạo thể mà chết. Ước chừng hai nén nhang phía sau, một cỗ hơi nước bạch khí từ hắn một giây trước còn tại rướm máu lỗ chân lông phun ra, tiếp lấy, lòng bàn tay của ta vậy mà cảm thấy một cỗ vi diệu hấp lực. Lần này thí nghiệm hoàn mỹ chứng minh ta phỏng đoán, Tào Nghị yên tĩnh ngồi xếp bằng, bên ngoài thân đỏ lên như thủy triều chậm rãi thối lui, thần khuyết huyệt nối liền, huyết khí đang điền tạo thành. Thoáng chờ đợi nửa khắc đồng hồ, Tào Nghị cuối cùng mở hai mắt ra, nguyên bản con mắt màu đen phát sinh khẽ biến, giống như là bao trùm một tầng đỏ tươi sương mù, trừ cái đó ra, chỉ từ ngoại hình đến xem, cũng không phát sinh rõ ràng thay đổi. Đợi hắn một lần nữa lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Chương 154, đột phá bình cảnh. Chương 154, đột phá bình cảnh. Lật ra nhật ký, nhìn xem cửu nguyệt 28 mấy chữ này, ta không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua Tào Nghị đột phá nhất phẩm phía sau tình cảnh, cái kia hưng phấn kích động bộ dạng, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhìn xem hắn rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể phát sinh bay vọt về chất, ta nội tâm cũng dâng lên vẻ vui sướng. Dù sao, ta suy nghĩ thật thành công. 100 cân thỏi sắt phụ trọng, trước đây mặc rõ ràng cố hết sức, nhưng bây giờ cảm giác thân không gì khác vật, hành động tự nhiên, cái này thể năng tối thiểu tăng cường một lần. Tào Nghị hưng phấn hồi báo, ta kiên nhẫn nghe lấy, đồng thời ghi chép tất cả những thứ này. Vì mau chóng được đến trực tiếp tư liệu, ta quyết định cho hắn một ngày thời gian dùng để khai quật tự thân biến hóa. Chính như ta dự liệu như thế, căn cứ Tào Nghị khẩu thuật, hắn hiện tại đã có thể nội thị bản thân, ngưng thần tĩnh khí lúc có thể rõ ràng mà cảm nhận được đan điền thần cung cùng nội tại huyết khí, chỉ là hiện tại còn không cách nào điều động huyết khí vận chuyển, chỉ có thể bị động tăng cường. Bất quá, đây đã là tiến bộ rất lớn. Đột phá phía sau hắn giống như giải ra cơ thể người phong ấn, đột phá bình cảnh, riêng là ngày hôm qua một ngày, Tào Nghị liền tại giáo trường bên trên diện rộng đổi mới từ hắn sáng tạo tất cả ghi chép, cả kinh chúng tướng sĩ trợn mắt há hốc mồm, "Đội trưởng, ngươi làm như thế nào? Quả thực là thần. Thật bất khả tư nghị, ta cũng muốn đột phá, ta cũng muốn mạnh lên." Chúng tướng sĩ sợ hãi thán phục cùng khát vọng, để ta càng thêm kiên định tín niệm của mình. Tất cả đặc chiến đội viên tại lúc này đều hãnh diện, quét qua phía trước đến thân thích buồn rầu, sĩ khí chưa từng có tăng vọt, đối tự thân đột phá tràn đầy chờ mong. Thông qua một ngày quan sát, ta phát hiện Tào Nghị cảnh giới ổn định, trạng thái thân thể tốt đẹp, tinh thần cũng 10 phần bình thường, cái này để ta càng thêm vững tin, từ ta chủ đạo loại này tiến giai phương thức cũng không đối thể xác tinh thần sinh ra ảnh hưởng không tốt. Kết quả là, tại nửa ngày bên trong, ta liền hướng dẫn đặc chiến đội bên trong đã gặp đỏ mấy ngày 4 tên đội trưởng cùng 12 tên đội viên tiến hành đột phá, kết quả đều như mong muốn đồng dạng thuận lợi đạt tới nhất phẩm huyết băng cảnh, cũng không phát sinh đồng loạt ngoài ý muốn. Các vị mới tiến cấp đội trưởng các đội viên tự nhiên mừng rỡ vạn phần kích động không thôi, chỉ là mỗi khi nhắc lên cảnh giới tên lúc, gò má sẽ không bị khống chế có chút phím hồng, ha ha. Xem ra bọn họ vẫn là thích cái này trung nhị danh tự A một tên khác đối tượng thí nghiệm những ngày qua không hề vui vẻ, vốn đã đến cảm nhận được đột phá thời cơ hắn cho rằng chỉ cần bảo trì huyết khí tràn đầy, tự thân đột phá ở trong tầm tay, kết quả cuối cùng nhưng là thân thể rõ ràng có khả năng cảm giác. Dám chắc rất nhiều, nhưng lại chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể tiếp tục trọng kim cầu đủ huyết phách, tiếp tục bảo trì tự thân trạng thái. Ai, lại là hướng tư bản túi đầu một ngày, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lưu trưởng quỹ cái này đại thổ hào đoán chừng lập tức liền bị echo, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Cựu nguyệt 29 ngày, hắn nhận đến ra ngoài tuần tra trị an nhân viên hồi báo, nói là tại khoảng cách doanh địa 5 km tả hữu địa phương phát hiện Triệu Dũng thủ hạ. Cái này để trong lòng hắn siết chặt, Triệu Dũng lao hồ ly này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn lập tức để trị an nhân viên tiếp tục quan sát, chính mình thì lo lắng chờ đợi tiến một bước thông tin. Không lâu, trị an nhân viên truyền đến thông tin, nói là tại quan sát Triệu Dũng thủ hạ thời điểm, phát hiện phía sau hắn vậy mà đi theo một sóng lớn dị quân, chính hướng về doanh địa phương hướng di động. Thô sơ giản lược đoán chừng, dị quân số lượng ước chừng có 500 chỉ tả hữu. 500 chỉ dị quân. Hắn lập tức cảm thấy một trận rung mình, đây cũng không phải là một con số nhỏ, một khi để bọn họ xông vào doanh địa, hậu quả khó mà lường được. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh để trị an nhân viên cấp tốc thu hồi doanh địa hồi báo, chính mình cũng theo sát phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về doanh địa. Trên đường đi, trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra các loại đáng sợ hình ảnh, dị quân giống như thủy triều tràn vào doanh địa, tùy ý đồ sát trong doanh địa người sống sót, mà hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bước nhanh hơn, hận không thể sẵn sinh hai cánh, lập tức bay trở về doanh địa. Nhưng mà coi hắn thở hồng hộc chạy tới doanh địa tường giáo lúc, lại kinh ngạc phát hiện, cô kia dị quân đã xông vào doanh địa phòng ngự phạm vi, lúc này đang bị ngay tại huấn luyện các binh sĩ vây công. Các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, vũ khí trong tay giống như tử thần liêm đao đồng dạng, thu gặt lấy dị quân sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, 500 chỉ dị quân liền bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại thi thể đầy đất, tại im lặng nói bọn họ vận mệnh bi thảm. Hắn thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hắn từ các binh sĩ trong miệng biết được, loại này tiểu cổ dị quân xung kích doanh địa tường rào sự tình gần như mỗi ngày đều tại phát sinh, sớm đã trở thành chuyện thường ngày. Các binh sĩ mỗi lần đều có thể thoải mái mà đưa bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, cho nên cũng liền không tại đem những chuyện này để ở trong lòng, nhiều khi thậm chí lười báo cáo. Hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Triệu Dũng ở sau lưng giở trò quỷ. Cái này cáo già ra hỏa, vậy mà nghĩ ra đuổi sói nuốt hổ độc kế, đem Tào huyện huyện thành bên trong dị quân dẫn tới doanh địa bên này, muốn mượn đao giết người, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt ngươi cái Triệu Dũng, cũng dám tính toán đến trên đầu của ta đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, quyết định muốn cho Triệu Dũng một cái khắc sâu dạy dỗ. Buổi tối, hắn triệu tập trong doanh địa tầng quản lý mở hội hiệp thương, quyết định tăng cường doanh địa phòng ngự biện pháp, để phòng vạn nhất. Trải qua một phen bàn bạc, bọn họ quyết định ưu tiên đem doanh địa bên ngoài lừa giết trận địa xây dựng hoàn thành, đồng thời tăng cường phòng ngự dị quân công thành sắp xếp, đem bên ngoài tường rào gai gỗ số lượng gia tăng gấp đôi, tại lừa giết trận địa bên ngoài lại mở đảo một đầu bành đai cách ly. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, tập huấn tới gần kết thúc, đột phá đội viên ngày càng tăng nhanh, tốt tại hắn huyết phách tồn kho đầy đủ, lại có quân công xem như bổ sung, trong thời gian ngắn sẽ không thiếu hàng. Trải qua là lúc hơn một tháng ở chung, sơ soạn lần mò, cao giọng cười thoải mái, nâng đỡ lẫn nhau, vinh nhục cùng hưởng, hắn cùng những này đại cơ bá thành lập thâm hậu trói buộc. Nhìn xem bọn họ ngày ngày khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Ngày mùng ngày 2 tháng 10 sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua sòng cửa sổ, chiếu rọi trên mặt của hắn, đem hắn từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hít vào một hơi thật dài. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm, xen lẫn một tia đồ ăn mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn biết, đây là bếp núc ban Vương lão đầu lại tại phòng bếp bên trong bận rộn. Vương lão đầu là trong doanh địa tư cách già nhất đầu bếp, nấu cơm tay nghề có thể nói nhất tuyệt. Hắn làm đồ ăn không những hương vị ngon, mà còn dinh dưỡng phong phú, thâm thụ trong doanh địa tất cả mọi người yêu thích. Vương lão đầu mỗi ngày đều sẽ sớm rời giường, tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, dùng đơn giản nhất nấu nướng phương thức, làm ra vị ngon nhất đồ ăn. Hắn thường nói, cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, một toa mỹ vị không chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, còn có thể tỉnh lại khôn đốn linh hồn. Cây bếp bên trong ngọn lửa vui sướng nhảy lên, đem củi khô thiêu đốt hầu như không còn phía sau, hóa thành từng sợi khói xanh, lượn lờ dâng lên, biến mất tại trên không. Củi khô thiêu đốt sinh ra nhiệt độ cao đem trong nồi nước đốt lên, từng chuỗi bọt khí từ đáy nồi xuất hiện, phát ra ừ ngực âm thanh. Bếp núc ban vị trí trạch viện trên đất chống đỡ 10 khẩu nồi lớn, trong đó 5 thanh dùng để hấp nấu cơm, mà khác 5 thanh thì dùng để đun như ngày hôm qua săn giết một cái biến dị tuần lộc. Cái này biến dị tuần lộc hình thể khổng lồ, 5 thanh nồi lớn đều có chút hầm không dưới. Vương lão đầu đem cắt gọn miếng gừng cùng hoàng tiểu đổ vào trong nồi, bỏ đi tuần lộc thịt mùi tanh, sau đó lướt qua nồi bọt, lại bỏ vào một chút từ trong rừng hái chua sót trái cây, cuối cùng tại mỗi nồi nấu bên trong rải lên một lớn nâng muối mịn, che lên nắp nồi, dùng lửa nhỏ chậm rãi đun như 3 canh giờ. Ra nồi phía trước, Vương lão đầu đem rửa sạch rau dưa một mạch đổ vào trong nồi đoạn sinh, che lên nắp nồi, hầm nấu một lát. Chương 155, đặc thù thời gian. Chương 155, đặc thù thời gian. Mùi thơm bốn phía thịt hiệu canh trong nồi lan lộn, câu dẫn người ta nước bọt chảy ròng. Bếp núc ban đám binh sĩ động tác nhanh nhẹn đem nấu chín mềm nát thịt hiệu vớt ra, dùng lưỡi dao sắc bén cắt thành độ dày đều thịt. Bọn họ đem một chén lớn trong suốt long lanh cơm đựng vào trong chén, sau đó tại mị cơm bên trên bày ra mười mấy mảnh thịt hiệu, cuối cùng dùng thìa múc một muỗng nóng hổi linh hồn nước ấm, đều tưới vào thịt bên trên, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, khiến người thèm nhỏ dãi. Dậy sớm thể dục buổi sáng trở về các binh sĩ ngửi cái này mê người mùi thơm, trong bụng sâu thèm ăn đều bị câu đi ra, mỗi một người đều nhịn không được nuốt nước bọt, hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái này mỹ vị món ngon quét sạch. Ai có thể nghĩ tới, những binh lính này một tháng trước vẫn là một chút bụng ăn không no chạy nặng người, bây giờ lại vượt qua trong lòng bọn họ bên trong hoàng đế lao nhi đồng dạng sinh hoạt. Lý Hạo Nhiên từ hôm nay cái thật sớm, hắn từ ấm áp thoải mái dễ chịu cuối giường xoay người mà lên, động tác nhẹ nhàng đi xuống giường, ngay lập tức đi tới Lý Mai Nhi bên giường, xem xét tình trạng của nàng. Lý Mai Nhi y nguyên ngủ say trong ngộng, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, tất cả như thường ngày không có hai. Lý Hạo Nhiên nhìn xem đang ngủ say Lý Mai Nhi, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay đối với Lý Hạo Nhiên mà nói, là cái đặc thù thời gian, trong doanh địa tất cả binh sĩ hoàn thành kỳ hạn một tháng gian khổ đặc huấn, xem như doanh địa đầu lĩnh hắn, hôm nay cần thịnh trang có mặt, lấy đó trịnh trọng. Lý Hạo Nhiên xoay người lại đến gian phòng nơi hẻo lánh giá gỗ phía trước, cầm lấy một khối sạch sẽ khăn mặt, thấm ướt phía sau cẩn thận lau chùi khuôn mặt. Đơn giản rửa mặt phía sau, Lý Hạo Nhiên đem trên giá gỗ một kiện lóe ngân quang vảy cá giáp đeo vào trên người mình, hắn đối với gương đồng chỉnh lý một cái cổ áo, nhìn xem trong gương anh tư bộ phát chính mình, trên khóe miệng chọn, tự tin cười một tiếng, tốt một vị vai hùng soái khí thiếu niên nhanh nhẹn. Lý Hạo Nhiên bước vững vàng bộ pháp đi ra phòng ngủ, đi tới tiền sảnh đại sảnh, nóng hổi cơm sáng sớm đã ở trên bàn dọn xong, không khí bên trong tràn ngập mê người mùi thơm. Hôm nay Lâm Phong một nhà cũng xuất hiện tại đại sảnh bên cạnh bàn ăn, Tào Lan đang lườm một đôi mắt to, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn ăn bốc hơi nóng nồi đun nước, trong nồi truyền ra mùi thơm đã đem nàng trêu chọc lòng ngứa ngáy khó nhịn, một sợi bóng ánh không nén được từ khóe miệng chảy ra, nếu không phải Tào Trang dưới bàn gắt gao kèm ở tiểu La Lệ cánh tay, sau một khắc liền sẽ có cả đời vật nhảy lên bàn ăn chó giữ chủ mồi. Lý Hạo Nhiên đi tới chủ vị, kéo ra ghế tựa, vững vàng ngồi xuống. Một bàn người đang chuẩn bị ăn cơm, đã thấy đã đưa tay cầm chén Lâm Lan vui sướng cười ha hả, lôi kéo như chuông bạc giọng nói hô, "Mị nữ tỷ tỷ, mau tới mau tới, hôm nay bữa sáng có thịt thịt à?" Lý Hạo Nhiên mới đầu còn tại nghi hoặc, có thể một giây sau một vệt màu xanh váy từ hắn khỏe mắt thổi qua, vượt qua hắn trực tiếp tại mặt bên ngồi xuống. Mộ Hàn San hôm nay giống như mặt trời đánh phía tây đi ra, vậy mà chủ động hiện thân cùng mấy người bạn ngồi cùng bàn ăn cơm, làm Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, lời nói nghẹn tại bên miệng không biết làm sao mở miệng. "Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh ăn cơm?" Mộ Hàn San gặp mấy người một mặt ngây ngốc nhìn xem nàng, sớm thành thói quen đi tới chỗ nào đều bị người nhìn chăm chú, nàng chỉ có thể mở miệng chào hỏi mọi người ăn cơm. Mà Lâm Lan cũng không để ý như vậy nhiều, thừa dịp mọi người ngây người lúc, đã bò lên cái bàn, tiếp cận canh chậu. Tào Trang phản ứng đầu tiên, lập tức đưa tay tại Lâm Lan trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó một tay đem nàng nhấc lên đến ném về chỗ ngồi. Ha ha, Lâm Lan còn nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, xin đừng trách, xin đừng trách. Nói xong, lại dùng khuỷu tay nhắm ngay Lâm Phong phần eo hung hăng tới lập tức. Một trận bị đau phía sau, Lâm Phong mới từ Mộ Hàn San thịnh thế mỹ nhan bên trong bừng tỉnh, một bên nghe răng trợn mắt, một bên cùng Tào Trang cùng một chỗ xua tay tạ lỗi. Đến mức là bởi vì cái gì cần xin lỗi, Lâm Phong vừa rồi thất thần nghiêm trọng không tiện truy đến cùng nguyên do trong đó, chỉ có thể đần độn một mặt cười làm lành. Mà bị Lâm Lan lại một mặt mất hứng ngồi ở chỗ đó, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chính mình chuyện này đối với đầu bị phụ mẫu. Mộ Hàn San thì là đối người một nhà này không dành để ý, chính mình lấy bát xới một chén cơm, sau đó đem thịt hiệu nước cấm đều vẩy vào phía trên, cuối cùng tại mọi người ánh mắt bên trong đưa đến Lâm Lan trước mặt. Mộ Hàn San hé miệng cười, mọi người ở đây lại một lần sử sốt. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay cái thìa, dùng dịu dàng ngữ khí nói, "Tiểu Lan, ngươi chưa ăn." Một màn này bị Lý Hạo Nhiên nhìn ở trong mắt. Tê cái này ngày thường băng tuyết vô tình mộ đại tiểu thư nguyên lai thích hài tử a, xem ra thật là tuổi thơ bóng tối tạo thành kiếm quyết, mới đưa đến nàng đối hài tử tha thứ độ cao như thế. Lý Hạo Nhiên cầm chén rượu lên, uống một ngụm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn xem một bàn vui vẻ hòa thuận, Lý Hạo Nhiên tâm tình thật tốt, không khỏi có chút đắc ý bình báo. Hắn kẹp lên một khối thịt hiệu, bỏ vào trong miệng, một bên nhai lấy vừa nói, "Tới tới tới ăn cơm, như thế thích tiểu hài lời nói, không bằng hai chúng ta cùng sinh một cái, dạng này cũng thuận tiện ngươi cả ngày ôm chơi." Lý Hạo Nhiên một câu vui vừa lời ra khỏi miệng, toàn bộ trên bàn cơm bầu không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Mộ Hàn San nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng treo giữa không trùng cánh tay, vương bát tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngồi tại đối diện Lâm Phong bén nhạy phát giác được bầu không khí không đối, nhưng hắn cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại cười nói tiếp, đúng à, đệ muội như vậy thích tiểu hài, Lan Nhi cũng là mấy lần nhắc lên, nội viện mỹ nữ tỷ tỷ người tốt nhất, thường xuyên cho nàng điểm tâm đùa nàng chơi, các người hai cái miệng nhỏ tuổi tác cũng thích hợp, tất nhiên như thế thích tiểu hài là nên cân nhắc mau chóng thêm một cái, lấy đại thành cái này tráng kiện thân. Thế nhỏ bé, nhất định là một kích tất chúng, làm không tốt còn một pháo nổ hai lần cái kia. Ha 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 ha, Lâm Phong một bên nói, còn vừa lấy tuổi trỏ thọc bên cạnh Tào Trang, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian phụ họa. Nghe đến Lâm Phong đoạn này tìm đường chết ngôn luận, Lý Hạo Nhiên lập tức cảm giác tê cả da đầu, hắn đưa tay muốn ngăn cản Lâm Phong nói tiếp, lại vì lúc đã muộn. Đúng vậy à, đệ muội, đều là người từng trải, tại đầu tử nơi này cũng đừng xấu hổ, cũng không thấy ngươi ra ngoài, cả ngày cùng đại huynh đệ trốn tại nội viện phòng ngủ, lâu như vậy, lẽ ra bụng cũng nên có động tĩnh. Sinh hài tử loại này sự tình rất đơn giản, tẩu tử lúc ấy sinh Lan Nhi thời điểm, hai mắt nhắm lại vừa mở, lạch cạch liền nhiều cái bé con, a a a a, Tào Trang vì làm dịu vừa rồi xấu hổ, tiếp nhận Lâm Phong lời nói gốc dạng, mặt mày hớn hở bắt đầu chuyển thụ lên sinh đẻ kinh. Nghiệm. Lý Hạo Nhiên giờ phút này thật muốn đào cái địa động chui vào, hắn lung túng ngồi ở chỗ đó, mồ hôi lạnh trên trán ngăn không được hướng xuống chảy, đang muốn mở miệng nhắc nhở hai người, đã thấy Mộ Hàn San chậm rãi duỗi về cánh tay, đem trong tay bắt đũa nhẹ nhàng để lên bàn, phối hợp xới một chén canh thịt cơm não, ngồi ở chỗ đó tế phẩm. Nàng cúi đầu, không nói một lời. Mặt trầm như nước, không chứa một tia tình cảm. Lý Hạo Nhiên căng thẳng trong lòng, một trận hàn ý từ giữa đùi không ngừng bên trên bọn. Chương 156, tăng cường thao luyện. Chương 156, tăng cường thao luyện. Song cô mãi mãi này là thật tức giận, lúc này không có phát tác, hẳn là đã tức đến chập mạch rồi, đoán chừng là sợ giờ phút này đang tại Lâm Lan mặt xuất thủ, sẽ cho tiểu nữ hài lưu lại bóng ma tâm lý. Lý Hạo Nhiên trong lòng suy nghĩ, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Hắn cảm giác chính mình nhịp tim đều chậm nửa nhịp, sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cứng ngắc ngồi tại trên ghế, phản phất bị điểm huyệt đồng dạng, một cử động cũng không dám, liền thở mạnh cũng không dám. Mà tại Mộ Hàn San đối diện Lâm Phong cùng Tào Trang, lại không chút nào chú ý tới Mộ Hàn San khác thường. Hai người bọn họ còn tại tràn đầy phấn khởi thảo luận muốn hài tử sự tình, ngươi một lời ta một câu, phản phất muốn đem đời này kế hoạch đều an bài đi ra. Lâm Phong vung tay lên, hào khí vượt mây nói, nàng dâu, chúng ta muốn sinh thì sinh cái 10 cái 8 cái, tạo thành một cái đội bóng đá, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Tào Trang hờn dỗi trợn nhìn Lâm Phong một cái, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều là tiêu ý, hiển nhiên đối Lâm Phong lời nói 10 phần hưởng thụ. Tên người là không cứu lại được, Lâm Phong Tào Trang, hai phu thê các ngươi chính mình tự tìm cái chết, chuyện không liên quan đến ta à, chúc các ngươi lên đường bình an vĩnh đăng cơ vui. Lý Hạo Nhiên trong lòng kêu rên một tiếng, cảm giác mình tựa như là một cái ngộ nhập ổ sói con cừu nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị ăn xong lau sạch. Hắn làm tốt một phen tâm lý kiên thiết, nghiêng đầu đi, một tay nâng chán, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, không tại đi nhìn cái này phu thê hai người. Hắn bắt đầu tại trong lòng yên lặng quy hoạch đường chạy trốn, để tránh chờ một lúc bức ra không bằng bị Mộ Hàn San lửa giận tác động đến, rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Nhưng mà sự tình phát triển lại vượt quá Lý Hạo Nhiên dự liệu. Mộ Hàn San cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như thế nổi trận lôi đình, mà là tiếp tục không coi ai ra gì cúi đầu tích cực ăn cơm. Nàng ưu nhã cầm lấy đĩa, múc một muỗng canh thịt băm, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, tinh tế thưởng thức thịt hiệu ngon. Nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại thức ăn ngon hưởng thụ bên trong, đối với ngoại giới tất cả đều thờ ơ, phản phất trừ trước mắt nàng mỹ vị, không có cái gì đáng giá nàng hao tốn sức lực. Tiểu La Lệ Lâm Lan cũng trông mong nhìn trên bàn ăn canh chậu, muốn ăn nhiều vài miếng ngon thịt hiệu. Nàng đỡ ghế, cố gắng muốn bỏ lên bàn ăn, lại bị Tào Trang một phát bắt được, lại bỏ lại trên ghế. Lâm Phong thì một bên cầm lấy thìa, là Lý Hạo Nhiên đựng tràn đầy một chén lớn canh thịt băm cơm não, chào hỏi Lý Hạo Nhiên mau mau dùng cơm, bên kia còn không ngừng cùng Tào Trang chia sẻ gần đây tập huấn lúc những tân binh kia viên bọn họ biểu hiện. Tào Trang thì một bên túi đầu thần tốc lay trong bát canh thịt băm, một bên nghiêng thai lắng nghe Lâm Phong giải thích, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, một mặt sùng bái cười nhìn qua trượng phu mình, trong mắt tràn đầy hái mộ cùng sùng bái. Lâm Phong nhất thời hứng khởi, dương dương đắc ý nói về nữ binh các muội tử tại sân huấn luyện bên trên dũng mãnh phi thường biểu hiện, mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay. Sau một khắc, hắn liền bị Tào Trang một kích hụi tay đánh, suýt nữa cười sặc sụa. Tào Trang quay đầu, tay mắt lanh lẹ đưa tay đem sắp được như ý Lâm Lan một cái kéo về ghế, ngăn cản nàng ăn vụng thịt hiệu như đồ. Người một nhà cứ như vậy vô cùng náo nhiệt ăn cơm, trang diện mặc dù lộn xộn lại ở mỹ, nhưng tràn đầy hòa hợp cùng ấm áp. Mộ Hàn San sau khi cơm nước xong, ưu nhã thả xuống bắt đũa, đứng dậy. Nàng mặc dù chỉ là làm một cái động tác đơn giản, lại dọa đến Lý Hạo Nhiên một cái lảo đảo, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Tại Lâm Phong cùng Tào Trang ánh mắt khó hiểu bên trong, Mộ Hàn San hung hăng trợn mắt nhìn Lý Hạo Nhiên một cái. Lý Hạo Nhiên lập tức hiểu ý, vội vàng cười theo nói, "A đúng đúng đúng, ta biết nương nương nhất định sẽ chém ta đầu chó, tại hạ đa tạ nương nương ân không giết." Thuận tiện nhấc lên, nương nương liền xem thường đều lộ ra như vậy tươi đẹp thoát tục không gì sánh được. Mộ Hàn San gặp Lý Hạo Nhiên cũng không phản ứng chính mình, ngược lại đầy mặt si hán cười xấu xa, trong lòng biết hắn không có nín cái gì tốt cái rắm, lười cùng hắn tính toán. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, ống tay áo khẽ run, lại lần nữa đưa cho Lý Hạo Nhiên một cái liếc mắt, để hắn tự mình trải nghiệm, sau đó liền quay người rời đi gian phòng. Lý Hạo Nhiên gặp nguy cơ tạm thời giải trừ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Lúc này, Lâm Phong một nhà ba người cũng ăn uống no đủ, nhộn nhịp đứng dậy cáo tử, chuẩn bị đi làm chính mình sự tình. Bọn họ đối với vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một lượt sự tình không biết chút nào. Đúng lúc này, Tào Nghị bước nhanh theo bên ngoài cửa đi đến. Hắn đồng dạng mặc chế tạo vậy ca giáp, không có ngày xưa tùy tiện, tóc như thường ngày đồng dạng đi lên, cẩn thận tỉ mỉ, thiếu ngày trước không tập trung, khỏe miệng y nguyên mang theo hắn chiêu bài thức mỉm cười. Hắn thấy được bên cạnh bàn mặc chiến giáp Lý Hạo Nhiên, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe miệng tiểu ý càng đậm. Đây là Tào Nghị lần thứ nhất gặp Lý Hạo Nhiên mặc chế tạo vậy ca giáp. Lý Hạo Nhiên vốn là gần giống như hắn nhân kỷ, ngày thường không tập trung không bị trói buộc không câu nệ tiểu tiết, y phục bên ngoài luôn là phủ lấy một kiện vẻ ngoài kỳ lạ làm công cực kỳ thô ráp rách nát giáp da. Hôm nay hơi thu thập một chút, liền lộ ra cường tráng xoáy khí, khí khai anh hùng hừng hực, rất có vài phần thủ lĩnh phong thái. Tào Nghị trong mắt sáng lên, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Lý Hạo Nhiên, khoe miệng tiểu ý càng đậm. Đâu, ngươi bàn giao sự tình đã toàn bộ làm xong. Tào Nghị vừa đi vừa nói, đi đến Lý Hạo Nhiên trước mặt đứng lại, thói quen nghị vô Lý Hạo Nhiên bả vai, tay mang lên một nửa lại để xuống. Lần này đặc chiến đội nhân viên toàn bộ thông qua kiểm tra đồng thời thành tích ưu dị, cũng không có người tụt lại phía sau, đặc biệt là cái kia bốn cái đội trưởng huấn luyện lúc đều như cùng ăn xuân dược đồng dạng cứng chắc, xem như là mang theo cái tốt đầu. Quân thường trực bên trong cũng lấy ra mấy viên hạt giống tốt, có thể cân nhắc nhập vào đặc chiến đội, bất quá ta chính là sợ Phong ca không muốn, dù sao hắn cái kia ba tên đội trưởng ta có thể là nóng mắt thật lâu. Trải qua thời gian dài ở chung, Tào Nghị cùng Lý Hạo Nhiên cũng càng thêm tùy ý, bất quá thân thể vẫn như cũ thành thật, tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh đứng nghiêm. Lý Hạo Nhiên cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cầm lấy bên cạnh bàn ăn khăn tay lau miệng, đứng dậy hướng về ngoài viện đi đến. Tào Nghị vội vàng đuổi theo, cùng Lý Hạo Nhiên sóng vai đi tại viện tử bên trong. Từ quân thường trực bên trong đem những này hạt giống tốt lựa đi ra, tạo thành đặc chiến đội dự bị, từ ngươi trực tiếp phụ trách tăng cường huấn luyện, mau chóng đầu nhập thực chiến. Lý Hạo Nhiên vừa đi vừa nói, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Minh thủ hạ mấy vị đội trưởng cũng không cần động, để lại cho Lâm Ca bảo trì đội ngũ ổn định, bất quá những đội trưởng này năng lực không tệ, có thể trực tiếp tăng lên đến đặc chiến đội nhân viên đãi ngộ, cái này ngươi hướng đi Lưu phó quan nói rõ một chút tình huống, từ hôm nay trở đi thực hiện. Tuân lệnh. Tào Nghị lớn tiếng đáp, trong giọng nói lộ ra hưng phấn cùng kích động. Hắn quay người liền muốn đi, lại bị Lý Hạo Nhiên một cái lôi trở về. Còn có một cái chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Tào Nghị bị Lý Hạo Nhiên lôi một cái lảo đảo, hơi điều chỉnh thân hình sau tiếp tục theo sau lưng, nghe là chuyện quan trọng, biểu lộ chậm rãi thay đổi đến nghiêm túc lên. Chương 157, tiểu mới trang bị, toàn bộ đội đổi mới. Chương 157, tiểu mới trang bị, toàn bộ đội đổi mới. Lý Hạo Nhiên đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chén nước cực mạnh một cái, mắt mẹ dòng nước theo yết hầu trượt xuống, mang đi thân thể của hắn khô nóng, cũng để cho hắn suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn thả xuống chén nước, quay người nhìn hướng Tào Nghị, giọng kiên định nói, tập huấn kết thúc phía sau, dựa theo thành tích khảo sát, từ đặc chiến đội bên trong lấy ra 10 tên tố chất cao cấp nhất đội viên. Hắn dừng một chút, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa ngay tại huấn luyện binh sĩ, trong mắt lóe ra tinh quang, cái này chi tinh anh trong tinh anh tạo thành tiểu đội về sau sẽ phụ trách độ khó cao nhất cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, ta gọi bọn họ là kiếm mang. Kiếm mang. Tào Nghị thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong đầu hiện ra sắc bén lưỡi kiếm bạch phá hắc ám hình ảnh, trong lòng không khỏi đối chi đội ngũ này tràn đầy chờ mong. Phạm La tuyển vào kiếm mang tiểu đội thành viên, hàng ngày đãi ngộ cùng phân phối tỷ lệ đồng thời gấp bội, mỗi lần cấp cho huyết phách số lượng đồng dạng gấp bội. Lý Hạo Nhiên nói bổ sung, hắn biết muốn chế tạo ra một chi bách chiến bách thắng đội ngũ, hậu đãi đãi ngộ là ác không thể thiếu. Nghe đến đó, Tào Nghị con mắt lập tức phát sáng lên, hắn bỗng nhiên đứng lên, hưng phấn vô bộ ngực của mình, tràn đầy tự tin nói, lão đại, ngươi xem ta thế nào? Ta cũng muốn gia nhập kiếm mang tiểu đội. Hắn nắm chặt nắm đấm, lộ ra được chính mình tráng kiện bắp thịt, trong giọng nói tràn đầy khát vọng, ta Tào Nghị bản sự khác không có, nhưng lại không sợ chết, tuyệt đối có thể hoàn thành ngươi bàn giao bất luận cái gì nhiệm vụ. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Nghị bộ kia bộ dạng, nhịn không được cười lắc đầu, hắn đi đến Tào Nghị trước mặt, vô bờ vai của hắn, thầm tiếng nói, ngươi thực lực cùng trung tâm ta đều không nghi ngờ. Nhưng hắn cố ý kéo dài âm thanh, nhìn xem Tào Nghị biểu lộ từ chờ mong biến thành nghi hoặc, cuối cùng lại biến thành lo lắng bất an, cái này mới chậm rãi nói, kiếm mang tiểu đội thành viên cần tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, cần tại bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Ngươi, Lý Hạo Nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là thôi đi, tính cách của ngươi quá nhảy thoát, không thích hợp kiếm mang tiểu đội. Tào Nghị nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra, chỉ là vô lực rủ xuống bả vai. Hắn biết Lý Hạo Nhiên nói đúng, tài năng của ngươi càng thích hợp làm một tên quan chỉ huy ưu tú, ta tin tưởng ngươi sẽ dẫn đầu đặc chiến đội lấy được càng thêm huy hoàng thành tích. Lý Hạo Nhiên khích lệ nói, hắn tin tưởng Tào Nghị trong tương lai nhất định có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Tào Nghị ngẩng đầu, nhìn xem Lý Hạo Nhiên ánh mắt kiên định, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, hắn thẳng tắp cái eo, lừa tiếng nói, là, lão đại, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ân. Lý Hạo Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người hướng về ngoài cửa đi đến, kiếm mang tiểu đội lệ thuộc đặc chiến đội, không tại đơn độc thiết lập đội trưởng, ngươi tiếp tục phụ trách bọn họ huấn luyện từng ngày. Nói xong, Lý Hạo Nhiên liền rời đi gian phòng, lưu lại Tào Nghị một người đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt tràn đầy kiên định. Lý Hạo Nhiên sải bước đi đến giáo trường trung ương trước thời hạn đi tốt bằng gỗ đài cao, bước chân trầm ổn, quân dung chỉnh tề, thông qua một tháng khoa học huấn luyện hắn dáng người thẳng tắp hình thể khỏe đẹp cân đối, trên mặt như dao gọt búa cắt góc cạnh càng lớn, vai hùng bất phàm. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện, đảo qua dưới đài cao một đám binh sĩ. Các binh sĩ xếp hàng mà đứng, chia làm ba cái ma trận vòng. Bên trái chính là nhân số ít đặc chiến đội nhân viên. Bọn họ mặc chế tạo tác phường trong đêm sửa chữa chế tạo gấp gáp màu đen vậy cả giáp, giáp mảnh từ màu đỏ sẫm đặc biệt đến chỉ gai sâu chui, phần eo cùng toàn thân chỗ khớp nối sửa chữa là ám kim sắc đồ trang, đồng thời trang trí tối kim sắc lôi điện đàn vào ám văn. Mặt đeo màu đen tu la quỷ sát mặt nạ, mặt mày lỗ mũi chỗ sửa chữa màu đỏ tươi ám văn trang trí. Chéo phía bên trái trận đặc chiến đội nhân viên, mặc Lý Hạo Nhiên đích thân thiết kế hắc ám hệ phòng ngự bộ đồ, từng cái dáng người cường tráng thẳng tắp giống như một đám tu la đến thế gian. Tầng ngoài cùng là đặc chế màu đen vậy cả giáp, giáp mảnh từ màu đỏ sẫm đặc chế chỉ gai sâu chui, tại ánh lửa bên dưới mơ hồ lộ ra hào quang màu đỏ sẫm, phần eo cùng toàn thân chỗ khớp nối thì sử dụng càng thêm linh hoạt ám kim sắc đồ trang, đồng thời trang trí có tối kim sắc lôi điện đan vào ám văn, mơ hồ lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Vậy ca giáp phần gáy chỗ khâu lại màu đen đặc chế sợi đai mũ trùm, bình thường thả xuống mũ trùm có khả năng rất tốt ẩn nấp thân hình, lúc chiến đấu thì có thể hữu hiệu chống cự sĩ cấp trở xuống cấp bậc dị quân bắt cắn, giảm xuống viễn trình tiễn nỏ tổn thương. Vì kiểm tra lực phòng ngự, Lý Hạo Nhiên còn đặc biệt sắp xếp người mặc vào cái này thân vậy ca giáp, kiểm tra tên nỏ cùng đao chém uy lực. Kết quả biểu thị, 50 bước có hơn, tên nọ không cách nào bắn thủng cái này thân áo giáp, cận thân đao chém, cũng muốn 3 đao trở lên mới có thể phá vỡ phòng ngự, lực phòng ngự có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, vẹn vẹn một kiện bảy cá giáp, còn xa xa không cách nào đem bọn họ trang bị đến tận răng. Tại bảy cá giáp bên trong, là một kiện màu đen trang phục, đây cũng không phải là bình thường trang phục, mà là tại vải vóc bên trong gia nhập đại lượng tơ kim loại, nhận tính và lực phòng ngự đều vượt xa đồng dạng bộ giáp. Kể từ đó, đã bảo đảm lực phòng ngự, lại bảo đảm hành động tính linh hoạt. Tại vũ khí phương diện, bọn họ sau lưng chỗ đeo một cái hai thước rộng ba tấc lưng rộng đao, lưỡi đao mỏng mà rộng, thích hợp thời gian dài chém giết, cho dù lưỡi đao khuyết tổn, vẫn như cũ có đủ khá mạnh ngừng lại đánh giết tổn thương lực. Phía bên phải bên hông xoài bước một mảnh bằng da đai lưng, mang bên trong khoan, lỗ bên trong khảm nạm sáu cái gang chất tam giác đâm, tính chất nặng nghề ba cạnh mở lưỡi, không những thuận tiện lãnh, như vậy một cái nho nhỏ ba cạnh nhẫn đâm vào nhất phẩm huyết băng cảnh cuồng chiến trong tay có thể bộc phát ra so sánh đồng dạng vũ khí nóng cận trình đả kích năng lực. Không những như vậy, mỗi người sau lưng còn gánh vác lấy một cái da thú may tác chiến ba lô. Ba lô bên trái treo mũi tên, phía bên phải treo cứng rắn chất trường cung, ba lô mặt ngoài khoan khảm vào ba viên hai cánh câu liềm đầu thương. Bên trong túi đeo lưng bộ thì chia làm hai cái bộ phận, ngoại bộ dùng để mang theo 9 cái phân thể thân thương, bên trong thì dùng để thu nạp hành quân lương khô cùng với tắm rửa quần áo. Vì cam đoan có khả năng thời gian dài chiến đấu, để cao bay liên tục thời gian, Lý Hạo Nhiên còn chuyên môn nghiên cứu chế tạo hành quân lương khô. Đem lương thực nghiền nát thành phấn, gia nhập dầu chân hương liệu chút ít trình độ phía sau lăn lộn thành ăn dịch thể đậm đặc, lại điền vào chế tạo thỏi sắc khuôn đúc bên trong lặp đi lặp lại ép chặt, cuối cùng lửa nhỏ nướng, liền chế thành một khối màu sắc bằng rực, cứng rắn nặng nghề giảm khẩu phần lương thực. Khi nhàn hạ thêm nước chính là một nồi dày cháo, lúc tác chiến cắn một cái liền có thể quét ngang đói bụng, cùng hồng khô dị thú thịt làm cùng một chỗ thức ăn, hiệu quả càng tốt. Giờ phút này, hơn 50 tên đặc chiến đội nhân viên, mỗi người trong tay còn đâm một chi lắp ráp tốt hai cánh câu liêm thương, bầu không khí nghiêm túc bên trong còn thoáng mang theo một tia ưu nhã khí chất. Đôi này cánh câu liêm thương, làm sao càng xem càng giống tam xoa kích, cái này không phải một chi đặc chiến đội, là một cái biển tờ mở vương đoàn a. Có đám này thân thể khỏe mạnh hải vương, trong doanh địa tất cả giống cái bụng há có không lớn lý lẽ. Chương 158, không có tất đen thế giới. Chương 158, không có tất đen thế giới. Lý Hạo Nhiên áp chế trong lòng dánh điểm, khóe miệng co giật, cố gắng khắc chế mình không thể trên đài mất dáng vẻ. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đè lên chính mình huyệt thái dương, tính toán hóa giải một chút mơ hồ đau ngầm ngầm thần kinh. Ánh mắt chậm rãi bình di, cuối cùng lưu lại tại trong tràng số người nhiều nhất phương đội bên trên. Quân thường trực xem như trong doanh địa cần tham dự đối ngoại tác chiến đội ngũ, cũng là từng cái lưng phẳng phiu lưng hùm vai gấu, vũ khí trang bị tự nhiên không thể so đặc chiến đội nhân viên kém bao nhiêu. Bọn họ đều nhịp đứng vững, phản phất từng tôn sắt thép đúc thành pho tượng, tản ra túc sát chi khí. Dưới ánh mặt trời, trên người bọn họ màu trắng bạc vậy cá giáp chiếu sáng rạng rỡ, phản phất sóng gợn lăn tăn mặt nước. Chỗ khớp nối màu đen đồ trang, cùng với phía trên trang trí màu đen tường vân đan vào ám văn, là cái này hải dương màu bạc tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng thần bí. Ngân giáp phần gáy chỗ khâu lại màu đen mũ trùm, đem bọn họ khuôn mặt che đậy một nửa, chỉ lộ ra kiên nghị cái cằm cùng nết bờ môi. Bọn họ mang theo màu trắng bạc tiên diện Phật nhắm mắt mặt nạ, mặt mày chỗ trang trí ám kim sắc cám văn, càng lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Bởi vì tác chiến thuộc tính khác biệt, quân thường trực vũ khí phương diện thì hơi có vẻ khác biệt. Bọn họ không có trang bị ba cạnh gai sắt, thay vào đó là từng mặt rộng cao 2 thước 3 thước nặng nề Cassien. Những này Cassien dùng ngoài bằng sắt long cốt tạo hình, bên trong khảm hai mảnh tường kép tấm ván gỗ, toàn thân nhuộm dần nước sơn đen, chỉ nhìn từ bên ngoài liền lộ ra không thể phá bỡ. Ba lô rìa ngoài mang theo trường cung mũi tên, cho thấy bọn họ xa gần đều có thể phạm vi công kích. Trừ cầm trong tay một cái một thể hai cánh câu liêm thương, mỗi người lại ngoài định mức trang bị một cái phân thể thân thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vũ khí phối trí như vậy, đầy đủ thể hiện quân thường trực trên chiến trường định vị cả công lẫn thủ, tiến thối có theo. Dạng này thiết kế không chỉ là bởi vì quân thường trực cùng đặc chiến đội tố chất thân thể trên lệch to lớn, trọng yếu hơn nguyên nhân thì là doanh địa bản thân. Tuy nói doanh địa tại Lý Hạo Nhiên vào ở nửa tháng ở giữa có biến hóa long trời lở đất, có thể tình huống hiện thật nhưng như cũng không thể lạc quan. Đại bộ phận những người sống sót cũng chỉ là làm đến nhét đầy cái bao tử, bước đầu khôi phục một chút sức sản xuất. Mà những này sức sản xuất thì bị Lý Hạo Nhiên gom điều động, toàn bộ dùng để nâng đỡ quân công. Hiện nay có khả năng đạt tới hiệu quả như thế, đã là trong doanh địa mọi người ban ba luân chuyển, không ngủ không nghỉ đổi lấy kết quả. Từ hai chi đội ngũ vũ khí trọng tâm không khó coi ra, tại đoàn chiến lúc, đặc chiến đội là trong trận lưỡi đao, phụ trách buộc phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại, mà quân thường trực thì có thể kết thành thuật trận, che chở lưỡi đao, dưỡng hối tụ lực phía sau cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Lý Hạo Nhiên muốn không chỉ là đơn binh cương lực, mà là cần dài bay liên tục nhiều binh chủng hợp tác, một cộng một lớn hơn ba thực chiến phối hợp năng lực. Chỉ có dạng này mới có thể có hiệu quả khắc chế dị quân như bại sơn đảo hải thi bảy tác chiến ưu thế. Rất hiển nhiên, tại Lý Hạo Nhiên cái này kỳ hạn một tháng tập huấn bên trong có ý hướng dẫn cùng chu đáo bố trí, các binh sĩ ý thức chiến đấu đã sơ bộ tạo thành. Ngoài cùng bên phải nhất thì là đội dự bị phương đội. Trải qua một tháng địa ngục thức tập huấn, có khả năng tiếp tục kiên trì chính là dũng sĩ, tố chất thân thể có rõ ràng thay đổi. Mặc trong doanh địa vốn có màu bạc trọng giáp, đầu đội bạc nón trụ, phân phối trang bị chế tạo bội đao, dao găm, cùng nhỏ một vòng hành quân ba lô, tự nhiên khí khái hào hùng mười phần quân dung chỉnh tề. Trong đội ngũ sang chói nhất chính là cái kia một điểm đỏ bừng, 18 tên nữ binh bất chỉnh tề bộ pháp, đi vào giáo trường. Các nàng mặc giáp đỏ, chỗ khớp nối màu đen đồ trang, đồng thời trang trí màu đen sóng lớn ám văn, tư thế yên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nữ binh bọn họ nhất trí trong hành động dừng lại, động tác gọn gàng nghiêm đứng vững. Ánh mặt trời chiếu tại màu trắng bạc thiên diện tượng Phật nhắm mắt trên mặt nạ, phản xạ ra băng lãnh quang mang, mặt mày chỗ dùng đỏ sậm trang trí, càng lộ ra dị thường bị mị, khiến người nhìn mà phát khiếp. Cái hông của các nàng, phân phối trang bị ba cái chế tạo dao găm, phía sau thì là nhỏ một vòng hành quân ba lô, bao lên treo cung nỏ cùng tên nỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại đột phát tình hình. Bởi vì sức sản xuất không đủ nguyên nhân, Lý Hạo Nhiên nguyên bản không có đặc biệt vì nữ binh thiết kế cùng sinh sản chiến giáp. Đám này nữ hán tử khi biết nguyên do phía sau, tìm tới Lý Hạo Nhiên tình nguyện. Các nàng tụ tập tại Lý Hạo Nhiên bên ngoài phòng làm việc, ngươi một lời ta một câu biểu đạt quyết tâm của mình, các nàng trong mắt kiên định cùng khát vọng, sâu sắc xúc động Lý Hạo Nhiên. Cuối cùng, hắn gật đầu đáp ứng nữ binh bọn họ thỉnh cầu. Tại không ảnh hưởng mỗi ngày huấn luyện điều kiện tiên quyết, nữ binh bọn họ tự nguyện tăng ca, vì chính mình chế tạo chuyên môn chế phục. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, các nàng không để ý tới nghỉ ngơi, nhanh như chớp chạy đi chế tạo công xưởng, cầm lấy kim câu, cài búa, bắt đầu vì chính mình chiến giáp công việc lưu đủ lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ binh bọn họ thân ảnh lộ ra đặc biệt nghiêm túc chuyên chú, các nàng một kim một chỉ kẽ đất chế, phản phất tại tạo hình từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Hạo Nhiên nhìn xem những này tràn đầy nhiệt tình nữ binh bọn họ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đem chính mình thiết kế bản vẽ giao cho Vương Truyền Phúc, bày mưu đặt kế cho nữ binh chế tạo quá trình bên trong cần thiết trợ giúp. Vương Truyền Phúc tìm đến kinh nghiệm phong phú lao sư phó, chỉ đạo nữ binh bọn họ làm sao cắt, may, mài rũa. Tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, từng kiện tinh xảo màu đỏ chiến giáp dần dần thành hình. Tố chất thân thể đồng dạng có chỗ tăng cường nữ binh, ỷ vào thân thể hiểu điệu thể chất mềm dẻo, tại Lý Hạo Nhiên ám thị phát xuống thi triển một đầu thích hợp bản thân sáo lộ. Trong sân huấn luyện, Lý Hạo Nhiên đích thân chỉ đạo nữ binh bọn họ, hắn giáo sư các nàng làm sao lợi dụng tự thân ưu thế, trên chiến trường linh hoạt tránh né công kích, tìm kiếm chiến cơ. Nữ binh bọn họ nghiêm túc học tập, lặp đi lặp lại luyện tập, các nàng giống linh miêu đồng dạng nhanh nhẹn, giống báo săn đồng dạng tấn mãnh, dần dần nắm giữ đặc biệt kỹ xảo chiến đấu. Nắm giữ tốc độ cùng thân thể ưu thế các nàng, tại cùng dị quân tao ngộ chiến lúc, càng thích hợp tại trong chiến trận bổ vị bổ đao. Mỗi khi đội ngũ xuất hiện lỗ hổng, các nàng luôn có thể kịp thời xuất hiện, dao găm trong tay như độc xà thổ tín, tinh chuẩn thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Thông qua tự thân linh xảo tẩu vị, hóa giải trong đội ngũ ngoài ý muốn phát sinh nguy cơ. Các nàng xuyên qua trên chiến trường, giống như là từng đạo tia chớp màu đỏ, đem nguy hiểm bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Bất quá cho dù là dạng này, tại Lý Hạo Nhiên kế hoạch tác chiến bên trong, vẫn không có những này nữ hán tử cái bóng. Trong lòng của hắn, chiến trận chém giết đó là nam nhân mới chuyện nên làm, không nên để máu đen nhiễm đóa hoa. Hắn nhìn xem trong sân huấn luyện tùy ý mồ hôi các cô nương, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Có thể theo đám này nữ binh bọn họ trong thực chiến càng cường thế đáng chú ý, Lý Hạo Nhiên tâm tư cũng tại bị một chút xíu ăn mòn. Những này đội dự bị đội viên trừ cho quân đội cung cấp liên tục không ngừng nguồn mộ lính, còn có một bộ phận thì là bị Vương Truyền Phúc tuyển chọn đi gia nhập doanh địa đội trị an. So với binh sĩ mà nói, mặc dù đãi ngộ bên trên có khiếm khuyết, chỉ được an đội công tác từ mặt ngoài đến xem sẽ có vẻ an toàn một chút, cho nên cũng là đội dự bị các đội viên một cái hấp dẫn lựa chọn. Lý Hạo Nhiên đảo qua cái nhìn này, nhìn thấy không chỉ là quân dung chiến lực, càng là toàn bộ doanh một tháng qua tất cả sức sản xuất tập hợp. Giáo trường bên ngoài người người nôn náo, trong doanh địa gần như tất cả người sống sót toàn bộ trình diện, một chút tiểu hài càng là muốn vượt qua đám người, xông vào trong tràng, bị phụ mẫu của mình níu lại cổ áo, khống chế tại nguyên chỗ, chỉ có thể hai mắt tỏa ánh sáng, hiếu kỳ lại sùng bái nhìn qua giáo trường bên trong võ trang đầy đủ binh sĩ. Lần này hội nghị không chỉ là lần này tập huấn kết thúc, càng là muốn tại trong doanh địa tất cả người sống sót trước mắt tú một cái bắt thịt, ổn định thế cục, kinh sợ đạo trích, tăng lên lòng tin. Phong cách quân phục quả nhiên có thể gia tăng dân chúng lực ngưng tụ, xem ra không quản tại niên đại nào, đồ đồng phục hấp dẫn vẫn như cũ là thẩm mỹ giọng chính. Vì chính mình tính phúc suy nghĩ, màu đen ni lông sợi hàng dệt hạ thể mặt ngoài bám vào sản nghiệp cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Trạch Nam làm sao có thể sinh tồn ở không có tất đen thế giới? Chương 159, thu hoạch hàng ngày. Chương 159, thu hoạch hàng ngày. Dưới đài tất cả binh sĩ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giờ phút này đứng tại trên đài cao một mặt nghiêm túc dò xét đầu của bọn hắn lĩnh, lúc này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ đúng là một chút khiến người khinh thường khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc. Bọn gia hỏa này, mỗi một người đều bị ta lắc lư quẻ đi, ha ha ha. Lý Hạo Nhiên nhìn xem dưới đài cái kia từng trương ngưỡng mộ khuôn mặt của mình, trong lòng nhịn không được một trận mừng thầm. Hắn mặt ngoài là tại làm tập vấn tổng kết, trên thực tế suy nghĩ đã sớm trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Hắn hồi tưởng đến chính mình khoảng thời gian này dốc lòng diễn thuyết cùng làm gương tốt, trong lòng không khỏi đắc ý và phần, cái này tẩy não hiệu quả thật sự là tiêu chuẩn, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt dùng. Xem ra, muốn tại cái này tận thế bên trong hôn suốt đầu, chỉ dựa vào man lực là không được, còn phải coi trọng điểm sách lược, chơi điểm quyền như a. Lý Hạo Nhiên một bên hứng hở tổng kết huấn luyện muốn điểm, một bên dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt dưới đài binh sĩ. Nhìn xem bọn họ cái kia từng trương non nớt mà kiên định gương mặt, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bọn gia hỏa này, hiện tại mỗi một người đều đem ta trở thành như thần sùng bái, về sau sẽ chờ ngoan ngoãn bị ta điều động a. Hắc hắc, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, ta là có thể đem bọn họ huấn luyện thành một chi bách chiến bách thắng sắt thép hùng sư. Cho ta một tên binh lính, ta liền có thể luyện được một chi hổ lang chi sư, đây mới là thống soái chi đạo căn bản. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng lẩm nhẩm câu nói này, trên mặt hiện ra một tia khó mà phát giác mỉm cười. Đến mức đối các binh sĩ tẩy não công tác, đã không cần Lý Hạo Nhiên đích thân hạ tràng chỉ đạo. Trải qua hơn một tháng sớm chiều ở chung, tất cả đội trưởng đều trở thành Lý Hạo Nhiên người ủng hộ thân tín, mỗi một tên lính đều đem Lý Hạo Nhiên phụng làm trong lòng thần minh. Nhóm này đội ngũ ngày sau chắc chắn trở thành Lý Hạo Nhiên sở thuộc thế lực hạch tâm của trụ. Tiếp xuống, chính là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Lý Hạo Nhiên đè nén xuống nội tâm kích động, bắt đầu đơn giản tổng kết phía trước tập huấn, đồng thời đối với bước kế tiếp công tác làm tỉ mỉ an bài. Công việc chủ yếu nội dung đại khái xoay quanh hai cái hạch tâm mở rộng. Một là mau chóng tiêu diệt Tào huyện bên trong còn thừa dị quân, đem toàn bộ Tào huyện bên trong vật tư toàn bộ vơ vét về doanh địa chuẩn bị qua mùa đông. Hai là tiến một bước khôi phục doanh địa sinh sản, để cho Tào huyện trở về vật tư phân loại gia công, chế thành thích hợp tận thế hoàn cảnh bên dưới sử dụng các loại đồ dùng hàng ngày, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành doanh địa tường thành gia cố kiến thiết. Hội nghị cuối cùng thì là khen thưởng thực hiện phân đoạn, số lớn vật tư lương thực bị Vương Truyền Phúc dẫn theo đội trị an từ trong kho hàng chuyển ra, chất đống tại tất cả người sống sót trước mắt, đọc lại thành một ngọn núi nhỏ. Tất cả người sống sót có thứ tự xếp thành một hàng, chờ đợi nhận lấy cái này một tháng phân phối lương thực cùng thù lao. Chỉ cần là tham gia trong doanh địa các loại công xưởng, vậy lần này chắc chắn là thu hoạch tương đối khá. Trong đó thuộc quân đội binh sĩ đổi lấy vật tư rất nhiều nhất, giày, quân lương, thu được, quân công, khen thưởng, những này phúc lợi điệp ra lên giống như là bình thường thời kỳ chọn mua một tháng đồ Tết đồng dạng phong phú. Đặc chiến đội nhân viên phần lớn muốn từng lần một đi tới đi lui tại giáo trường cùng quân bộ ở giữa, mới có thể đem vật tư toàn bộ vận chuyển trở về. Nhìn xem phân phối hiện trường hạnh phúc rào rạt tiếng cười cười nói nói, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, tối nay trong doanh địa chắc chắn là một mảnh ấm áp an lành. Lý Hạo Nhiên đang cùng Vương Truyền Phúc, Lâm Phong, Tào Nghị mấy người vây quanh tại một chỗ cười nói, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên, cùng mọi người chạm cốc chè chén. Tê trong lúc nói cười, Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu hàm ý, phản phất có một chậu nước đá từ đầu dội xuống, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn thần sắc trì trệ, một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi xông lên đầu, giống như là bị một cái vô hình cự thú để mắt tới, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lý Hạo Nhiên vô ý thức nắm chặt chén rượu trong tay, rượu trong ly kịch liệt lắc lư, rơi tại trên tay của hắn, nhưng hắn lại không có chút nào phát giác. Hắn ánh mắt thay đổi đến ngốc trệ, con ngươi có chút phóng to, phản phất nhìn thấy cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật. Làm sao vậy? Hạo Nhiên. Vương Truyền Phúc chú ý tới Lý Hạo Nhiên khác thường, lo lắng mà hỏi thăm. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên lại giống như là không có nghe được câu hỏi của hắn đồng dạng, vẫn như cũ duy trì cứng ngắc tư thế, không nhúc nhích. Hô hấp của hắn thay đổi đến dồn dập lên, ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh giống như nước mưa từ trên trán chảy ra, làm ướt vạt áo của hắn. Hạo Nhiên, ngươi thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái? Lâm Phong cũng phát giác Lý Hạo Nhiên dị thường, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, nhưng Lý Hạo Nhiên lại không phản ứng chút nào. Không tốt, Hạo Nhiên có thể gặp phải nguy hiểm. Tao nghĩ thấy thế, biến sắc, đột nhiên đứng dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lý Hạo Nhiên cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới bắt đầu thay đổi đến bặm mẹo, bên hai âm thanh cũng biến thành càng ngày càng xa xôi. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị hắc ám thôn vệ. Là ai? Đi ra! Vương Truyền Phúc gầm lên giận dữ, khí thế cường đại bộc phát ra, đem xung quanh cái bàn chấn động đến vỡ nát. Lâm Phong cùng Tào Nghị cũng nhộn nhịp rút vũ khí ra, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại bọn họ la lên. Đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Làm sao vậy? Hạo Nhiên, ngươi không sao chứ? Vương Truyền Phúc thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Hạo Nhiên, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn âm thanh ý nguyên không ngừng run rẩy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này? Lâm Phong lo lắng hỏi. Lý Hạo Nhiên không có trả lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, cuối cùng rơi vào không có một hai đài cao bên trên. Tại nơi đó, Lý Hạo Nhiên chỉ vào đài cao, âm thanh run rẩy nói. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi đó cái gì cũng không có a. Tào Nghị nghi ngờ nói. Không, nơi đó có người. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, giọng kiên định nói, ta cảm giác được, có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta. Nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, mọi người nhất thời cảm thấy rùng mình, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời đều dự cảm đến có việc phát sinh, nhộn nhịp dừng lại trêu chọc, thân thể không tự giác nắm chặt, tràn diện một hơi ở giữa khẩn trương lên. Mấy người bọn họ giờ phút này đang đứng tại giáo trường bên trên đài cao, trước mặt là ngay tại xếp hàng nhận lấy vật tư những người sống sót, phía sau là mới vừa xây dựng hoàn thành bằng gỗ đài cao, lại sau này chính là Lý Hạo Nhiên ở tầng 2 tiểu lâu. Dưới đài cao là ngay tại duy trì trật tự đội trị an đội viên, bọn họ phần lớn cầm trong tay cây gỗ, thắt lưng đeo trường đao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm dưới đài rộn rộn ràng ràng đám người. Gặp Lý Hạo Nhiên đột nhiên yên tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch. Vương Truyền Phúc mấy người trong lúc nhất thời đều dự cảm đến có việc phát sinh, nhộn nhịp dừng lại trêu chọc, thân thể không tự giác nắm chặt, tràn diện một hơi ở giữa khẩn trương lên. Bọn họ không có đặt câu hỏi, chỉ là kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhiên, chờ đợi hắn chỉ huy. Mà thân là đặc chiến đội đội trưởng Tào Nghị thì phát giác tình thế nghiêm trọng, phản ứng nhanh chóng nhất, lập tức bay người thổi lên huýt sáo, chào hỏi đầy mặt mừng rỡ các đội viên khẩn cấp tập hợp. Chương 160, xảy ra chuyện. Chương 160, xảy ra chuyện. Tào Nghị cùng Lâm Phong quả quyết hành động, để Lý Hạo Nhiên nguyên bản căng cứng thần kinh thoáng buông lòng một ít. Cái này hơn một tháng ở chung quả nhiên vẫn là có chút ăn ý. Hắn vui mừng nghĩ, hai gia hỏa này mặc dù bình thường cười toe toét, thời khắc mấu chốt cũng là đáng tin. Nếu như đối phương chỉ là độc thân, như vậy ta cùng Mộ Cô Nương cùng nhau xuất thủ, lại thêm hơn 50 tên đặc chiến đội nhân viên phối hợp tác chiến, có lẽ có thể chống lại, lại không tốt cũng có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Lý Hạo Nhiên đại não cấp tốc vận chuyển, sẽ lấy hướng cùng Mộ Hàn San lúc giao thủ bản thân trải nghiệm, dung hợp chính mình một thế này trong trí nhớ đối với cao giai tu luyện giả chiến lược lý giải, thần tốc tính toán được mất. Phần thắng bao nhiêu? Hắn từng lần một thôi diễn các loại khả năng, bất an trong lòng lại theo thôi diễn thâm nhập mà dần dần mở rộng. Cuối cùng, một hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt hắn, nếu như trực tiếp hoàn thủ lời nói, phía bên mình tỷ lệ thắng chỉ có 2 đến 4 thành. Sở dĩ xác suất biên độ to lớn như thế, mấu chốt quyết định ở Mộ Hàn San chân chính thực lực, cùng với đối phương có hay không đã đạt tới tứ phẩm cảnh giới. 2 đến 4 thành. Lý Hạo Nhiên thấp giọng thì thầm, đây đã là kết quả tốt nhất. Mà nếu như chỉ là chính mình một mình ứng chiến, tỷ lệ thắng chưa tới 1 thành. Hắn cười khổ lắc đầu, cho dù có Chát Tuyệt Thiên Tư cùng hồn đan 2 tầng giá trị, tại chính thức thực lực trước mặt vẫn như cũ lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Đúng là miệng mai a. Lý Hạo Nhiên tự giễu nghĩ, xuyên qua đến nay, hắn một mực xuôi gió xuôi nước, tốc độ tu luyện càng là vượt xa người bình thường, trong bất chi bất giác lại sinh ra mấy phần tự mãn chi tâm. Cho tới giờ khắc này, khi thật sự nguy hiểm tiến đến lúc, hắn mới phát giác, chính mình chỉ là một cái mới vào tam phẩm không đủ 2 tháng, liền sơ cấp đạo ý còn không có hiểu thấu đáo thái kê, mềm một nhóm, yếu móc chân. Hô. Ngay tại Lý Hạo Nhiên suy nghĩ lung tung ở giữa, đột nhiên cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Bao phủ ở trên người cố kia khủng bố uy áp, giống như nước thủy triều rút đi, biến mất không còn chút tung tích. Sau lưng hai mắt một sát na liền biến mất không thấy, giống như từ trước đến nay đều chưa từng tồn tại. Áp lực hoàn toàn không có Lý Hạo Nhiên như gặp đại xá, hai tay chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc, để cầu thần tốc điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn biết, đây bất quá là trước báo táp yên tĩnh mà thôi. Đối phương tất nhiên tới, cái kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nắm chặt thời gian, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt thân thể cùng tâm tính, cố gắng đem quanh quẩn trong lòng cảm giác bị thất bại cưỡng ép xua đuổi. Giáo trường trung ương, đặc chiến đội cùng quân thường trực lấy tốc độ nhanh nhất tập kết xong xuôi, hơn 50 tên lính túc nhiên nhi lập, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Giờ phút này cửa doanh phương hướng truyền đến bạo động, phụ trách thủ vệ cửa doanh vệ binh loạn thành một bầy hô to gọi nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng căng thẳng, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Còn chưa chờ tiến đến tra xét vệ binh xuất phát, lấy Lý Hạo Nhiên nhãn lực đã thấy, hai tên vệ binh chống chọi một tên toàn thân nhuốm máu binh sĩ, hướng về giáo trường phương hướng chạy tới. Không tốt. Lý Hạo Nhiên biến sắc, lập tức trở về đón lấy mấy người, một cái từ vệ binh trong tay tiếp nhận binh lính bị thương. Thần tốc xem xét thương thế phía sau sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, mây đen giống như thực chất, tựa như có thể chảy ra nước. Lý Hạo Nhiên đem binh sĩ thuận thế đẩy ngã, sống lưng tựa vào đầu gối mình che bên trong, thần tốc từ càn khôn đại bên trong lấy ra một viên huyết phách, trực tiếp đưa vào binh sĩ trong miệng. Binh sĩ lồng ngực kịch liệt chập trùng, tiếng hít thở giống như rách nát ống bê đồng dạng, đứt quãng, yếu ớt phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để đình chỉ. Đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng của hắn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân hắn thổ địa, cũng nhuộm đỏ Lý Hạo Nhiên cánh tay. Hắn tựa hồ muốn cố gắng nói cái gì, môi khô khốc có chút rung động, lại chỉ phun ra mấy tiếng mơ hồ không rõ âm tiết. Lý Hạo Nhiên trong lòng sốt ruột bạt phần, lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, hắn nhất định phải nhanh ổn định thương binh thương thế. Hắn cấp tốc từ càn khôn đại bên trong lấy ra túi nước, dùng sức cắn mở cái nắp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng lên binh sĩ đầu, đem túi nước góp đến môi của hắn một bên. Uống nước, chậm rãi uống. Lý Hạo Nhiên nhẹ nói, ngữ khí ôn nhu mà kiên định, phản phất là tại trấn an một cái bị hoảng sợ hài tử. binh sĩ khó khăn há miệng, cố gắng muốn nuốt xuống, có thể phần lớn nước đều theo khỏe miệng chảy xuống. Lý Hạo Nhiên thấy thế, không chút do dự đem chính mình ngón tay thăm dò vào binh sĩ trong miệng, nhẹ nhàng cậy mở hắn hàm răng, sau đó đem túi nước bên trong nước chậm rãi vượt qua. Chờ binh sĩ uống hết mấy ngụm nước phía sau, Lý Hạo Nhiên cái này mới từ càn khôn đại bên trong lấy ra viên kia huyết phách, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong miệng của hắn. Nuốt vào, ngươi sẽ không có chuyện gì. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên nhẹ nhàng vỗ binh sĩ lồng ngực, trợ giúp hắn đem huyết phách nuốt xuống. Huyết phách vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ấm áp dòng năng lượng khắp binh sĩ toàn thân. Kỳ tích phát sinh, binh sĩ nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, hô hấp cũng dần dần thay đổi đến vững vàng. Lý Hạo Nhiên thấy thế, cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem binh sĩ nhẹ nhàng để dưới đất, để hắn có khả năng dễ chịu một chút. Binh sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mê man, coi hắn nhìn thấy canh giữ ở bên cạnh Lý Hạo Nhiên lúc, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại bởi vì thân thể quá mức suy yếu mà không cách nào động đậy. "Thủ lĩnh." Binh sĩ âm thanh khàn giọng mà yếu ớt, lại khó nén kích động trong lòng cùng cảm kích. "Tào Kiến, ngươi là Tào Kiến?" Lý Hạo Nhiên nhận ra trước mắt binh sĩ, chính là phụ trách Tào huyện bên ngoài tuần tra đội trị an đội 2 đội trưởng Tào Kiến. "Thủ lĩnh, ta..." Tào Kiến muốn nói cái gì, lại đột nhiên ho kịch liệt đấu, máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng tuôn ra. Lý Hạo Nhiên vội vàng đỡ lấy bờ vai của hắn, để hắn tựa vào trên người mình, vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, giúp hắn thuật khí. "Đừng nói chuyện, trước nghỉ ngơi một cái." Tào Kiến kịch liệt thở hổn hển, đứt quãng nói, "Thủ lĩnh, chúng ta tại Tào huyện bên ngoài tuần tra thời điểm, bị dị quân mai phục. Các huynh đệ đều..." Nói đến đây, Tào Kiến âm thanh nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt tuôn ra. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã sớm đoán được Tào Kiến trên thân chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng là cái gì lực lượng chống đỡ lấy hắn từ ước chừng 20 km bên ngoài Tào huyện ngoại thành chạy về doanh địa. Lúc này Tào Kiến càng giống là hồi quang phản chiếu đồng dạng, toàn bằng vừa rồi viên kia huyết phách kéo lại tâm mạch ở giữa huyết khí, mới không đến mức lập tức chết bất đắc kỳ tử. Người bình thường bị thương như vậy đã không cách nào cứu chữa, huống chi là dị quân tạo thành thương thế, có lẽ liền tại sau một khắc, Tào Kiến liền sẽ trực tiếp thi biến thành hắn thống hận nhất dị quân. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt ngay tại gào khóc hắn tử, lúc trước gáp chế bất lực cùng thất bại lại lần nữa giống như núi đánh tới, không ngừng nghiền ép tàn phá ý chí của hắn. Chương 161, đỏ tươi ác ngộng. Chương 161, đỏ tươi ác ngộng. Khu cụ phốc một tiếng, Tào Kiến bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, giống như mưa to rơi tại trước mặt thổ địa bên trên. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi y nguyên từ khóe miệng của hắn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cỗ này trùng trăm ngàn lỗ thân thể, cuối cùng tại huyết phách khí tức cuồng bạo xung kích bên dưới sụp đổ tan rã, trong cơ thể kinh mạch giống như đứt đoạn dây đàn, cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng cuồng bạo, nội tạng bị quấy đến vỡ nát. Tào Kiến trong miệng tuôn ra máu tươi dần dần biến thành sền sệt huyết tương, nhan sắc cũng từ chói mắt đỏ tươi chuyển biến làm người sợ hãi đỏ sậm. Mắt thấy tất cả những thứ này, Lý Hạo Nhiên trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình siết sao nắm lấy, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Quả nhiên, chuyện phát sinh kế tiếp chính là Lý Hạo Nhiên không muốn nhất đối mặt tác động. Tê liệt trên mặt đất Tào Kiến, trong con mắt tâm dần dần hiện ra một vẻ quỷ dị đỏ sậm, giống như hai đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy, chậm chạp mà kiên định ăn mòn con người của hắn. Theo màu đỏ sậm vòng xoáy không ngừng mở rộng, Tào Kiến nguyên bản trong suốt con người dần dần bị thôn vệ hầu như không còn, thay vào đó là hai gâu không có chút nào sinh khí đỏ sậm. Lý Hạo Nhiên biết, làm cái này lao đỏ sậm hoàn toàn thay thế Tào Kiến con người thời điểm, chính là hắn triệt để biến thành cái xác không hồn thời điểm, một bộ không có ý thức, chỉ biết là nhắm người mà ăn quái vật. Giáo trường bên trên các binh sĩ mắt thấy cái này mãnh liệt một màn, bọn họ cố nén trong lòng đau buồn, lại không cách nào ức chế trong lồng ngực tiêu đốt lửa giận. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trầm mặc không nói Lý Hạo Nhiên, chờ đợi hắn ra lệnh, chờ đợi đem cỗ lửa giận này đổ xuống mà ra. Thời khắc này Lý Hạo Nhiên không để ý tới các binh sĩ cảm xúc, hắn một tay cầm thật chặt Tào Kiến cánh tay, ngón tay cái dùng sức nén ở dương chỉ huyệt, ngón trỏ cùng ngón giữa thì cài lại tại Tào Kiến cánh tay âm dương hai chỗ. Lý Hạo Nhiên tính toán đem chính mình áp chế hấp thu phía sau huyết khí lực lượng rót đến Tào Kiến trong cơ thể, hy vọng có thể dùng cái này bảo vệ hắn sau cùng sinh cơ. Nhưng mà, Tào Kiến thi biến đã không cách nào nghịch chuyển, màu đỏ sẫm lưu ba giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn vào tròng trắng mắt ở giữa mao mạch mạch máu, từng cây tia máu đỏ liên tiếp nổ tung, giống như tại tròng trắng mắt bên trên ngất nhiễm ra huyết sắc bút tích, nhìn thấy mà giật mình. Không cứu nổi, cho dù là ăn một viên huyết phách cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm than, hắn biết Tào Kiến đã không thể cứu vãn. Tào Nghị lúc trước mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng đều là lợi khí tạo thành vết thương da thịt, chủ yếu kinh mạch cũng không bị hao tổn, cho nên mới có thể dựa vào huyết phách khôi phục. Mà Tào Kiến thương thế quá mức nghiêm trọng, mất máu quá nhiều tăng thêm dị khuẩn độc tố ăn mòn, song trọng đả kích phía dưới, thân thể của hắn đã triệt để sụp đổ, không có bất kỳ cái gì khôi phục có thể. Cứ việc trong lòng đã có đáp án, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng không có dừng lại trong tay động tác. Hắn làm như vậy, một mặt là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích, một phương diện khác thì là muốn thông qua tự thân can thiệp, khoảng cách gần quan sát thi biến quá trình, thu thập càng đa số hơn theo, để ngày sau có khả năng tìm tới khắc chế dị khuẩn độc tố phương pháp. Tuần tra tiểu đội tại Tào huyện ngoại thành gặp phải dị quân vây giết, nói rõ cũng không phải là cùng thi bảy tao nội chiến, mà là chúng mai phục. Lý Hạo Nhiên đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích cục thế trước mặt. Bởi vậy phán đoán, dị quân bên trong nhất định tồn tại một cái, thậm chí không chỉ có một con có trí khôn đẳng cấp cao dị quân đầu lĩnh. tăng thêm vừa rồi luồng tinh thần lực kia nhìn trộm, rất có thể nhân ra giờ phút này đã mang binh giết tới. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Giống Tào Kiến dạng này tuần tra đội trưởng, sức chiến đấu chỉ là so người bình thường cao hơn một chút. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đối với đẳng cấp cao dị quân đến nói, giết chết Tào Kiến giống như bóp chết một con kiến. Nhưng đối phương lại tại vây giết quá trình bên trong đem Tào Kiến thả trở về, rất hiển nhiên là cố ý vì đó. Lý Hạo Nhiên cau mày, hắn biết sự tình không hề đơn giản, vốn có thể đối doanh địa phát động tập kích bất ngờ, lại thả về đội viên trở về báo tin, đối diện dị quân đầu lĩnh không những nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí có thể nói là toàn bộ phương hướng xem thường. Đấu địa chủ lúc nào mới sẽ lựa chọn sáng bài? Cái này Lý Hạo Nhiên trong lòng hết sức rõ ràng, dù chỉ là vừa rồi cái kia một nhóm tinh thần lực áp chế, cũng đủ để chứng minh đối phương có xem thường tư cách cùng tiền vốn. Lý Hạo Nhiên cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới thân ngay tại kinh lịch đáng sợ biến dị Tào Kiến. Thất khiếu chảy máu Tào Kiến thân thể giống như bị lực lượng vô hình điều khiển, kịch liệt co quắp, cảnh tượng khiến người rùng mình. Lý Hạo Nhiên đưa tay thăm dò Tào Kiến hơi thở, lại chỉ cảm thấy nhận đến một cỗ băng lãnh mục nát khí tức. Hắn biết, Tào Kiến đã không có hy vọng còn sống. Cái này nhận biết giống như trọng truy đồng dạng đập Lý Hạo Nhiên trái tim. Hắn chậm rãi thu tay lại, vô lực rủ xuống tầm mắt, che giấu lại trong mắt phức tạp cảm xúc. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, sắp biến thành dị quân Tào Kiến, chính là địch nhân cho hắn bố trí cái thứ nhất nan đề. Hai quân giao chiến, khí thế là vương. Nếu như Tào Kiến đang tại tất cả binh sĩ mặt trực tiếp thì biến, hắn nên xử lý như thế nào? Giết, trước khi chiến đấu đao chém đồng bào, quân tâm tất nhiên bị hao tổn, không, giết, Tào Kiến báo tin có công lại bị vội vã đầu hàng địch, nuôi nốt hành thi dị quân pháp lý khó tha thứ. Bên địch đầu lĩnh chính là muốn để hắn Lý Hạo Nhiên đang tại toàn bộ doanh địa tất cả người sống sót mặt, rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thật độc ác tâm tư. Lý Hạo Nhiên âm thầm cắn răng, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn biết, mục đích của địch nhân không chỉ là Tào Kiến, càng là muốn mượn cái này đả kích bọn họ sĩ khí, tan rã bọn họ ý chí chống cự. Còn chưa khai chiến liền muốn quấy nhiễu quân ta tầm, cái này chi đẳng cấp cao dị quân không những thực lực bất phàm, đầu óc cũng tương đối giàu hoạt. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy giáo trường bên trên tất cả binh sĩ cùng trong doanh địa người sống sót đều ánh mắt chờ mong nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, chờ mong kỳ tích phát sinh. Bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, hắn không thể để bọn họ thất vọng. Ngao a. Ngao dưới thân Tào Kiến đột nhiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét, toàn thân giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, đột nhiên co lại. Thân thể của hắn tứ chi lấy một loại vi phạm cơ thể người kết cấu phương thức vặn vẹo lên, đem thân thể lấy một loại quỷ dị tư thế đẩy lên. Ngay sau đó, Tào Kiến gò má mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, viền mắt hăm sâu, màu đỏ sậm trong mắt bạo đột, giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Toàn thân hắn vết thương đã không còn máu tươi chảy ra, thay vào đó là màu đỏ sậm sền sệt huyết tương. Lồng ngực giống như quả bóng xì hơi đồng dạng khô quắt đi xuống, nội tạng trong nháy mắt toàn bộ sơ hóa, mất đi tất cả sinh cơ. Hắn xương ngón tay bên trên da thịt cấp tốc thối lui, lộ ra dính đầy sền sệt máu loãng bạch cốt tabu, ngắn ngủi 10 hơi ở giữa liền hoàn thành thi biến. Thời khắc này Tào Kiến, toàn thân dính đầy chất nhầy, xương cốt nô lên, vết thương lật ra ngoài, khô quắt bờ môi không cách nào khép kín, lộ ra 4 viên răng nanh sắc bén, nơi nào còn có nửa điểm nhân dạng. Lý Hạo Nhiên còn ngạc nhiên phát hiện, Tào Kiến thi biến về sau tứ chi bộ phận cơ thịt rõ ràng càng thêm phát đạt, làn da vậy mà mơ hồ có chút vảy hình dáng kết vảy, đây là muốn tiến hóa đến sĩ cấp dị quân dấu hiệu. Chương 162, hy sinh thân mình đi sinh tử, xem chết chợt như về. Chương 162, hy sinh thân mình đi sinh tử, xem chết chợt như về. Quả nhiên, dị quân tiến hóa đẳng cấp cùng bị lây nhiễm lúc người lây bệnh trạng thái thân thể có một chút liên quan, trước tiên có thể ngày so một chút phổ thông bách tính càng có ưu thế, thế giới quả nhiên là công bằng, liền cái này dị quân tiến hóa cũng là muốn liều thiên phú. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt một màn, trong lòng âm thầm cảm thán. Xung quanh, giáo trường bên trên tất cả binh sĩ cùng trong doanh địa người sống sót toàn bộ đều ánh mắt chờ mong nhìn qua quỳ một chân trên đất túi đầu không nói Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, chờ mong kỳ tích phát sinh. Trong lúc bất tri bất giác, Lý Hạo Nhiên đã trở thành bọn họ chủ tâm cốt, là sống đi xuống duy nhất hy vọng. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cũng không phải là chưa từng thấy qua nhân loại thi biến quá trình, mà là giờ phút này Lý Hạo Nhiên còn yên tĩnh canh giữ ở Tào Kiến bên cạnh, chưa từng rời đi. Đại thánh, Tào đội trưởng đã không cách nào vãn hồi, mời mau giết. Lâm Phong nhìn ra Lý Hạo Nhiên giờ phút này đối mặt lưỡng nan lựa chọn, tuy nói bất đắc dĩ, cũng không thể bị dở dang, đành phải lên tiếng đẩy hắn một cái. Lâm Phong nói xong, dùng sức nắm chặt trường đao trong tay, trên chuôi đao nổi gân xanh, cho thấy hắn nội tâm cực độ bất an cùng lo lắng. Đầu lĩnh, Tào đội trưởng là vì chúng ta chết, chúng ta đặc chiến đội các huynh đệ thiếu hắn một mạng. Một tên đặc chiến đội nhân viên cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng tủi hận. Đúng à, chúng ta cái này liền đi ra, diệt toàn bộ Tào huyện dị quân, là Tào đội trưởng báo thù. Một tên khác đội viên cũng phụ hòa nói, thanh âm bên trong tràn đầy ngọn lửa báo thù. Mời đầu lĩnh mau ra tay. Mời đầu lĩnh động thủ. Mọi người tại đây mồm năm miệng 10 phát tiết trong lòng phẫn nộ, quần tình xúc động phẫn nộ, có thể trên mặt không khỏi mang theo một tia vẻ bại cùng bi tráng. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định nhìn qua Lý Hạo Nhiên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tào Nghị gặp Lý Hạo Nhiên còn chưa động thủ, liền thần tốc tiến lên, muốn hay hắn giải quyết phiền phức. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, từng bước một tới gần Tào Kiến. Giờ phút này Lý Hạo Nhiên lại đưa tay ngăn lại hắn, giáo trường bên trên mọi người gặp Lý Hạo Nhiên có phản ứng, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú khóa chặt tại Lý Hạo Nhiên trên thân, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Ngao, ngao. Tào Kiến hai mắt bên ngoài đột, hạ thân nô lên, muốn đem Lý Hạo Nhiên bắn ra, có thể Lý Hạo Nhiên lại không hề động một chút nào. Hắn vững như bàn thạch, tùy ý Tào Kiến dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Tiếp lấy Tào Kiến phần eo dùng sức, chỗ cổ hướng về phía trước ưỡn một cái, giống như lột xác quy đầu, mở ra che kín đỏ tươi răng nanh miệng rộng, liều lĩnh bay thẳng Lý Hạo Nhiên mặt. Thanh hôi mùi máu tươi đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Lý Hạo Nhiên thì đưa ra cánh tay phải, bàn tay bám vào Tào Kiến cái trán, đem hắn một lần nữa đè xuống đất. Hắn động tác gọn gàng, không chút do dự, phản phất chỉ là tại làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sau một khắc hai cái rét lạnh cốt trảo từ hai bên đột nhiên lộ ra, dùng sức chộp vào Lý Hạo Nhiên đưa ra trên cánh tay phải, lại phát hiện vậy mà không cách nào phá phòng, chỉ có thể không ngừng cào, đem ống tay áo xé bờ nát. Cốt trảo ma sát ống tay áo âm thanh chói tai khó nghe, khiến người rùng mình. Tất cả mọi người là Lý Hạo Nhiên cử động lau một vệt mồ hôi. Bọn họ khẩn trương nhìn xem một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ Lý Hạo Nhiên lại bởi vậy thụ thương. Mà dưới thân Tào Kiến không hề đi vào khuôn khổ, gót chân gậy đất thân hình bị dị bình di, cái cổ bất khả tư nghị thay đổi 90 độ, như chó giữ chuột ngồi, hung hăng cắn Lý Hạo Nhiên bàn tay, bốn viên răng nanh một nháy mắt đâm rách làn da, máu tươi văng khắp nơi, phun tại Tào Kiến trên mặt, theo gương mặt khỏe miệng không ngừng tràn ra. Tào Kiến khỏe miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới thân hắn thổ địa. Hắn tham lam liếm láp trên môi máu tươi, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Thân thể của hắn kịch liệt dãy rủa, muốn đem Lý Hạo Nhiên bàn tay xé rách. Tào Kiến nếm đến mùi máu tươi, phản phất nhận lấy kích thích cực lớn, điên cuồng dãy rủa thân thể, tính toán đem Lý Hạo Nhiên bàn tay xé rách xuống. Tiết hầu của hắn bên trong phát ra như dã thu gào thét, nước bọt cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, theo khóe miệng nhỏ xuống. Bị cắn. Đầu lĩnh bị dị bưng cắn. Tào Nghị sắc mặt đổi biến, lên tiếng kinh hô. Hắn vô ý thức muốn lên phía trước, nhưng lại bị hoảng hốt đính tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, nguyên bản ồn ào giáo trường nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ, chỉ có Tào Kiến điên cuồng gào thét cùng dãy rủa âm thanh trong không khí quanh quẩn. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên bị Tào Kiến gắt gao cắn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Bị dị quân cắn bị thương ý vị như thế nào, bọn họ lại biết rõ rành rành. Cái kia mang ý nghĩa lây nhiễm, mang ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa biến thành cùng Tào Kiến đồng dạng quái vật. Một khắc trước, bọn họ còn đang vì Lý Hạo Nhiên hứa hẹn nhảy cẫng hoan hô, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, mà giờ khắc này, băng lãnh hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích, đem bọn họ đánh vào tuyệt vọng thâm uyên. Hy vọng ánh lửa phảng phất tại một nháy mắt bị dội tắt, hết thảy trước mắt đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại vô tận xám xịt cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một trận thanh âm trầm thấp từ Tào Kiến dưới thân truyền đến, giống như trong bóng tối một đạo thiểm điện, chiếu sáng mọi người lòng tuyệt vọng phòng. Vứt bỏ thân sinh cũng chết, tính mệnh còn có thể an. Phụ mẫu lại không để ý, sao nói cùng thê. Tên biên tráng sĩ quê quán, không chúng tuyển chú ý tư. Hy sinh thân mình đi sinh tử, xem chết chợt như bể. Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không để ý trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức, gượng cười, thấp giọng ngâm tụng. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại phản phất một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại trái tim của mỗi người, đập bể trong lòng bọn họ hoảng hốt cùng tuyệt vọng, đập tỉnh trong lòng bọn họ ngủ say dũng khí cùng tâm huyết. Tên biên tráng sĩ quê quán, không chúng tuyển chú ý tư. Hy sinh thân mình đi sinh tử, xem chết chợt như bể. Xem chết chợt như bể. Tao Nghị lầm bầm tái diễn Lý Hạo Nhiên ngâm tụng câu thơ, trong mắt dần dần sáng lên một vẻ minh ngộ qua mang. Mặc dù hắn chỉ nghe lén qua nửa năm tư thục, cũng không thể hoàn toàn lý giải câu thơ hàm nghĩa, nhưng hắn nhưng từ Lý Hạo Nhiên âm thanh cùng trong ánh mắt, cảm nhận được loại kia thấy chết không sờn quyết tâm cùng thẳng tiến không lùi rút khí. Tao Kiến anh dũng, liều chết phá địch, thông báo chiến báo, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Lý Hạo Nhiên âm thanh đột nhiên nâng cao, vang vọng toàn bộ giáo trường. Ngươi chảy máu, ta Lý Hạo Nhiên trả lại ngươi. Có thể ngươi mệnh, cần tao huyện tất cả dị quân cho cùng. Anh hùng, đi tốt. Lý Hạo Nhiên gầm lên giận dữ, tay trái như thiểm điện từ bên hông rút ra dao ba cạnh, đột nhiên đâm vào Tào Kiến huyệt thái dương. Một mực điên cuồng dãy rủa Tào Kiến giống như bị nhấn xuống tạm dừng chốt, động tác nháy mắt cứng ngắc, sau đó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để mất đi sinh cơ. Theo Tào Kiến ngã xuống, nguyên bản yên tĩnh giáo trường lại lần nữa sôi trào lên. Anh hùng, đi tốt. Đinh Hai nhức góc tiếng giống vang tận mây xanh, đó là đối Tào Kiến chia buồn, cũng là đối với bọn họ chính mình khích lệ. Hy sinh thân mình đi sinh tử, xem chết chợt như bể. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều thiêu đốt lửa giận hừng hực, trong lòng đều tràn đầy thấy chết không sờn dũng khí. Sĩ khí tại cái này một khắc đạt tới đỉnh phong. Chương 163, kiên định bóng lưng. Chương 163, kiên định bóng lưng. Một tên vệ binh lão đảo từ cửa doanh chạy tới, nặng nề tiếng thở dốc tại yên tĩnh giáo trường bên trong đặc biệt rõ ràng, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng thông báo nói: "Báo, doanh địa bên ngoài 10 dặm chỗ phát hiện dị quân, chính hướng về phía doanh địa tiến lên." Lý Hạo Nhiên nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt bên trên hiện lên một tia ngưng trọng, hắn chậm rãi đứng dậy, tay phải tại bên hông một vệt, đem nhiễm Tào Kiến máu tươi dao ba cạnh tại trên quần áo lau sạch sẽ, một lần nữa cắm vào thắt lưng bộ. Hắn nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc, trầm giọng hạ lệnh: "Tất cả đội trưởng theo ta lên tháp quan sát, còn lại binh sĩ tại chỗ chờ lệnh." Nói xong, hắn bước nhanh chân, hướng về cửa doanh phương hướng đi đến. Sau lưng mấy tên đội trưởng không dám thất lễ, theo sát phía sau, cấp tốc đuổi theo. Lý Hạo Nhiên một đoàn người bước nhanh đi tới cửa doanh phía sau cao nhất hai tòa tháp quan sát phía trước, từng bước mà bên trên, leo lên đỉnh tháp, dõi mắt trông về phía xa. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Chỉ thấy đang nhìn lực tấn đầu thiên địa giao hòa chỗ, một đầu dài nhỏ hắc tuyến vắt ngang chân trời, phảng phất một đầu màu đen tự mãng, chính chậm rãi ngọ nghệ thân thể, hướng về doanh địa phương hướng tới gần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Đầu này hắc tuyến đến tột cùng là cái gì? tại sao lại quỷ dị như vậy? Chỉ có Lý Hạo Nhiên một người thấy rõ nơi xa toàn cảnh. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, nháy mắt thấm ướt mảng lớn áo lót quần áo. Hắn cau mày, hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin nhìn trước mắt cái này khiến người dùng mình một màn. Chỉ thấy đầu kia màu đen cự mãng cũng không phải là cái gì tự nhiên hiện tượng lạ, mà là từ vô số cái rậm rạp chẳng chịt điểm đen tạo thành. Những này điểm đen, rõ ràng là đến mãi không hết dị quân. Bọn họ giống như nước thủy triều vào tới, bộ pháp mặc dù lộn xộn, nhưng mục tiêu lại lạ thường nhất trí, đó chính là trước mắt tòa này doanh địa. T. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đột kích dị quân số lượng vậy mà như thế khủng bố. Này chỗ nào là Tào huyện nội thành dị quân? Rõ ràng là phương biên trăm dặm tất cả dị quân đều bị tụ họp lại. Xong, xong, xong. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn lúc trước còn cười nhạo đối phương đầu lĩnh làm việc lỗ mãng, không hiểu được thăm dò hư thực, bây giờ xem ra là chính mình qua loa. Đối phương đầu lĩnh không những không phải mãng phu, ngược lại là tâm tư kín đáo hạng người. Hắn đầu tiên là dùng kế thăm dò trong doanh hư thực, tan rã quân phòng thủ sĩ khí, sau đó lại phát động tổng tiến công, một lần hành động tiêu diệt chính mình. Cái này thao tác thật là quá tôn trọng ta. Lý Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu. Đau đớn kịch liệt từ lòng bàn tay truyền đến, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện móng tay của mình đã thật sâu trừ vào lòng bàn tay huyết đục bên trong, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy xuôi xuống. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao vắt hết óc, làm sao phối hợp binh lực, làm sao lợi dụng địa hình, cuối cùng lại phát hiện, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều lộ ra trắng xám bất lực. Chẳng lẽ, thật muốn từ bỏ nơi này sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn biết, nếu như bây giờ lựa chọn rút lui, mang theo Mộ Hàn San cùng Lý Mai Nhi từ doanh địa phía sau vách núi chạy trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ khi nào quay người, sau nửa canh giờ doanh địa chính là nhân gian địa ngục, mà hắn vất vả bồi dưỡng thế lực thành viên tổ chức cũng sẽ triệt để chôn bụi. Dưới đài cao, đám đội trưởng chính nghi hoặc không hiểu thảo luận nơi xa đầu kia hắc tuyến tồn tại, ngươi một lời ta một câu, ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Lý Hạo Nhiên đứng tại chính giữa đài cao, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười khổ, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thở dài nặng nề, tựa hồ làm ra cái nào đó vô cùng chật vật quyết định. Hắn bỗng nhiên quay người, sải bước đi xuống đài cao, chỉ để lại cho mọi người một cái kiên định bóng lưng. Hắn giờ phút này, bộ pháp vững vàng, thần sắc tự nhiên, phảng phất đem tất cả phiền não cùng áp lực đều để tại sau lưng, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn đi đến Vương Truyền Phúc trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, giống to, "Vương Truyền Phúc, ngươi mang theo đội trị an cùng trong doanh tất cả người sống sót, đem trong kho phòng chứa hàng quân dụng vật tư toàn bộ đưa đến cửa doanh." Ngay sau đó, hắn lại đi đến Lâm Phong trước mặt, thần tình nghiêm túc hạ đạt mệnh lệnh, "Lâm Phong, ngươi mang theo quân thường trực đem nhà kho bên trong giữ lại qua mùa đông tất cả dầu hỏa chuyển ra ngoài, chuyển đến doanh địa bên ngoài mở đảo vành đai cách ly." Cuối cùng, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí bén nhọn nói ra, "Lưu Dung, đem ngươi áp đáy hòm vũ khí đều cho lấy ra ta. Dám can đảm tư tàng một việc phía sau cái thứ nhất muốn ngươi mạng chó." Vương Truyền Phúc cùng Lâm Phong đám người lập tức lĩnh mệnh, quay người triệu tập riêng phần mình đội ngũ, bắt đầu chấp hành Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh. Lý Hạo Nhiên âm thanh vang lên lần nữa, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, "Vương Truyền Phúc, cho trên chiến mã đâm giáp, đem nọ cơ hội mang lên nhìn xa đài cùng ra cố phía sau trên từng rào, tất cả người sống sót cùng thủ vệ vòng một tường, thể sống chết thủ vệ ranh giới cuối cùng." Lâm Phong, đem dầu hỏa đổ vào vành đai cách ly phía sau, lưu lại hai người chờ lệnh, những người khác toàn bộ lui về lửa giết trận địa. "Tao nghĩ, để các huynh đệ tận khả năng mang lên phẩm chất hơi tốt vũ khí trang bị, mũi tên trưởng thường có bao nhiêu cho ta cầm bao nhiêu. Cùng ta cùng một chỗ giữ vững lửa giết trận địa, không có ta mệnh lệnh, không thể nhường ra mảy may." Trên đài cao, đám đội trưởng mắt thấy Lý Hạo Nhiên một hệ liệt lôi lệ phong hành cử động, lại liên tưởng đến nơi xa đầu kia càng ngày càng rõ ràng hắc tuyến, trong lòng loáng thoáng đoán được cái gì. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, bọn họ giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Bọn họ nhộn nhịp chạy xuống đài cao, trở lại riêng phần mình trong đội ngũ, bắt đầu khẩn trương có thứ tự chuẩn bị chiến đấu. Ngắn ngủi hai khắc đồng hồ thời gian, Lý Hạo Nhiên tất cả mệnh lệnh đều bị chính xác chấp hành xong xuôi. Nhưng mà, trong doanh địa bầu không khí lại dị thường kiềm chế, mỗi người đều trầm mặc không nói, phảng phất trên đỉnh đầu bao phủ một tòa núi lớn, để người không thở nổi. Cái này hai khắc đồng hồ, tuyệt đối là bọn họ đời này trải qua trầm trọng nhất, nhất tuyệt vọng hai khắc đồng hồ. Đúng lúc này, cùng ngày một bên đầu kia hắc tuyến dần dần nối thành một mảnh, đen nghịt dị quân thi triều liền triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Thời gian tựa hồ tại cái này một khắc bị bất động. Doanh địa phía trên, bay phất phới phong khởi vân dũng đại kỳ cũng giống như bị cái này khiến người hít thở không thông cảnh tượng kinh sợ, nguyên bản bị gió thổi đến thẳng tắp cơ sĩ, giờ phút này cũng vô lực rủ xuống. Ánh mặt trời ấm áp vẩy vào mỗi người trên thân, lại đuổi không tiêu tan đám này tướng sĩ trong lòng dâng lên hàn ý phía trước một giây còn khuấy động nội tâm, tại một hơi ở giữa làm lạnh đến điểm đóng băng. Ở đây tất cả mọi người hô hấp đều tại nhìn đến thi triều lúc đột nhiên chỉ trệ. Bọn họ trước hết nhất cảm nhận được cảm xúc thậm chí đều không phải sợ hãi, mà là toàn bộ thế giới xem sụp đổ. Nơi xa, đen nghịt thi triều giống như một cái ma thú to lớn, chậm chạp nhưng lại kiên định hướng về doanh địa vào tới, bọn họ số lượng nhiều đến đủ để che phủ lên đường chân trời, bọn họ tiếng gào thét như cùng đi từ địa ngục gào thét, đinh tai nhức óc. nhát gan người nhịn không được cao giọng khóc lớn, thê lương tiếng la khóc không ngừng tạc kích tất cả mọi người nội tâm, giống như đem bọn họ ngũ tạng lục phủ kéo ra, miễn cưỡng xé rách xoa nắn phía sau lại điền về ổ bụng, loại này tư vị, so tuyệt vọng càng khiến người ta hoảng hốt.